Chương 314. Ngươi chí hướng rộng lớn, ngươi là lão đại của ta ca. Chương 314. Ngươi chí hướng rộng lớn, ngươi là lão đại của ta ca. Chạy hướng tây 10 dặm địa, liền có thể trông thấy hố thiên thạch. Lâm Thần đối Hoàng Viễn nói rằng, thiên thạch chuyện, giao cho ta a. Hoàng Viễn nhìn xem Lâm Thần, hỏi, ngươi muốn tham dự vào thu về thiên thạch hành động bên trong? Vừa vặn, hiện tại chúng ta rất thiếu nhân thủ. Nghe hắn ý tứ, thu về thiên thạch người, dường như một người khác hoàn toàn. Lâm Thần hỏi hắn, nơi này còn có cái khác người sống sót? Có. Hoàng Viễn nói rằng, ta dẫn ngươi gặp gỡ bọn họ. Vừa vặn, các ngươi ngày mai liền xuất phát. Thời gian cấp bách, căn cứ tính toán của ta, nữ vương vô cùng có khả năng tại 2 ngày này thức tỉnh. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hắn mang Lâm Thần trở về mặt đất, sau đó hướng phía ngoài thành mặt đi đến. Lâm Thần đi theo hắn. Còn chưa đi mấy phút, hắn vậy mà trông thấy một chiếc xe tăng trên đường phố chậm rãi chạy lấy. Lại đi mấy phút, hắn trông thấy một chiếc chở 6 vị chiến sĩ xe Việt dã chậm rãi mở qua. Chiến sĩ võ trang đầy đủ, còn đối Hoàng Viễn cùng Lâm Thần nhẹ gật đầu. Lâm Thần đoán chừng, kế bên này có một cái quân sự hội nghị. Quả nhiên đi theo Hoàng Viễn hướng về phía trước, hắn gặp được một cái doanh địa, nơi này tất cả đều là võ trang đầy đủ chiến sĩ ở bên cạnh trên đất trống, xe tăng, máy bay trực thăng, máy xúc, lớn hàng, cái gì cần có đều có. Lâm Thần còn chú ý tới, nơi này không có không khí sữa, không khí đều rất sạch sẽ. Trông thấy Hoàng Viễn đến, có một vị chiến sĩ đi tới tiếp đại hắn dẫn ta đi gặp đội trưởng. Hoàng Viễn nói rằng, chiến sĩ mang theo Hoàng Viễn đi vào một cái trướng đồng trước, nói rằng, đội trưởng liền tại bên trong. Hoàng Viễn gật đầu ra hiệu, sau đó mang theo Lâm Thần đi vào trướng đồng bên trong. Trướng đồng bên trong, một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân, ngay tại nhìn trên bàn báo cáo. Ngẩng đầu một cái, trông thấy Hoàng Viễn tới, hắn lập tức đứng dậy nên đón Hoàng lão sư, sao ngươi lại tới đây? Đến cấp ngươi đề cử một người. Hoàng Viễn nhìn về phía bên người Lâm Thần đội trưởng, ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thần trên thân. Trên dưới dò xét Lâm Thần một cái. Tuổi trẻ tuấn giật, hai mắt có thần, trên thân tràn đầy tinh khí thần. Không đơn giản ngươi tốt. Đội trưởng đối Lâm Thần vươn tay, nói rằng, ta gọi Triệu Vệ Quốc. Lâm Thần cũng đưa tay ra, cùng hắn cầm một chút, đồng thời nói rằng, ta gọi Lâm Thần. Lâm Thần, hoan nghênh ngươi đến. Hắn đuôi Lâm Thần cúi chào. Bởi vì hiện tại quá thiếu nhân thủ. Toàn bộ trong doanh địa, chỉ có không đến 50 người. Loại thời điểm này, mỗi người đều cực kỳ trọng yếu. Hoàng Viễn đối Triệu Vệ Quốc nói rằng, hắn nói, hắn muốn tham dự vào thu về thiên thạch hành động bên trong. Triệu Vệ Quốc sững sờ. Lại nhìn Lâm Thần, Triệu Vệ Quốc trong ánh mắt cũng không nhịn được mang tới khâm phục. Hắn hỏi Lâm Thần, ngươi từng có huấn luyện kinh nghiệm sao? Lâm Thần nói rằng, không có. Triệu Vệ Quốc lại hỏi, ngươi biết hành động lần này tỷ lệ sống sót vô cùng thấp sao? Lâm Thần nói rằng, không sao. Triệu Vệ Quốc có chút cảm động. Giờ này phút này, chính là lúc dùng người, một người trẻ tuổi chính mình tìm tới cửa. Còn chỉ do nói muốn tới tham dự khó khăn nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất hành động bên trong. Hắn không có nhận qua huấn luyện, chỉ là một người bình thường. Vậy mà có thể có loại này giác ngộ. Triệu Vệ Quốc hít sâu một hơi, hỏi Lâm Thần, có thể lưu lại ngươi tin tức cặn kẽ sao? Nếu như có thể, cũng xin ngươi lưu lại phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội tin tức. Lâm Thần mỉm cười, tính toán, cái này có thể quá phức tạp đi. Chính mình chỉ là muốn đem thiên thạch kiếm về. Triệu Vệ Quốc trầm mặc thật lâu. Người trẻ tuổi này, sáng biết mình rất có thể sẽ hy sinh, cũng không nguyện ý lưu lại tin tức sao? Trong lòng của hắn vạn phần cảm khái, cảm giác Lâm Thần thân ảnh giống như trở nên cao to. Nam nhân này, vì nhân loại tồn vong, cam nguyện kính dâng sinh mệnh, lại không cầu nửa điểm hồi báo. Sau khi thành công, hắn sẽ không trong lịch sử lưu lại nửa điểm tin tức. Chúng ta chỉ có thể biết tên của hắn, Lâm Thần. Triệu Vệ Quốc có chút muốn khóc. Hắn gọi tới một cái nam nhân khác, đây cũng là một cái nam tử trẻ tuổi. Cùng Lâm Thần khác biệt chính là, hắn võ trang đầy đủ, tràn đầy cương nghị, trên mặt còn có ba đạo ngụy trang văn. Lâm Thần đồng chí. Triệu Vệ Quốc hướng Lâm Thần giải thích, vị này là Trương Đại Hỷ, hắn đem cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Trương Đại Hỷ nhìn về phía Lâm Thần, cương nghị trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay vô vô Lâm Thần bả vai, huynh đệ, chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thần đối với hắn mỉm cười, chiếu cố nhiều hơn. Hiện tại người đều đủ, ta và các ngươi nói một chút kế hoạch. Căn cứ thu thập được tin tức, thiên thạch là một cái bất quy tắc hình bầu dục thẳng đá, dài nhất có 1.7 mét dài, tối cao có 1.4 mét, nặng đến 2.9 tấn. Có thể dùng lớn xe hàng vận chuyển. Kế hoạch là Trương Đại Hỷ mở xe hàng, Lâm Thần mở máy xúc. Tới mục đích sau, Lâm Thần dùng máy xúc đem thiên thạch đem đến xe hàng bên trên. Sau đó Lâm Thần bỏ xe, bên trên lớn xe hàng, đồng thời trở về. Tại các ngươi đến trước đó, sẽ có máy bay ném bom trước tiến hành 3 lần oanh tạc. Mặc dù oanh tạc có thể nổ chết phần lớn quái vật, nhưng khó tránh. Triệu Vệ Quốc trầm mặc một chút, cuối cùng hỏi hai người, đều rõ chưa? Trương Đại Hỷ cúi chào, lớn tiếng hô, minh bạch. Triệu Vệ Quốc cho hắn đáp lễ lại, theo rồi nói ra, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Trễ giờ, ta sẽ cho người cho các ngươi đưa ăn quá khứ. Hoàng Viễn nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, cố lên. Lâm Thần mỉm cười, quay người cùng Trương Đại Hỷ rời đi. Trương Đại Hỷ một mình ở tại một cái trướng đồng bên trong, bởi vì hắn ngày mai sẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên đạt được một cái độc lập trướng đồng. Nhiệm vụ của hắn độ khó cao nhất, cho nên cần tốt đẹp nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Trương Đại Hỷ đối Lâm Thần nói rằng, ta còn tưởng rằng không ai cùng ta một khối chấp hành nhiệm vụ này. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi làm sao dám tiếp khó như vậy nhiệm vụ? Trương Đại Hỷ cười nói, khó, xác thực khó, nhưng là lại khó, cũng phải có người đi làm a. Một mặt trốn tránh, vấn đề cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, hắn dừng một chút, nói rằng, ta vẫn còn muốn tìm tới cha mẹ của ta, còn có muội muội. Nếu như thế giới này không thể khôi phục bình thường, đời ta chỉ sợ cũng không có cách nào tìm tới các nàng. Lâm Thần đưa tay vô vô bờ vai của hắn cố lên. Trương Đại Hỷ hỏi lại Lâm Thần, ngươi đây, ngươi tại sao lại muốn tới nhận nhiệm vụ này? Lâm Thần mỉm cười nói, muốn tiêu diệt tất cả quái vật, tiêu diệt quái vật nữ vương. Trương Đại Hỉ sững sờ, sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lâm Thần đại ca. Ngươi cái này chí hướng, so ta xa lớn hơn nhiều lắm. Là ta ánh mắt thiệt cận. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đại ca. Chính mình tham gia nhiệm vụ là vì thấy đến người nhà, mà Lâm Thần tham gia nhiệm vụ là vì cái gì? Vì thiên hạ thương sinh a. Dạng này so sánh, thật sự không cách nào so. Mà trên thực tế, Lâm Thần thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn liền là đơn thuần muốn làm một lần nhiệm vụ ẩn, cầm một cầm ban thưởng mà thôi, đợi buổi tối lúc ăn cơm. Triệu Vệ Quốc tự mình đưa tới hai bát mì đầu. Bất quá đều là rất đơn giản loại kia mì sợi, chỉ có một điểm lục sắc. Giống như tiếng nước sôi bên trong ngầm, liền vớt đi lên sau khi ăn xong, sớm nghỉ ngơi một chút a. Triệu Vệ Quốc đối hai người nói, ban ngày Lưu Tinh sẽ chúc phúc các ngươi tất cả thuận lợi. Ban ngày Lưu Tinh. Nơi này cũng có ban ngày Lưu Tinh cố sự. Lâm Thần nhìn về phía bên cạnh Trương Đại Hỉ. Phát hiện Trương Đại Hỉ hai mắt sáng lên, đang chăm chú nhìn chằm chằm trong tay mì sợi, nước bọt đều muốn chảy xuống. Chương 315. Báo cáo, Lâm Thần hy sinh. Chương 315, báo cáo, Lâm Thần hy sinh. Chờ Triệu Vệ Quốc đi. Trương Đại Hỉ ngồi xuống liền bắt đầu ăn như hổ đói ăn mì. Lâm Thần ăn một miếng, không có bất kỳ cái gì hương vị. Lại nhìn một chút Trương Đại Hỉ ăn mì bộ dáng, Lâm Thần bắt đầu hoài nghi, chính mình cùng mì sợi của hắn không giống. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu đoán chừng là đói chết. Lâm Thần đem mì sợi đặt vào bên cạnh, vắt mì này không có hương vị, hắn ăn không vô. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không đói bụng. Hắn hỏi Trương Đại Hỉ, các ngươi cũng biết ban ngày Lưu Tinh cố sự. Trương Đại Hỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Thần một cái, đại ca, ngươi vấn đề này có chút không giải thích được. Hắn một vừa ăn mì, vừa cùng Lâm Thần giải thích tất cả mọi người biết ban ngày Lưu Tinh cố sự. Làm kinh khủng giáng lâm thời điểm, ban ngày Lưu Tinh cố sự liền chậm rãi lưu truyền ra tới rất nhiều đứa nhỏ ban đêm không dám đi ngủ, khóc lớn thời điểm, mẫu thân đều sẽ cùng bọn hắn nói lên ban ngày Lưu Tinh cố sự. Trương Đại Hỉ nở nụ cười kỳ thật, ta cũng là nghe ban ngày Lưu Tinh cố sự lớn lên. Lúc nhỏ, mẹ ta luôn luôn cùng chúng ta huynh muội nói trắng ra ban ngày Lưu Tinh cố sự. Nói chờ chúng ta tỉnh ngủ, bảo ngày mai ban ngày Lưu Tinh sẽ xuất hiện. Thật là nhất đẳng, chính là 21 năm. Hiện tại ta trưởng thành, ta ý thức được ban ngày Lưu Tinh là một cái hoang ngôn. Bọn hắn nói với ta, ban ngày sẽ có Lưu Tinh, lại không có nói với ta, ban ngày không nhìn thấy Lưu Tinh. Trương Đại Hỉ dùng sức ăn một miếng mặt. Hắn còn nói thêm bất quá, nếu như về sau, ta có thể có một đứa bé lời nói, ta cũng biết nói với hắn ban ngày Lưu Tinh cố sự. Chúng ta đều biết ban ngày Lưu Tinh cố sự là giả, nhưng là hắn có thể cho mỗi một đứa bé, thậm chí những cái kia gần như sụp đổ người, một tia hy vọng cuối cùng. Trương Đại Hỉ nhìn xem Lâm Thần, hỏi, lão đại ca, ngươi không biết rõ ban ngày Lưu Tinh cố sự sao? Lâm Thần nói rằng, gần nhất mới biết. Ha ha. Trương Đại Hỉ cười một tiếng. Sau đó nói, lão đại ca trước kia chỗ ở, tin tức thật đúng là không linh thông. Ban ngày Lưu Tinh cố sự, thật là vang vọng toàn cầu. Đây là một cái lời nói dối có thiện ý hắn phong quyển tàn vân đồng dạng, rất nhanh liền đem chính mình trong chén mì sợi ăn sạch sẽ. Vừa mới chuẩn bị buông xuống chén, hắn chú ý tới Lâm Thần bên cạnh mì sợi, còn cũng chưa hề đụng tới đại ca, ngươi không ăn sao? Lâm Thần nói rằng, ta không đói bụng. Hắn khuyên nhủ, vẫn là ăn chút đi. Ta thật không đói bụng. Lâm Thần nói rằng, ngươi giúp ta ăn đi. Cái này không tốt lắm đâu. Nói thì nói thế, thân thể của hắn thành thật, đưa tay đem mì sợi cầm lên. Lâm Thần thì là nằm dài trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Hai bát mì đầu đều bị Trương Đại Hỉ đã ăn xong. Hắn ở một cái, vẻ mặt hài lòng. Ngày mai muốn là chết đoán chừng cũng có thể làm cái quỷ chết no. Bất quá trong lòng vẫn là không quá muốn chết, vẫn còn muốn tìm tới phụ mẫu cùng muội muội đâu. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thần vừa mới rời giường, đã nhìn thấy Triệu Vệ Quốc đến đây. Hành động lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn hỏi Lâm Thần, tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Còn tốt. Lâm Thần nói rằng, kỳ thật hắn 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng sẽ không có sự tỉnh. Húng chi còn có tinh thần dược thủy. Chờ Trương Đại Hỉ tỉnh, Triệu Vệ Quốc liền mang theo bọn hắn đi vào dừng xe địa phương. Nơi này có một chiếc xe hàng lớn, lớn xe hàng thượng trang máy xúc. Triệu Vệ Quốc đưa cho hai người một cái máy truyền tin có cái gì tình huống đặc biệt, lập tức hướng chúng ta báo cáo. Chúng ta sẽ tận lực trợ giúp. Có không ít chiến sĩ đến đưa mắt nhìn Lâm Thần cùng Trương Đại Hỉ rời đi ban ngày Lưu Tinh chúc phúc các ngươi. Tất cả thuận lợi. Tất cả mọi người hướng Lâm Thần cùng Trương Đại Hỉ cúi chào. Lâm Thần ngồi vào máy xúc bên trong, Trương Đại Hỉ thì là ngồi lên xe hàng ầm ầm. Theo động cơ khởi động, lớn xe hàng chậm rãi hành xử. Cơ hồ là đồng thời. Ho ho ho. Ba chiếc chiến cơ tại cách đó không xa cất cánh, một đường hướng tây đi, đây là vì Lâm Thần mở đường chiến cơ. Bọn hắn sẽ trước một bước tới mục đích, sau đó tiến hành ba lượt oanh tạc, thay Lâm Thần giải quyết hết đa số uy hiếp. Xe chậm rãi lên đường. Mọi người yên tĩnh hồi lâu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lâm Thần ngồi đang đào móc cơ bên trong trầm mặc một hồi lâu, mới ở trong lòng hỏi hệ thống, ngươi biết lái máy xúc sao? Sẽ. Hệ thống nói rằng, nhưng là ta càng đề nghị, ngươi trực tiếp nhảy đi xuống đem thiên thạch mang lên đến. Chỉ có 29 tấn mà thôi. Lâm Thần tâm ứng, cũng là a. Khoảng cách mục đích còn rất dài một khoảng cách. Vâng. Lâm Thần cùng Trương Đại Hỉ đều nghe được xa xa tiếng nổ, là những cái kia chiến cơ bắt đầu công kích. Trương Đại Hỉ mang theo mặt nạ phong độc, hỏi Lâm Thần, đại ca, ngươi khẩn trương sao? Khẩn trương cái gì? Lâm Thần nói rằng, không có gì tốt sợ hãi. Nửa giờ sau, Lâm Thần nhìn thấy cái kia hố thiên thạch. Cái này hố thiên thạch rất lớn, một cái bán kính có 700-800 mét tròn, đồng thời hố rất sâu, khoảng chừng 6-70 mét chiều sâu. Bọn hắn lúc đến nơi này, chiến cơ hoàn thành lần thứ ba hoành tạc, ngay tại trở về địa điểm xuất phát. Hai người đều trông thấy trong hố rất nhiều thiếu cánh tay cụt chân quái vật, bọn hắn đều bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Tại hố tròn ở giữa nhất, có một quả phát ra lam sắc quang mang tảng đá, lặng lặng nằm. Cái kia chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Trương Đại Hỉ cắn răng một cái, đạp mạnh chân ga, xe hàng trực tiếp vào vào. Thừa dịp hiện tại, cường đại hơn quái vật còn chưa có xuất hiện. Đi vào thiên thạch trước, Lâm Thần trực tiếp xuống xe, đem máy xúc ném xuống dưới, sau đó nhảy đi xuống, một cái tay bắt lấy thiên thạch, đưa nó giơ lên, đặt vào xe hàng bên trên. Bởi vì góc độ vấn đề, Trương Đại Hỉ không biết rõ chuyện phát sinh phía sau. Lâm Thần đã dùng hệ thống quét hình qua, tảng đá kia không có phóng xạ, xem như an toàn. Làm thiên thạch bị đặt vào trên xe lúc, đại địa vang minh. Tròn trong hầm, rất nhiều mặt đất đã nứt ra. Trương Đại Hỉ kêu sợ hãi, "Đại ca, mau lên xe." Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. "Phanh!" Mấy chục con quái vật phá đất mà lên. Lâm Thần lập tức đối với hắn nói rằng, "Ngươi đi trước, ta lập tức tới ngay." "Thật là, đại ca ngươi." Trương Đại Hỉ cắn răng, cuối cùng vẫn là đạp xuống chân ga, phát động xe hàng. Trong lòng của hắn tin tưởng, Lâm Thần, đại ca của hắn, lại cũng sẽ không xuất hiện. Hắn lẻ loi một mình, lưu tại trong bầy quái vật, vì hắn tranh thủ tới thời gian quý giá. Trương Đại Hỉ đỏ cả với mắt. Mình coi như liều tính mạng, cũng muốn đem thiên thạch đưa trở về. Không thể để cho đại ca hy sinh vô ích. Mấy chục loại quái vật phá đất mà lên, có vài đầu nhìn xem Lâm Thần, nhưng càng nhiều chuẩn bị đuổi theo xe hàng. Còn không chờ bọn họ theo Lâm Thần bên cạnh chạy qua. Bang! Một đạo kiếm minh, kiếm khí sắc bén, liền theo trước mặt của bọn hắn bổ tới. Lâm Thần cầm trong tay vô song, đứng lặng tại tất cả quái vật trước mặt. Hắn nói rằng, đều lưu tại nơi này a. Một trận không chút huyền niệm chiến đấu ở chỗ này triển khai. Mấy chục loại quái vật bị Lâm Thần một người giết tới sợ hãi, quân lính tăng dã, kẻ ra quần muốn chạy trốn. Xe hàng oanh minh, một đường hướng phía trước, lái đi ra ngoài mấy trăm mét. Trương Đại Hỉ mới rốt cục nhịn không được, khóc lớn lên. Lâm Thần lại cũng không về được. Rõ ràng tại tối hôm qua, đại gia còn vừa nói vừa cười, hắn còn đem mặt nhường cho mình ăn. Chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ, vậy mà liền từ đây sinh ly từ biệt, mỗi người một nơi. Trương Đại Hỉ khóc mở ra thông tin trang bị. Hắn nói cho Triệu Vệ Quốc, dừng, Lâm Thần hắn hy sinh. Triệu Vệ Quốc cho dù lòng có chuẩn bị, nhưng ở hắn nghe được tin tức này thời điểm, thân thể vẫn là không nhịn được chấn động mạnh một cái. Chương 316, một kiếm quang lạnh 19 châu. Chương 316, một kiếm quang lạnh 19 châu hắn. Một chữ, ngạnh Triệu Vệ Quốc nửa ngày. Hắn cũng không nghĩ ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, vậy mà thật liền sinh ly từ biệt. Triệu Vệ Quốc hỏi, hắn là thế nào hy sinh? Trương Đại Hỉ nói rằng, thiên thạch bị đưa lên xe sau, rất nhiều quái vật theo trong đất bỏ ra ngoài. Hắn vì cho ta tranh thủ thời gian, một mình lưu lại, muốn cùng những quái vật kia chiến đấu. Triệu Vệ Quốc trầm mặc. Một thân một mình, cùng đến không hết quái vật chiến đấu. Cái này hiển nhiên chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Triệu Vệ Quốc nói rằng, hắn là anh hùng. Sau đó hắn hỏi Trương Đại Hỉ, ngươi tình huống thế nào? Ta tình huống còn tốt. Trương Đại Hỉ nói rằng, hắn theo bản năng thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đằng sau, nhưng chính là cái nhìn này, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, liền ở hậu phương, có một đám quái điều ngay tại đuổi theo hắn không tốt. Hắn vội vàng nói, ta bị một đám quái vật đuổi theo. Bọn hắn biết bay, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Triệu Vệ Quốc nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh trên bàn. Hắn vừa mới hy sinh một cái dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ, hiện tại những quái vật này lại đem ma chảo vươn hướng một vị khác chiến sĩ sao? Ngươi có thể kiên trì sao? Triệu Vệ Quốc hỏi Trương Đại Hỉ. Trương Đại Hỉ kiên định nói rằng, đội trưởng, ta có thể kiên trì. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem thiên thạch đưa trở về, không thể để cho Lâm Thần hy sinh vô ích. Triệu Vệ Quốc hít sâu một hơi, nói rằng, Đại Hỉ, tình huống hiện tại chúng ta không có cách nào bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Bị quái vật truy kích, cái này tỷ lệ tử vong vô cùng cao, cơ hồ không có nửa điểm khả năng chạy ra quái vật truy kích. Cho nên Triệu Vệ Quốc là muốn cho Trương Đại Hỉ lưu lại di ngôn. Trương Đại Hỉ trầm mặc một hồi, có cái gì tốt nói sao? Hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, những quái vật kia càng ngày càng gần, không cần 3 phút bọn hắn liền sẽ đuổi theo tới. Suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên có muốn nói thật là nhiều, nhưng là càng nghĩ lại chỉ có mấy câu nói. Trương Đại Hỉ nói rằng, ta muốn cho nhà giữ lại tin. Triệu Vệ Quốc nói rằng, nói đi, nhất định truyền đạt. Cha, mẹ, còn có muội muội, các ngươi trôi qua còn tốt chứ? Ta sống rất tốt, chỉ là ta khả năng không có cách nào tìm tới các ngươi. Mặc dù ta rất muốn cùng các ngươi gặp mặt, nhưng là nhân loại an nguy nặng như Thái Sơn. Trương Đại Hỉ đưa tay lau đi khỏe mắt nước mắt, nói rằng, ta nói xong, thông tin cũng bị cắt đứt. Triệu Vệ Quốc buông xuống máy truyền tin, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hắn quay đầu, hạ lệnh, xe chuyển vận đang cầu cứu, lập tức tiến đến trợ giúp. Trương Đại Hỉ nhìn xem càng ngày càng gần quái vật, hắn muốn, mình đời này quả nhiên là không có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết ban ngày lưu tinh. Quả nhiên á, coi là mình sắp thời điểm chết. Biết rõ ban ngày lưu tinh truyền thuyết là giả, nhưng lại nhịn không được tin tưởng. Hắn nghĩ tới Lâm Thần đại ca, nếu quả như thật có lời sau, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ta còn thiếu ngươi một tô mì, ta muốn mời ngươi ăn tăng mát thịt bò mì thịt bò. Trương Đại Hỉ lại nghĩ tới trước kia lão nhân trong thôn nói với hắn cố sự, là ngươi trên thế giới này ra đời thời điểm, sự vật nào đó cũng sẽ cùng theo một khối sinh ra. Ngươi mở ra nhân sinh của mình, nó thì sẽ đạp vào chính mình đường đi, đồng thời hướng ngươi đi tới. Nó chậm rãi tiến lên, tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Mặc kệ ngươi đi đâu một con đường, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, nó đều sẽ cách ngươi càng ngày càng gần. Ngươi sẽ chạy, nó vĩnh viễn chậm rãi ung dung, ngươi sẽ nghỉ ngơi, nó như cũ tại hướng ngươi đi tới. Thẳng đến một ngày nào đó, ngươi gặp nó, ngươi sẽ phát hiện bên cạnh thân có khác một hình bóng. Lúc kia, sinh mệnh của ngươi cũng sẽ ở đây kết thúc. Khi đó hắn không hiểu chuyện, còn hỏi lão nhân, nó là ai a? Lúc ấy lão nhân không có trả lời hắn. Hiện tại, Trương Đại Hỉ chính mình minh bạch, hắn rốt cuộc biết đáp án. Cái kia chính là số mệnh. mỗi người đều là đặc biệt, mỗi người đều có chính mình số mệnh, sứ mạng của mình. Hắn giáng lâm tới trên thế giới này chính là vì hoàn thành cái này số mệnh. Có người, số mệnh là rời đi hai tòa đại sơn. Có người, số mệnh là nhường mỗi người đều ăn đến lên cơm. Lâm Thần số mệnh là vì cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, mà chính mình số mệnh thì là đem thiên thạch an toàn đưa trở về. Có thể ngay lúc này ầm ầm, phía trước ven đường duyên đột nhiên bị đẩy ra, có một cái quái vật to lớn phá đất mà lên. To lớn, lớn vô cùng. Kia là một đầu tương tự con giun quái vật. Hắn có rộng 20 mét, không biết rõ dài bao nhiêu, bởi vì thân thể cơ hồ đều chôn dưới đất. Trông thấy cái này to lớn con giun quái vật lúc, Trương Đại hỉ mộng, chạy đến trợ giúp phi công chiến đấu cơ, cũng mộng đây là quái vật gì. Mới từ trong đất toát ra một đoạn mà thôi, vậy mà liền có cao 40, 50 mét, che khuất bầu trời. Con giun đầu rủ xuống tới trên đường lớn, hướng về vọt tới xe hàng há hốc miệng ra. Cái miệng này chia làm 8 cánh, phía trên tất cả đều là sắc bén răng. Trương Đại hỉ nhìn thấy, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này nếu là trực tiếp đụng vào, nếu không mình sẽ chết, ngay cả thiên thạch cũng biết bị đoạt đi. Làm sao bây giờ? Ta phải nên làm như thế nào? Trương Đại hỉ hô to, đại ca, chỉ dẫn ta đi. Trên chiến đấu cơ người điều khiển lập tức liên hệ triệu vệ quốc phát hiện hình thể to lớn trùng hình quái vật. Ta không biết rõ đạn đạo có hữu dụng hay không. Hơn nữa, bạo tạc rất có thể sẽ tai họa tới xe hàng. Phanh! Triệu vệ quốc lại một quyền nện trên bàn đáng chết. Từ đâu tới trùng hình quái vật? Chẳng lẽ nói, lần này nhiệm vụ liền phải thất bại như vậy sao? Nên làm cái gì? Đang lúc tất cả mọi người chân tay luống cuống, trong lòng lúc tuyệt vọng, to lớn côn trùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xe hàng phía sau. Tại xe hàng phía sau truy kích phi hành quái vật cũng nao nao ngừng lại, đồng thời quay người nhìn lại không đúng. Phi công chiến đấu cơ lập tức nói rằng, quái vật động tác có chút kỳ quái. Bọn hắn đang nhìn cái gì? Đang lúc người điều khiển nghi ngờ thời điểm. Bang! Một tiếng kiếm minh, kinh thiên động địa. Không chỉ là người nơi này nghe được, ngay cả ở xa doanh địa triệu vệ quốc cùng với các chiến sĩ cũng nghe tới đạo này trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Bọn hắn nao nao chạy đến trên đất trống, hướng phía phương tây nhìn lại. Tiên tĩnh phương tây đột nhiên có một đạo hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời, vô cùng sáng tỏ. Quang mang về sau là một hồi cuồng phong. Cái này gió rất lạnh, doanh địa trung quanh thảo vậy mà trực tiếp bị gió cắt đứt. Kiếm khí, quang mang bên trong vô số điểm đen xoay tròn, đồng thời trong mơ hồ giống như có một đạo nhân thân ảnh. Một giây sau, bóng đen phóng đại, lại là kiếm, một thanh lại một thanh, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận trường kiếm. Người chưa đến, kiếm tới trước, một kiếm quang lạnh mười cửu châu. Vô số kiếm khí tung hành, ở giữa không trung ngưng tụ thành long, trong nháy mắt đuổi kịp những cái kia đang phi hành quái vật. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, tất cả phi hành quái vật đều trong nháy mắt vỡ vụn, chết không toàn thây. Trường kiếm theo hàng bên cạnh xe lướt qua, hướng phía kia to lớn con giun đánh tới. Con giun thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Oeng! Rộng hơn 20 thước thân thể, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Một đoạn thân thể to lớn, cứ như vậy từ giữa không trung giáng xuống, mặt đất đều lắc lư một cái. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Thần long ở giữa không trung ngoặt vào một cái, quay đầu vỡ vụn rơi trên mặt đất một nửa côn trùng. Sau đó lại trực tiếp chui từ dưới đất lên mà vào, thẳng hướng côn trùng còn lại thân thể. Trong chốc lát, máu tươi cuồn cuộn, thịt nát văng khắp nơi. To lớn côn trùng, chết không toàn thây. Chương 317. Quái vật nữ vương thức tỉnh. Chương 317. Quái vật nữ vương thức tỉnh. Trương Đại Hỉ kinh ngạc ngồi trên ghế lái, xe ngơ ngác hướng phía trước. Xe hàng theo một chỗ thịt nát bên trên ép qua. Ngay trong nháy mắt này, không đến một giây bên trong ánh mắt của hắn góc phụ, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Thần. Lâm Thần cầm trong tay trường kiếm, liền đứng tại ven đường bên trên. Trương Đại Hỉ đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chân phanh xe. Xe hàng lốp xe trên mặt đất vạch ra hai đạo trường dáng dấp màu đen vết tích, chớp hơn 30 mét xa sau mới khó khăn lắm ngừng lại đầu của hắn theo trong cửa sổ bắn ra đến, hướng về sau mặt nhìn. Quả nhiên, Lâm Thần. Bất quá cùng vừa mới có một tia khác biệt, bởi vì hắn trường kiếm trong tay, không thấy. Giang giác. Trương Đại Hỉ vội vàng đẩy cửa xe ra, từ phía trên nhảy xuống tới, sau đó lộn nhào hướng phía Lâm Thần chạy tới. Tới gần, hắn ôm chặt lấy Lâm Thần, khóc ròng ròng nói, "Đại ca, ngươi không chết." Lâm Thần vẻ mặt ghét bỏ đưa tay đẩy hắn ra, nói rằng, "Không ai có thể giết ta." Đừng đem nước mắt nước mũi lau tới trên người mình. Rất bẩn quá tốt rồi. Trương Đại Hỉ không nói, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi. Lâm Thần mỉm cười, đi, đi thôi. Dứt lời. Hắn trước hướng phía xe hàng đi qua. Trương Đại Hỉ vội vàng đuổi theo, hiện trong lòng của hắn có vô số nghi vấn, đại ca, ngươi là thế nào theo quái vật trong tay sống sót? Xe của ta mở nhanh như vậy, ngươi lại là thế nào đuổi theo tới? Còn có vừa mới đại trùng tử, thế nào đột nhiên nổ tung? Lâm Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Bình tĩnh nói, rất đơn giản. Ta đem bọn hắn đều giết sạch. Tốc độ của ta so xe hàng nhanh. Ta đem hắn đánh nổ. Ba cái trả lời đem Trương Đại Hỉ nghe mộng đem tất cả quái vật giết chết. Đây là người. Thật là, nếu như không là như vậy, Lâm Thần làm sao có thể an toàn trở về? Xe hàng một lần nữa khởi động. Trương Đại Hỉ kích động kết nối thông tin khí đội trưởng. Trương Đại Hỉ nói rằng, tin tức tốt. Lâm Thần đại ca không có việc gì, hắn đuổi kịp ta. Mới vừa từ bên ngoài trở lại trong doanh địa triệu vệ quốc nghe xong, cũng có chút mờ mịt. Không phải, ngươi không phải nói Lâm Thần bị quái vật bao vây sao? Thế nào cái này đều không có chết? Thậm chí, còn đuổi kịp ngươi. Thế giới này là thế nào? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới bắt đầu ngày mới tế luồng hào quang màu xanh lam kia là cái gì? Lâm Thần lại là làm sao sống được? Khi hắn các loại không có thể hiểu được thời điểm. Buồng lái của chiến đấu cơ cũng cùng hắn tiến hành thông tin đội trưởng. Xe hàng an toàn. Triệu vệ quốc hỏi, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Thần. Người điều khiển nói rằng, ta vừa mới thấy rõ ràng, là Lâm Thần làm. Hắn tại Hố Thiên Thạch bên trong bay tới, trong nháy mắt giết chết tất cả phi hành quái vật, còn đem cự hình côn trùng xoắn nát. Hắn đời này đều không thể quên được vừa mới kia 3 giây đồng hồ. Lam quang chói mắt, rung động kiếm minh, còn có cái kia chân đạp phi kiếm, hoành không mà đến nam nhân. Hắn tựa như một đạo quang, trong nháy mắt diệt sát xe hàng về sau tất cả quái vật, lại để cho cự hình côn trùng chết không toàn thây. Triệu Vệ Quốc nói không ra lời, hắn không có thể hiểu được. Ta thế nào nghe không hiểu đâu. Cái gì Lâm Thần? Lâm Thần cái gì? Vẫn là chờ bọn hắn trở về thời điểm hỏi lại tốt. Có thể hắn vừa mới kết thúc trò chuyện âm ầm, cả vùng đều mãnh liệt chấn động. Chấn động kéo dài hơn 10 giây. Trong doanh địa đồ vật đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải, còn có không ít người ném xuống đất. Công lái trên đường xe hàng cũng thiếu chút lật ra. Nhưng Trương Đại Hỉ kỹ thuật điều khiển cũng không tệ lắm, hắn quả thực là ổn định. Từ đâu tới chấn động? Đốt. Lâm Thần nghe được hệ thống thanh âm nhiệm vụ trước mặt, đánh bại quái vật nữ vương. Ngay tại vừa rồi, quái vật nữ vương thức tỉnh. Tựa hồ là bởi vì nguyên sinh thiên thạch bị đoạn, gia tốc nữ vương khôi phục. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem nữ vương đánh bại. Lâm Thần trong mắt hơi híp. Chấn động mới vừa rồi là nữ vương khôi phục đưa đến, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc này mới ngày thứ 2 đâu. Căn cứ kinh khủng trò chơi nói, không phải là 7 ngày sao? Lâm Thần tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt minh bạch. 7 ngày là nữ vương hủy diệt thời gian. Từ giờ trở đi, mãi cho đến ngày thứ 7 đều là phản kích thời gian. Trương Đại Hỉ hùng hùng hổ hổ, em đẹp, thế nào đột nhiên chấn? Chấn động mới vừa rồi, thật đem hắn tất cả vui sướng đều hụ chạy. Lâm Thần ngồi ở bên cạnh nói rằng, bởi vì quái vật nữ vương thức tỉnh. Cái gì? Trương Đại Hỉ giật mình, vậy chúng ta nhất định phải nhanh thêm một chút tốc độ. Nếu là nữ vương đánh tới, liền phiền toái. Lâm Thần nhìn ngoài cửa sổ. Hiện tại khá là phiền toái chính là, nữ vương ở đâu? Thế giới lớn như thế, muốn tìm được nữ vương cũng không dễ dàng. Xe hàng rất nhanh liền trở về doanh địa. Vừa mới xuống xe, Lâm Thần đã nhìn thấy Hoàng Viễn cùng Triệu Vệ Quốc các ngươi có thể tính trở về. Hoàng Viễn đối Lâm Thần nói rằng, có cái rất tồi tệ tin tức. Quái vật nữ vương khôi phục. Trong tay hắn có một cái hình tròn dạ đạ. Phía trên có một cái phương hướng đang nháy tránh tỏa sáng. Lâm Thần cầm qua dạ đạ nhìn thoáng qua, chuyện này chỉ có thể thô sơ giản lược trông thấy nữ vương vị trí, không thể tinh chuẩn tra tìm. Hoàng Viễn nói rằng, chúng ta phải lập tức hành động. Triệu Vệ Quốc nhẹ gật đầu. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Lâm Thần, ngươi có thể cùng ta nói một chút, lúc ấy ngươi đến cùng gặp cái gì sao? Ngươi vì cái gì có thể đột xuất quái vật vây giết? Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, nói rất dài dòng. Hắn đi đến hàng phía sau xe, duỗi tay nắm lấy thiên thạch. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, một cái tay liền đem thiên thạch giơ lên. Một màn này, trực tiếp đem tất cả mọi người sợ choáng váng, nhất là Trương Đại Hỉ. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất. Không có lầm chứ? Một cái tay đem nặng mấy chục tấn thiên thạch cầm lên, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần đem thiên thạch đặt vào trên mặt đất, đối Triệu Vệ Quốc nói rằng, ta là vì giết nữ vương mà đến. Nghe được Lâm Thần thanh âm, người ở chỗ này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lúc này, trong lòng của bọn hắn đều không hẹn mà cùng hiện ra một chữ: Thần. Đừng ngẩn người. Lâm Thần nói rằng, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Có không có địa đồ? Thế giới địa đồ. Triệu Vệ Quốc vội vàng nói, có. Hắn lập tức chạy về phòng chỉ huy, một lát sau lấy ra một chương to lớn địa đồ. Lâm Thần tiếp nhận, triển khai xem xét. Thế giới trên bản đồ có một đầu màu lam hư tuyến. Kia là hệ thống nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ dẫn chính mình tiến về quái vật nữ vương vị trí. Hắn hỏi Triệu Vệ Quốc, chúng ta ở nơi nào? Triệu Vệ Quốc đưa tay chỉ hướng màu lam hư tuyến trái bưng. Quái vật kia nữ vương, ngay tại phải bưng. Lâm Thần giơ ngón tay một chút, nói rằng, nữ vương ở chỗ này. Ân. Triệu Vệ Quốc, Hoàng Viễn cùng Trương Đại Hỉ đều ngây ngẩn cả người. Làm sao ngươi biết nàng ở chỗ này? Bọn hắn híp mắt nhìn Lâm Thần ngón tay địa phương, cũng không nhìn ra cái gì khác biệt. Ta Lâm Thần nói rằng, nơi này cách chúng ta nơi này quá xa. Ở thế giới trên bản đồ đều có một cái bàn tay khoảng cách đâu. Cái này nếu là thật đi qua đi một năm đều đi không hết. Cho nên chỉ có thể dùng siêu cấp đại pháo đem chính mình đánh tới. Lâm Thần nói rằng, hiện tại ta có một cái kế hoạch. Ngươi nói. Hoàng Viễn lập tức nói rằng, hắn biết Lâm Thần không phải người bình thường, muốn biết Lâm Thần kế hoạch. Chương 318. Nổ thiên thạch mà thôi, tiểu tràng diện. Chương 318. Nổ thiên thạch mà thôi, tiểu tràng diện. Lâm Thần hướng bọn hắn nói ra kế hoạch của mình. Siêu cấp đại pháo từ hắn đến chế tác đem hắn trực tiếp đánh tới quái vật nữ vương vị trí. Nghe nói như vậy thời điểm, Hoàng Viễn cùng Triệu Vệ Quốc đều vẻ mặt chấn kinh. Nhất là Hoàng Viễn, hắn biết thiên thạch bạo tạc lực lượng cường đại cỡ nào, coi như không bằng bom nguyên tử, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Mà bom nguyên tử loại này cấp bậc vũ khí, đã là nhân loại cuối cùng sát khí. Trong đó uy lực, ai có thể ngăn cản? Bất kỳ sinh mệnh tại bom nguyên tử vụ nổ tác động đến lúc, đều sẽ trong nháy mắt biến thành hơi nước, trực tiếp khí hóa. Các loại trên ý nghĩa hải quốc không còn, liền xem như thần tiến tới, cũng không dám ngạnh kháng bom nguyên tử một kích toàn lực. Cá Hoàng Viễn hỏi Lâm Thần, ngươi là chăm chú? Lâm Thần gật đầu. Triệu Vệ Quốc ở bên cạnh nói rằng, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Liền xem như ngươi, ngươi thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng, cũng không thể có thể đỡ nổi thiên thạch bạo tạc lực lượng. Ngươi mạnh hơn, cũng là huyết nhục chi khu, thần tới cũng ngăn không được. Lâm Thần nói rằng, càng không chống đỡ được, còn phải thử qua mới biết được. Đi. Lâm Thần nói rằng, cứ dựa theo ta nói làm. Hoàng Viễn cùng Triệu Vệ Quốc liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều thở dài một hơi. Khuyên không được. Hoàng Viễn nói rằng, ta đi trước chuẩn bị thuốc bột. Triệu Vệ Quốc đối Lâm Thần nói rằng, ta dẫn ngươi đi kiến tạo đại pháo địa phương. Thiên thạch uy lực nổ tung quá mạnh, cho nên tuyệt đối không thể tại trong doanh địa kiến tạo. Hắn mang Lâm Thần đi vào ngoài 10 dặm một mảnh trên đất trống. Triệu Vệ Quốc nói rằng, nơi này đi. Trương Đại Hỉ mở ra xe hàng, đem thiên thạch đưa tới ngươi muốn làm sao kiến tạo đại pháo. Triệu Vệ Quốc hỏi Lâm Thần, cần chúng ta hỗ trợ sao?
Không cần.
Lâm Thần rút ra băng phách kiếm, nói rằng, rất nhanh liền tốt. Băng phách kiếm có thể chế tạo hàn băng có thể biến thành đại pháo. Hệ thống phụ trợ Lâm Thần, rất nhanh liền tính ra thiên thạch uy lực nổ tung. Sau đó căn cứ uy lực, tính ra đại pháo góc độ. Theo tới chiến sĩ, còn có Triệu Vệ Quốc, Trương Đại Hỉ đám người nhìn thấy Lâm Thần trong nháy mắt, dùng hàn băng chế tạo ra một cái siêu cấp đại pháo. Người đều choáng váng. Cái này thủ đoạn gì? Có thể xưng thần tích. Bất quá cái này cũng có một vấn đề. Triệu Vệ Quốc hỏi, dùng hàn băng làm đại pháo, thật không có vấn đề sao? Cái khác khối băng ta không biết rõ. Lâm Thần trả lời, ta chỗ này khối băng, khẳng định không có vấn đề. Bởi vì đây là băng phách kiếm chế tạo ra hàn băng. Ngoại trừ phần tiêu, vô song, còn có băng phách kiếm tự thân, không có những vật khác có thể hủy đi những này khối băng. Bom nguyên tử bạo tạc cũng có thể chống đỡ được. Lâm Thần dùng khối băng tạo bạo tạc thất nối liền một cây đường ống bên trong có một khối có thể di động khối băng đến lúc đó, thiên thạch tại bạo tạc thất bên trong dẫn nổ. Khí lãng sẽ thôi động khối băng. Lâm Thần nằm tại khối băng bên trên, sẽ bị đẩy lên trên trời. Khối này khối băng có thể gia tăng chịu lực diện tích, nói cách khác gia tăng lực đẩy đang gia tăng lực đẩy dưới tình huống, lại giúp Lâm Thần ngăn trở vượt qua chín thành bạo tạc quy lực. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lâm Thần còn lấy ra kính hoa. Kính hoa có thể ngăn cản tất cả công kích, đồng thời lựa chọn hấp thu hoặc là bắn ngược. Lâm Thần là định dùng kính hoa ngăn trở còn lại uy lực, trên không trung lại tiến hành bắn ngược. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu được nhị đoạn gia tốc. Cái này gia tốc còn có thể dùng để điều chỉnh phương hướng đồng dạng là nhất cử lưỡng tiện. Làm siêu cấp đại pháo chế tác tốt về sau, Hoàng Viễn ngồi một chiếc xe lớn tới có thể tiêu diệt sứa vật tư đều ở bên trong. Hoàng Viễn nói rằng, đem những vật này đều nhét vào pháo trong khu vực quản lý a. Lâm Thần mở ra một túi, nhìn một chút. Tất cả đều là màu trắng bột phấn. Những này bột phấn còn nhìn rất đẹp, lại có bạch quang nhàn nhạt đang lóe lên. Lâm Thần nói rằng, dễ dàng như vậy tạo thành lãng phí, để cho ta mang đi. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, vung tay lên một cái. Trong xe cái túi, toàn bộ đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Thấy choáng. Cái này ngắn ngủi trong vòng nửa ngày chuyện đã xảy ra, một lần lại một lần đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Lại đột nhiên cảm giác, thế giới này tốt lạ lẫm a, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết, yêu ma hoành hành thế giới sao? Thế nào cảm giác? Bọn hắn giống như cùng Lâm Thần sinh hoạt tại không giống thế giới bên trong. Lâm Thần đem tất cả thuốc bột đều thu vào hệ thống không gian sau, lại đem thiên thạch bỏ vào bạo tạc trong phòng thế nào dẫn nổ. Lâm Thần hỏi Hoàng Viễn. Hoàng Viễn nói rằng, điều khiển lựu đạn, chỉ cần có cái gì tại thiên thạch nội bộ bạo tạc, liền có thể đem thiên thạch dẫn nổ điều khiển lựu đạn là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Viễn đưa cho Lâm Thần một bó lựu đạn, còn có một cái điều khiển đem cái này trói lựu đạn đặt ở thiên thạch trung tâm, đưa nó dẫn nổ sau, thiên thạch cũng sẽ cùng theo bạo tạc. Hoàng Viễn lời nói dường như nói xong, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn vẻ mặt kính trọng nói, cảm ơn ngươi. Hắn biết, Lâm Thần lần này thật thập tử nhất sinh, dùng huyết nhục chi khu đi ngạnh kháng bom nguyên tử cấp bậc bạo tạc, quả thực tựa như là tại người si nói ngọng. Triệu Vệ Quốc hô to một tiếng, tập hợp, tất cả chiến sĩ đều chạy tới, sắp xếp trình tề, mặt hướng Triệu Vệ Quốc. Triệu Vệ Quốc lại hô, bên phải quay. Chiến sĩ nhìn về phía Lâm Thần. Triệu Vệ Quốc cũng quay người nhìn về phía Lâm Thần, cuối cùng hô to một tiếng, túi chào. Lạch cạch. Tất cả mọi người, động tác đều nhịp, cùng nhau đối Lâm Thần làm một cái tư thế chào. 47 người. Mỗi người trong mắt, đều tràn đầy sùng bái, kính ngưỡng, còn có cảm động ở cái thế giới này gần như sụp đổ thời điểm. Là nam nhân này đứng dậy. Hắn thu hồi thiên thạch. Lại quyết định lợi dụng thiên thạch bảo tạc, đem chính mình đưa lên thiên đi. Hắn là vì mình sao? Khẳng định không phải. Hắn là vì thiên hạ thương sinh. Là vì ở đây mỗi người. Mỗi một cái phòng hội nghị bên trong hải tử. Hắn là vì toàn bộ nhân loại. Làm cái hành tinh bên trên sinh linh. Tất cả chiến sĩ đều đỏ cả vành mắt. Một phút sau, Triệu Vệ Quốc mới lên tiếng, toàn bộ trở về doanh địa. Nơi này là trung tâm vụ nổ, cho dù có hàn băng cách trở, đến lúc đó tiếng nổ cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, cho nên nhất định phải rời xa. Tất cả mọi người muốn rời khỏi, chỉ có thể nhường Lâm Thần một người lưu tại nơi này. Làm các chiến sĩ đều tại có thứ tự rời đi thời điểm, Triệu Vệ Quốc hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Lâm Thần trước mặt. Hắn đối Lâm Thần nói rằng, ứng thuận với ta, nhất định phải còn sống. Không chờ Lâm Thần trả lời, ngay tại rút lui các chiến sĩ cũng nhịn không được, nhao nhao quay đầu hướng Lâm Thần hô to, nhất định phải còn sống, phải sống trở về a, ngươi không thể chết. Trương Đại Hỉ cũng theo xe hàng ghế lái bên trong nô đầu ra, vớt một cái nước mắt, đối Lâm Thần nói rằng, đại ca, ngươi nhất định không thể chết. Nếu như tương lai có cơ hội, ta muốn mời ngươi ăn mặt. Lâm Thần mỉm cười gật đầu, đám người này thật có ý tứ. Chẳng phải nổ thiên thạch sao, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Tiểu Trang Diện, chờ tất cả mọi người lên xe rời đi, nơi này chỉ còn lại Lâm Thần một người. Lâm Thần nhìn lấy bọn hắn tiêu thất sau đi vào bạo tạc thất bên trong, một quyền đem thiên thạch đánh xuyên qua, sau đó đem thuốc nổ bỏ vào. Phong tốt bạo tạc thất về sau, hắn thả người nhảy lên, đi tới pháo trong khu vực quản lý. Nằm tại họng pháo bên trong, Lâm Thần cảm thấy nơi này có chút lạnh, có thể nhìn thấy bầu trời không nhiều. Bên ngoài âm trầm, giống như lúc nào cũng có thể trời mưa. Nhớ không lầm, hiện tại là ban ngày a. Lâm Thần tâm nghĩ bọn hắn khẳng định rời đi rất xa. Thế là xuất ra kính hoa, lại cầm lấy điều khiển từ xa, nhẹ nhàng đè xuống. Giật. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Phương viên trong dặm đều đột nhiên chấn động một cái. Ngay tại rút lui mọi người, nghe được cái này tiếng nổ sau, nhịn không được quay đầu. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Chương 319. Ban ngày lưu tinh cũng không phải là truyền thuyết. Chương 319, ban ngày lưu tinh cũng không phải là truyền thuyết, bởi vì bọn hắn gặp được một đạo bạch quang, một đạo tuyết ánh sáng trắng. Từ phương xa mặt đất xuất hiện, bay lên trời đi. Tại bạch quang phía trước nhất, một đạo hào quang chói sáng đang không ngừng bay về phía trước, bạch quang theo đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, bay về phía chỗ xa hơn. Nguyên vốn có chút mở tối bầu trời, bị cái này một đạo bạch quang tách ra. Bạch quang đằng sau còn có thật nhiều màu trắng huỳnh quang đang chậm rãi rơi xuống. Mặc kệ cách bao xa, bọn hắn đều có thể rõ ràng trông thấy cái này một đạo bạch quang. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái này một đạo bạch quang thật giống như. Giờ này phút này là ban ngày. Trên trời cao bạch quang, giống như một quả thiên ngoại mà đến lưu tinh. Ban ngày lưu tinh. Trương Đại Hỉ kích động hô truyền thuyết là có thật. Ban ngày lưu tinh xuất hiện, ban ngày lưu tinh xuất hiện rồi. Hắn kích động đến theo trên xe chạy xuống dưới, khoa tay múa chân, giật nảy mình. 27 năm trước, một quả thiên thạch từ phía trên mà đến, phá vỡ thế giới an bình. Viên này vành đai thiên thạch tới vô cùng vô tận tai nạn cùng hủy diệt. 27 năm sau, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, đánh xuyên thế giới hắc ám, làm mang đến tai nạn thiên thạch bị hủy diệt. Trong truyền thuyết ban ngày lưu tinh. Như vậy hiện thế. Phanh. Trương Đại Hỉ quỳ trên mặt đất. Hắn kích động đến khóc lên thì ra đại ca chính là ban ngày lưu tinh. Kia bạch quang phía sau tung xuống màu trắng huỳnh quang, dường như chính là hạt giống của hy vọng. Hạt giống của hy vọng trên không trung rơi xuống, theo gió phiêu tán, chỗ đến, không khí giữa toàn bộ khô kiệt, sinh cơ dần dần hiện hiện. Phanh. Phanh phanh phanh. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống. Bọn hắn đều dùng thành tín nhất ánh mắt, nhìn lên trên trời chậm rãi xẹt qua tuyết trắng lưu tinh. Không có người nói chuyện. Nước mắt không bị khống chế theo bọn hắn trong hốc mắt lan xuống. 27 năm, quá lâu. Lâu đến bọn hắn cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, quốc không giống quốc, nhà không có nhà. Lâu đến bọn hắn đều gần như sụp đổ, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhưng giờ phút này, trong truyền thuyết ban ngày lưu tinh xuất hiện. Cái tiêu biên soạn ra đến, dùng để lừa gạt đứa nhỏ cố sự, thành sự thật. Phương xa hội nghị, một vị chiến sĩ ngay tại trên tường rào tuần tra. Hắn đang suy nghĩ, loại ngày này, lúc nào thời điểm mới là cái đầu. Hắn ngẩng đầu, muốn hỏi Thương Thiên, có thể hay không cho một chút hy vọng. Thật là ngẩng đầu một cái, hắn đã nhìn thấy cái tia đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang giống như lung lay ánh mắt của hắn, lại hình như đâm tới linh hồn của hắn. Cả người hắn đột nhiên cương tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn bỏ vũ khí trong tay xuống, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ban ngày lưu tinh, không, là hy vọng. Tập trong hội, càng ngày càng nhiều người gặp được trên trời bạch quang. Khi nhìn thấy cái này một đạo bạch quang thời điểm, tất cả mọi người không nói một lời, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Dung thanh tín nhất ánh mắt nhìn. Trong con mắt của bọn họ kia dập tắt 27 năm quang, bị trên trời cái này một đạo bạch quang một lần nữa đốt lên. Núi non dày đặc lão lâm bên trong, một đầu lộng lẫy mãnh hổ ngay tại săn đuổi một đầu hiệu sao. Nhưng khi chúng nó trông thấy trên trời bạch quang lúc đều là ngừng lại. Mãnh hổ cùng hiệu sao nhìn nhau một cái, sau đó cũng đối với bạch quang chậm rãi quỳ xuống. Nhân loại cũng tốt, dã thú cũng được, tất cả nhìn thấy bạch quang sinh linh đều tại thời khắc này quỳ xuống chiều bái. Quỳ lệ về sau chính là phản kháng. Mỗi người đều cầm lên vũ khí trong tay, tất cả dã thú đều lộ ra răng nanh. Mà lần này đối thủ không phải người bên cạnh, cũng không phải bên người dã thú, mà là quái vật. Ban ngày lưu tinh xuất hiện, truyền thuyết thành sự thật. Phản kích thời điểm tới. 27 năm trước thiên thạch là toàn bộ sinh linh mang đến hủy diệt, 27 năm sau bạch quang vì tất cả quái vật mang đến hủy diệt. Hô hô hô. Lâm Thần bên hai là cuồng phong gào thét. Trong tay hắn, kính hoa đang phát sáng, bạch quang chói mắt. Bột phấn tại trong túi chút xuống, cũng là bạch quang chói mắt. Lâm Thần túi đầu hướng xuống mặt nhìn. Hắn nhìn thấy rất nhiều hội nghị. Hắn cũng nhìn thấy tất cả mọi người hướng phía chính mình quỳ xuống. Lâm Thần từ đầu đến cuối cũng không tin thần, bởi vì thế giới của hắn cũng đang bị yêu ma quỷ quái xâm lấn lấy. Thật là khi hắn xẹt qua chân trời thời điểm, khi hắn không còn tín ngưỡng thần sáng thời điểm, hắn lại trở thành thế giới này thần, trở thành chúng sinh thần tượng trong lòng. Màu trắng huỳnh quang theo gió rơi xuống, tiêu diệt tất cả sữa. Làm quái vật chạm đến những này màu trắng huỳnh quang lúc, đông cảm giác toàn thân bất lực, một thân thực lực bị suy yếu 9/9. Ngay cả tránh dưới đất côn trùng cũng không cách nào tránh né. Bọn chúng bắt đầu cảm giác không thể thở nổi, chỉ có thể từ dưới đất chui ra ngoài. Giờ phút này, tất cả quái vật đều không còn chỗ ẩn thân. Lâm Thần còn đang hướng phía nữ vương chỗ địa khu bay đi. Lúc này, một cái to lớn nện hình quái vật đứng tại một cái hội nghị trước đây là nữ vương. Nó thân cao có 80 mét, mọc ra 32 chân. Tại bên người nàng còn có rất nhiều hình thái không đồng nhất quái vật. Hướng hội nghị một chặng trước. Hội nghị giao chắn, tựa như là đồ chơi. Trên tường thành, Trương Huy, Lý Siêu còn có Văn Văn, cũng nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Lớn như thế quái vật, chăm chú sao? Đã không thể dùng quái vật để hình dung, là quái thú. Hội nghị bên trong tất cả mọi người luống cuống. Studio bên trong người xem cũng bị dọa đến nhanh tè ra quần, nói đùa cái gì? Đây là người có thể đánh. Đây là ta đã thấy cường đại nhất quái vật, không có cái thứ hai. Làm sao có thể đánh thắng được? Coi như rừng thần tới, cũng chưa hẳn là đối thủ, huống chi rừng thần đã chết. Trương Huy cắn răng nghiến lợi nói rằng nếu như rừng thần còn ở nơi này lời nói, chúng ta nhất định có thể thắng. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần chết. Chết bởi một phát kinh khủng đại pháo. Mà sát hại Lâm Thần mập mạp kia nam tử trung niên, lúc này đang đứng ở đằng xa, vô cùng kích động nhìn nữ vương thần. Đây chính là thần minh dáng vẻ. Mỹ, thật sự là quá đẹp. Hắn theo trên tường lộn ra ngoài, quẳng xuống đất, sau đó đứng lên hưng phấn chạy đến nữ vương trước mặt. Nữ vương, ngươi thật là quá đẹp. Ta bằng lòng trở thành thủ hạ của ngươi. Ta bằng lòng vì ngươi làm trâu làm ngựa. Cầu ngươi ban cho ta lực lượng, để cho ta vĩnh sinh a. Mặt của hắn đều bầm méo. vẻ mặt điên cuồng. Nữ vương túi đầu nhìn hắn một cái, trên thân một đầu màu trắng vàng côn trùng rớt xuống trước mặt hắn. Nữ vương nói rằng, ăn hắn. Mập mạp không chút nào do dự, nắm lên côn trùng, một ngụm buồn bực xuống dưới. Côn trùng nhập thể, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trợn tròn đồng thời còn ra bên ngoài lồi ra đến. Hắn một cái ánh mắt biến rất lớn, tiếp lấy nửa bên đầu đều đi theo biến lớn. Xoẹt. Y phục trên người hắn bị nứt vỡ ở thời điểm này, thân thể của hắn đang nhanh chóng biến hóa, càng lúc càng lớn. Phía sau lưng của hắn phá vỡ, xuất hiện một đôi màu đen cánh. Kia là con rùa cánh. Thân thể của hắn cũng chậm rãi biến thành màu đen, ánh mắt bị chia làm một hạt một hạt, giống như biến thành một con rùa người lực lượng. Hắn cười ha ha, ha ha ha, ta giống như cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng. Sau đó hắn nhìn về phía tường thành đám người bên trên liền bắt các ngươi đến thử một lần ta cái này một thân lực lượng a. Tên cặn bã này. Lý Siêu bị tức đến toàn thân phát run. Chính là cái này nam nhân, hại chết rừng thần. Hiện tại hắn lại còn biến thành quái vật. Lý Siêu theo trên tường thành nhảy xuống tới, ta muốn cho rừng thần báo thù rửa hận. Chương 320, ta nhổ vào. Chương 320, ta nhổ vào. Trương Huy cũng nhảy xuống theo. Hắn nói rằng, loại chuyện này, sao có thể thiếu đi ta. Văn Văn lúc đầu cũng nghĩ nhảy đi xuống, nhưng nàng trông thấy Tiểu Khả nắm thật chặt góc áo của mình. Cuối cùng quyết định lưu lại cố lên. Nàng đối hai người hô to, tính cả ta kia một phần. Lý Siêu cùng Trương Huy gật đầu, sau đó nhìn về phía kia biến thành con rùa quái vật nam tử trung niên. Giờ này phút này, con rùa quái vật cũng chính là Lưu Toàn, cũng đang nhìn bọn hắn các ngươi là nam nhân kia bằng hữu a. Ha ha ha, muốn báo thủ. Vậy các ngươi tới đi, ta liền ưa thích cùng các ngươi những này tự cho là đúng người đánh. Lý Siêu nổi giận nói, đừng quá đắc ý. Hắn bước nhanh về phía trước, đột nhiên hướng Lưu Toàn nhảy xuống, đồng thời hai chân dùng sức đạp một cái, tựa hồ là muốn một cước đá vào Lưu Toàn trên thân. Thật là, ong ong ong. Lưu Toàn thân thể nằm ngang di động, vậy mà tránh đi Lý Siêu công kích, đồng thời xuất hiện tại Lý Siêu phía bên phải. Hắn đưa tay vỗ, phanh. Lý Siêu lập tức bị đánh bay, chật vật quẳng xuống đất. Trương Huy không nói gì, hắn đột nhiên theo Lưu Toàn sau lưng đánh tới. Thật là Lưu Toàn cánh chấn động, vậy mà lần nữa nằm ngang bay đi, vừa lúc tránh đi Trương Huy công kích. Ngay sau đó, Lưu Toàn về sau bay, đi vào Trương Huy phía sau, một chưởng đem hắn đánh té xuống đất. Hắn quá nhanh nhẹn, cho dù thân thể vô cùng mập mạp, con rùa cánh như cũ cho hắn cung cấp vô cùng to lớn tính cơ động. Hắn có thể nằm ngang bay, bay về phía trước, về sau bay, đi lên bay, hướng xuống bay, tựa như là một cái chim rồi. Lý Siêu cùng Trương Huy một cái lý ngư đà đỉnh, từ dưới đất đứng lên, động tác của hắn quá nhanh. Trương Huy nói rằng, chúng ta nhất định phải liên thủ. Lý Siêu gật đầu, nói rằng, ta đi kiềm chế hắn. Các ngươi nói rất hay, lớn tiếng a. Lưu Toàn cười nói, ta cách thật xa, cũng nghe được kế hoạch của các ngươi. Ta khuyên các ngươi chớ phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Trong mắt của ta, các ngươi động tác chậm muốn chết, tiếng nói cũng rất lớn. Các ngươi nhất cử nhất động đều chạy không khỏi con mắt của ta. Hắn cảm thấy mình tiến hóa, hơn 1000 ánh mắt có thể trông thấy các cái góc độ tình huống. Lỗ thai cũng rất phát đạt, bên trong tất cả đều là cứng rắn thai quặng lông, gió thổi thanh âm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, coi như nghe được thì thế nào. Lý Siêu lớn tiếng nói, làm theo giết ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn động đột nhiên hướng Lưu Toàn đánh tới. Hắn muốn kiềm chế Lưu Toàn, là Trương Huy tìm tới cơ hội xuất thủ. Thật là Lưu Toàn tốc độ thật rất nhanh. Lý Siêu một quyền đánh ra, Lưu Toàn thân thể lướt ngang, nhẹ nhõm tránh đi. Lý Siêu một cước quét ngang, Lưu Toàn thân thể lùi lại, lại là đơn giản tránh né. Thậm chí, Lưu Toàn một mực chắp hai tay sau lưng, căn bản không có tính toán ra tay. Hắn đây là đang trêu cợt Lý Siêu. Nhìn Lý Siêu từng quyền đánh hụt, tiếc thẹn quá thành giận, vô năng cùng nộ dáng vẻ, thật sự là buồn cười, ta giết chết bằng hữu của ngươi thời điểm, rất đáng tiếc ngươi không tại. Lưu Toàn vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định nghĩ không ra, bằng hữu của ngươi chết đi thời điểm, sắc mặt có nhiều khó coi. Lúc ấy trên mặt của hắn tràn đầy khủng cụ, hối hận còn có tuyệt vọng. Hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy buồn cười. Lý Siêu nộ hống, im ngay. Ta không cho phép ngươi vũ nhục rừng thần. Vũ nhục cái gì? Lưu Toàn cười ha hả nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc ấy hắn còn quỳ trên mặt đất, hướng ta cầu xin tha thứ, hy vọng ta đừng giết hắn. Hắn còn muốn làm thủ hạ của ta. Ta thừa nhận, hắn quả thật có chút cường đại, nhưng là hắn vẫn là bị ta giết. Hiện tại không chỉ là Lý Siêu nhịn không được, ngay cả Trương Huy đều kiềm chế không được. Trương Huy nghiến răng nghiến lợi, phi thân mà đến, mong muốn xé toang Lưu Toàn con rồi cánh. Lưu Toàn khinh thường cười một tiếng, quay người liền đá bay Trương Huy. Trương Huy ở giữa không trung bay ra ngoài xa 7-8 mét mới quẳng xuống đất. Hắn trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng đầy bụi đất. Hắn mong muốn đứng lên, có thể là vừa vặn đứng dậy tới một nửa thời điểm, lại té xuống. Ngực đau các ngươi đều quá yếu. Lưu Toàn cười nói, giết các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Liên cái này chút trình độ, còn muốn cùng bằng hưu báo thủ. Ta còn là đưa các ngươi đi địa ngục đoàn viên tốt. Hắn liền phải động sát thủ. Nhưng ngay lúc này, quái vật nữ vương nói chuyện, hai người các ngươi đều rất không tệ, muốn không phải trở thành thủ hạ của ta. Nàng chậm rãi nói rằng, trở thành thủ hạ của ta, các ngươi có thể vĩnh sinh, còn có thể nắm giữ trên đời lực lượng vô địch. Lý Siêu còn đứng lấy, hắn trực tiếp phun ra một chút nước bọt tai nhổ vào. Hắn đưa tay chỉ Lưu Toàn, biến thành loại này không người không quỷ đồ vật, còn không bằng đi chết. Lưu Toàn chân mày cau lại. Nữ vương thì là nói rằng, kia thật là đáng tiếc, các ngươi đều đi chết đi. Trên người nàng mấy con côn trùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Siêu cùng Trương Huy. Côn trùng há mồm phun một cái hỏa cầu, vậy mà trực tiếp bay ra. Và anh, hỏa cầu tại Lý Siêu trước mặt nổ tung, bạo tạc khí lãng đem hắn vén bay ra ngoài a. Hắn ngã tại 5-6 mét bên ngoài địa phương, cũng lăn lông lốc vài vòng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Nữ vương trên người côn trùng như cũ đang không ngừng phun ra hỏa cầu. Hỏa cầu như là mưa to rơi xuống, không ngừng nổ tung a. Trong ngọn lửa, Lý Siêu cùng Trương Huy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trên tường rào người cũng không dám nhìn. Hiện tại hỏa diễm nuốt sống hai người, bọn hắn sợ hãi, chờ hỏa diễm tan đi, bọn hắn có thể hay không chết không toàn thây. Studio bên trong người đều luống cuống này làm sao xử lý? Kết thúc, xong đời, nữ vương quá mạnh, căn bản đánh không lại. Bị đơn vương nghiền ép a, này làm sao chơi? Muốn toàn quân bị diệt, làm sao bây giờ? Hỏa cầu vanh tạc kéo dài 10 giây đồng hồ. Chờ hỏa diễm tan đi, Lý Siêu cùng Trương Huy đều lung la lung lay đứng đấy. Thân thể của bọn hắn đều sắp biến thành màu đen. Máu thịt bé bét, quần áo rách dưới. Hai người hai chân cũng nhịn không được nữa, thân thể nghiêng một cái, ném xuống đất. Nữ vương nói rằng, hiện tại cho các ngươi một lần cuối cùng sống sót cơ hội. Hiệu mệnh tại ta. Lý Siêu toàn thân run rẩy. Nhưng lúc này, hắn nhớ tới Lâm Thần. Nếu như Lâm Thần cũng ở nơi đây lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Thân làm Lâm Thần fan hâm mộ, thế nào đầu hàng? Ta nhổ vào. Lý Siêu nói rằng, chó đều sẽ không trở thành thủ hạ của ngươi. Muốn chết? Không chờ nữ vương nói chuyện, Lưu Toàn trước hết lên tiếng, nữ vương nhân tử, cho các ngươi cơ hội, các ngươi chính là như vậy hồi báo nữ vương. Không biết tốt xấu, ta cái này liền giết các ngươi. Thân thể của hắn bồng bềnh, chậm rãi hướng phía hai người dưới đất lướt tới. Nhìn xem càng ngày càng gần Lưu Toàn, Trương Huy cười thầm nói, chúng ta hẳn là không ném rừng thần mà ta. Nếu có cơ hội tại địa ngục trùng phùng, cũng không thẹn với hắn. Ngay tại Lưu Toàn tay giơ lên thời điểm, Tiểu Khả chạy xuống dưới, nàng giang hai tay ra, ngăn khuất Lý Siêu cùng Trương Huy trước mặt. Tiểu Khả sợ hãi đến toàn thân run rẩy, lời nói đều cũng không nói ra được. Lưu Toàn túi đầu nhìn xem nàng, người không sợ chết sao? Tiểu Khả run rẩy nói rằng, sợ. Vậy ngươi vì cái gì dám ra đây? Tiểu Khả nói rằng, bởi vì ta không thể để cho ngươi thương hại bọn hắn. Lưu Toàn cười, ngươi đi ra có làm được cái gì? Đợi lát nữa không chỉ là bọn hắn muốn chết, ngươi cũng muốn đi theo một khối chết. Bất quá ra không ra, cũng không đáng kể. Bởi vì đợi lát nữa, hội nghị sẽ bị phá hoại, cô gái này vẫn là phải chết. Chẳng qua là chết sớm một chút, chết muộn một chút khác nhau. Chương 321. Bọn chúng tại chiều cái gì xạ kích? Chương 321. Bọn chúng tại chiều cái gì xạ kích? Lưu Toàn chậm rãi giơ tay lên. Tiểu Khả phẫn nộ nhìn xem hắn, nói rằng, ba ngày Lưu Tinh sẽ cho chúng ta báo thủ. A. Lưu Toàn sửng sốt một chút. Sau đó hắn lớn tiếng nở nụ cười, ban ngày Lưu Tinh. Cái kia gạt người chuyện ma quỷ, ngươi vậy mà tin tưởng. Ha ha ha. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Tiểu Khả vẻ mặt kiên định, nói rằng, ba ngày Lưu Tinh mới không phải gạt người. Ba ngày Lưu Tinh là tồn tại. Chỉ là chính mình không có trông thấy. Cũng không có cơ hội nhìn thấy mà thôi, chết cười người. Đều niên đại gì, còn có người tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Lưu Toàn vừa cười vừa nói, ngươi đi về hỏi hỏi ba mẹ của ngươi. Để bọn hắn nói cho ngươi, ba ngày Lưu Tinh đến cùng có tồn tại hay không. Ngươi xem một chút trên tường thành người, ngươi hỏi bọn họ một chút, ba ngày Lưu Tinh có thể hay không tới. Trên tường thành người, nhao nhao cúi đầu xuống. Ba ngày Lưu Tinh, thật tồn tại sao? Bọn hắn lại không là tiểu hải tử. Trong lòng so với ai khác đều tin tưởng, ba ngày Lưu Tinh không tồn tại, chỉ là một cái hoang ngôn mà thôi. Một cái lời nói dối có thiện ý. Tiểu Khả quay đầu nhìn thoáng qua trên tường thành người, phát hiện bọn hắn đều cúi đầu. Nàng lại nhìn về phía chạy tới Văn Văn. Tiểu Khả hỏi, Văn Văn tỷ, ba ngày Lưu Tinh là tồn tại a? Văn Văn kiên định gật đầu, nói rằng, đương nhiên tồn tại. Ba ngày Lưu Tinh là tồn tại. Đằng sau nằm dạp trên mặt đất Trương Huy cùng Lý Siêu cũng chật vật nói rằng, đừng nghe cái quái vật này nói bậy. Ba ngày Lưu Tinh chính là tồn tại. Lưu Toàn bị mấy người này khí tới, ánh mắt của các ngươi đều là lỗ thủ sao? Nhìn không thấy giữa chúng ta thực lực sai biệt sao? Trời cùng đất khoảng cách, tuyệt đối chênh lệch. Các ngươi tin tưởng ban ngày Lưu Tinh thì có ích lợi gì? Lưu Toàn cười nhạo nói, coi như ban ngày Lưu Tinh chân thực tồn tại thì thế nào? Hắn là đối thủ của ta sao? Hắn là nữ vương đối thủ sao? Không phải. Ban ngày Lưu Tinh nếu tới, cũng phải cùng các ngươi một khối chết. Hắn cao cao giơ tay lên. Lúc này, nữ vương gọi hắn lại, chờ một chút. Lưu Toàn dừng tay, xoay người lại. Nữ vương nói rằng, nhường để ta giải quyết bọn hắn. Lưu Toàn lập tức rút đi, cho nữ vương nhường ra vị trí. Nữ vương trên người côn trùng phun trào, toàn bộ hé miệng, đối với Tiểu Khả, Văn Văn, còn có Trương Huy cùng Lý Siêu, ta hiện tại nói cho các ngươi biết ta. Nữ vương hứng hờ nói, ai đến đều không dùng, bởi vì ta vô địch. Côn trùng miệng bên trong, ánh lửa ngưng tụ. Văn Văn vội vàng ôm lấy Tiểu Khả, nàng muốn dùng phía sau lưng giúp Tiểu Khả ngăn trở những này hỏa cầu. Studio bên trong rất nhiều người xem, cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Thật, lần này toàn quân bị diệt, bọn hắn không dám tiếp tục xem tiếp, bởi vì kế tiếp chỉ có một cái hình tượng, cái kia chính là huyết nhục văng tung tóe. Tất cả mọi người đều phải chết, cái này nữ vương quá cường đại, không ai cản nổi. Coi như rừng thần còn tại, cũng chưa hẳn là nữ vương đối thủ a. Không nói nữ vương, kia con rùi quái vật liền đầy đủ khó giải quyết. Cái này là khó khăn nhất trò chơi. Có thể ngay tại những ngày côn trùng chuẩn bị hướng Văn Văn bọn hắn phun ra hỏa cầu thời điểm, bọn chúng đột nhiên toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Sau đó, hỏa cầu phóng ra, toàn bộ hỏa cầu đều hướng phía trên trời đánh tới. Một màn này rất đột nhiên. Nữ vương sửng sốt một chút, trên tường rào người cũng vẻ mặt mờ mịt. Văn Văn không có cảm nhận được đau đớn, thế là từ từ mở mắt, lại phát hiện những cái kia côn trùng đang không ngừng hướng phía trên trời nạ pháo, giống như có đồ vật gì đang áp sát. Studio bên trong người xem, toàn bộ đều dán vào màn hình bên cạnh bọn hắn tại chiều cái gì nạ pháo. Không biết rõ a, căn bản nhìn không thấy a. Trên trời cao, một mảnh mờ tối, màu xám tầng mây chặn bầu trời, những cái kia hỏa cầu không ngừng hướng về một phương hướng vọt tới, ánh mắt của mọi người đi theo di động tới cái chỗ kia. Nơi đó có cái gì? Bọn hắn nín hơi ngưng thần, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một giây. Nháy mắt sau đó, một đạo bạch quang xuyên thấu mở tối tầng mây, rắn rắn chắc chắc tầng mây bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, một đạo tuyết ánh sáng trắng mang từ cựu thiên mà đến, tuyết trắng mà loa mắt, quang huy mà thần thánh, làm bạch quang xuất hiện một máy mắt, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Nữ vương cũng tốt, Lưu Toàn cũng được. Hội nghị bên trong mỗi người, trước màn hình mỗi một cái người xem, toàn bộ ngây người. Tại an tĩnh 10 giây về sau, trên tường rào, một người đàn ông chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống. Không đến 30 giây, toàn bộ hội nghị bên trong người, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Lưu Tinh, ban ngày Lưu Tinh, Văn Văn cái thứ nhất khóc. Trông thấy bạch quang một máy mắt, nàng nước mắt vỡ đê, nhịn không được dùng tay che miệng, không dám tin khóc. Tiểu Khả kích động đến đưa tay chỉ tuyết ánh sáng trắng mang Lưu Tinh. Ban ngày Lưu Tinh, Trương Huy cùng Lý Siêu nằm dạp trên mặt đất, trông thấy trên trời quang mang lúc, đều lộ ra nụ cười. Studio bên trong người xem, nguyên một đám mở to hai mắt. Truyền thuyết là thật. Vậy mà thật sự có ban ngày Lưu Tinh. Lưu Toàn kinh hãi gần chết, hô to, không có khả năng. Nữ vương cũng nói, không có khả năng. Trên người nàng côn trùng còn đang không ngừng hướng phía bạch quang xạ kích, nhưng là những ngày hỏa cầu chạm đến bạch quang lúc đều dường như châu đất xuống biển, một điểm động tĩnh đều không có. Bạch quang càng ngày càng gần, đột nhiên mấy chục cái hỏa cầu theo trong bạch quang bay ra ngoài, đồng thời hướng phía nữ vương. Nữ vương sau lưng rất nhiều quái vật đập tới, những ngày hỏa cầu so côn trùng phun phun ra hỏa cầu còn lớn hơn, lớn gấp bội, mỗi một cái đều đã dẫn phát to lớn bạo tạc. Rất nhiều quái vật đều không có lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị bạo tạc tung bay, sau đó ở giữa không trung giải thể phá thành mảnh nhỏ. Nữ vương bị những này hỏa cầu nổ tới, giống nhau bị tạc đến ngã trái ngã phải, trên người côn trùng chết một mảnh lại một mảnh. Bạch tốc độ ánh sáng chậm lại, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Oeng, một tiếng vang thật lớn, bạch quang đện rơi xuống đất. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí quên đi hô hấp. Ban ngày Lưu Tinh, thật tới. Lưu Tinh bên trong sẽ là cái gì? Hô hô. Một trận gió thổi qua, khói lửa tan đi, lộ ra rơi xuống thân ảnh. Khi nhìn thấy trong hố sâu cảnh tượng lúc, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một người. Văn Văn, Lý Siêu cùng Trương Huy, còn có Lưu Toàn, toàn bộ mở to hai mắt. Studio bên trong người xem, toàn thể đứng dậy. Lâm Thần, biến mất một ngày Lâm Thần, vốn nên chết tại hỏa lực phía dưới Lâm Thần, hiện tại hắn lại xuất hiện. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là từ phía trên mà đến, một điểm vết thương đều không có cho nên nói, Dương Thần chính là ban ngày Lưu Tinh. Không, nói ngược, ban ngày Lưu Tinh chính là Dương Thần. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Dương Thần không có chết, hơn nữa còn lấy ban ngày Lưu Tinh dáng vẻ trở về, chúng ta thắng. Lưu Toàn trông thấy Lâm Thần thời điểm ánh mắt đều nhanh muốn rớt xuống không thể nào. Người tại sao không có chết? Lâm Thần đem kính hoa thu lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói rằng, muốn giết ta. Người còn kém xa. Hắn theo hố bên trong đi ra đến, liếc mắt liền nhìn thấy Tiểu Khả, Văn Văn, còn có không gì sánh nổi chật vật Lý Siêu cùng Trương Huy. Lâm Thần xuất ra hai bình trị liệu dược thủy, ném cho bọn họ đồng thời hỏi, một ngày không thấy, các ngươi cứ như vậy kéo. Chương 322, một kiếm khai thiên. Chương 322, một kiếm khai thiên. Lý Siêu kích động nói, Dương Thần, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng lấy vì cái gì. Lâm Thần nói rằng, cho là ta chết. Hắn xoay người, nhìn về phía biến thành con rồi quái vật Lưu Toàn, nói rằng, hắn còn giết không được ta. Lưu Toàn nhíu mày, nói rằng, coi như ngươi còn sống, lại có thể thế nào? Nữ vương khôi phục, hơn nữa ta cũng trở nên mạnh mẽ. Ngươi bây giờ trở về, cũng là tự tìm đường chết. Lâm Thần cười nhạt, nói, vậy sao? Ta chưa chắc. Nhường ta xem một chút, ngươi trong ngày này biến mạnh cỡ nào đi. Vừa dứt tiếng, Lâm Thần động, một bước đi ra, hắn trực tiếp xuất hiện tại Lưu Toàn trước mặt. Phanh, một cước mà thôi. Lưu Toàn thân ảnh trong nháy mắt bay rất ra ngoài, tựa như là một phát pháo đạn, mạnh mẽ nện vào quái vật chồng bên trong ầm ầm, giống như có lựu đạn ở bên trong nổ tung, không ít quái vật tại chỗ bị tạt bay. Lưu Toàn nằm trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hắn hiện tại cả người đều làm ngộng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chính mình không có cái gì thấy rõ ràng đâu. Hắn thế nào xuất hiện ở trước mặt mình? Hơn nữa, vì cái gì lực lượng của hắn lớn như thế? Đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý? Lưu Toàn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu một cái. Hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà tại trên mặt đất ném ra một cái hố to. Một cước, đá ra một cái hố. Cái này là nhân loại có thể có lực lượng. Đang lúc hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Thần kéo lấy cầm một cái quái vật đầu, đi tới lớn mở hố. Cái quái vật này đầu là hắn vừa mới khi đi tới thuận tay hái xuống, bởi vì có cái quái vật không sợ chết muốn tập kích chính mình. Lâm Thần tiện tay đem quái vật đầu ném vào trong hố, sau đó đối Lưu Toàn nói rằng, coi như không tệ, vậy mà không chết, ngươi cái này một bộ da vẫn rất dày. Lưu Toàn bay lên, ong ong ong, hắn cánh cao tốc chấn động, ngươi đời này quyết định sai lầm nhất chính là chọc giận ta. Thân thể của hắn lưng ngang, mong muốn theo bên cạnh tập kích Lâm Thần. Lâm Thần không chút hoang mang, đột nhiên theo trước mặt hắn tiêu thất, sau đó xuất hiện ở phía sau hắn. Không thấy. Lưu Toàn nhìn ngó nghiêng hai phía lấy, không thấy Lâm Thần bóng dáng đừng xem. Lâm Thần thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, ta tại phía sau ngươi. Lưu Toàn mạnh xoay người, đồng thời một quyền quét ngang. Thật là, hắn đánh tỉnh mình. Bởi vì Lâm Thần cách hắn có xa 2 mét, một quyền này của hắn căn bản là không có đụng phải Lâm Thần. Tựa hồ là Lâm Thần sớm có dự liệu. Một màn này nhường Lưu Toàn vô cùng phẫn nộ, bởi vì quá nhìn quen mắt. Tại mấy phút trước đó, hắn còn dạng này trêu đùa Trương Huy cùng Lý Siêu hai người, nhưng không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng biết bị dạng này trêu đùa. Người thật chậm a. Lâm Thần nói, chậm rãi giơ tay lên, ở trong tay của hắn có một mảnh màu đen cánh. Lưu Toàn cảm giác chiếc cánh này nhìn rất quen mắt. tựa như là trên người mình cánh. Chờ một chút, trên người mình cánh. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể mất đi khống chế, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên có nửa bên cánh đã chặt đứt, giống như bị cái gì sắc bén đồ vật cắt ra. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Lâm Thần hỏi lại, cái này rất khó sao? Nói, tay hắn một túm, trên tay cánh biến thành hai tấm. Lưu Toàn lập tức nhìn chính mình một bên khác cánh, cũng không có. Tựa như là làm ảo thuật như thế. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn trên lưng cánh toàn bộ bị Lâm Thần chặt đứt. Mà hắn thậm chí không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Toàn cả người đều choáng váng, cảm giác đầu chóng mặt. Cái này không khoa học. Hắn có hơn 1000 ánh mắt, theo lý mà nói, không có bất kỳ vật gì có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Nhưng là bây giờ phát sinh tất cả, toàn bộ vượt ra khỏi hắn thưởng thức. Đánh không lại, trực tiếp động thủ, căn bản không có khả năng đánh bại Lâm Thần. Lưu Toàn ý thức được, chỉ có xuyên toa cơ, khả năng lại một lần nữa đánh bại Lâm Thần. Nghĩ tới đây, Lưu Toàn lập tức quay người đối nữ vương nói rằng, nữ vương đại nhân, ban cho ta lực lượng cường đại hơn. Ta muốn đánh bại nam nhân này. Nữ vương lại vứt xuống một con côn trùng. Lưu Toàn một phát bắt được, há miệng liền nuốt vào. Lâm Thần vẻ mặt ghét bỏ. Cái này cũng có thể ăn. Ăn côn trùng, Lưu Toàn hai cánh lần nữa mọc ra, đồng thời biến lớn hơn. Hắn kích động cánh, bay lên, hướng phía hội nghị bên trong bay đi người chờ. Lưu Toàn hô to, ngươi lần này, thua không nghi ngờ. Qua một phút, hắn giơ lên một cái cự đại hình tròn máy móc, bay trở về. Bất quá bay rất chậm, bởi vì cái này máy móc xác thực rất nặng. Trông thấy cái này máy móc, Lý Siêu lập tức kêu lên, không tốt. Lúc trước, hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, cũng nhìn thấy cái này máy móc. Hiện tại hắn minh bạch, nhất định là cái này máy móc nhường Lâm Thần biến mất. Nếu như cái này máy móc lần nữa khởi động, nhất định sẽ làm cho Lâm Thần lần nữa biến mất. Lý Siêu hô to, dừng thần, chạy mau. Lưu Toàn lại cười to, chạy. Chạy trốn được sao? Hắn đem xuyên toa cơ để dưới đất, nhắm ngay Lâm Thần, sau đó đè xuống nút khởi động ầm ầm. Vòng tròn chuyển động, năng lượng kinh khủng ở trong đó ngưng tụ. Lâm Thần cười, ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau, đối ta sẽ hữu dụng sao? Hơn nữa, ngươi thật cho là ta trước đó không có nhận ở một chiêu này sao? Bang. Hắn rút ra vô phong kiếm đối phó cái đồ chơi này, dùng vô phong như vậy đủ rồi, ta cho ngươi thêm ba kiếm. Lâm Thần tiện tay chém ra ba đạo kiếm khí, nhường cái này máy móc thôn vệ hết những này kiếm khí, tăng cường năng lượng. Hấp thu kiếm khí sau, máy móc chuyển động tốc độ nhanh hơn, năng lượng trong đó biến càng phát ra cuồng bạo. Oeng. Một đạo hơn 10 mét thô bạch quang đột nhiên hướng Lâm Thần phóng tới. Lâm Thần cầm trong tay vô phong, một kiếm khai thiên. Trong chốc lát, kiếm quang trực tiếp bổ ra cái này đạo quang mang. Quang mang theo Lâm Thần bên người lướt qua, bay về phía xa xa quái vật. Sau đó, ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Hai đạo trùng thiên ánh lửa đếm không hết quái vật, tại hỏa lực bên trong hôi phi yên diệt. Bởi vì Lâm Thần lúc trước ba kiếm, uy lực quá mạnh, thậm chí cải biến xuyên tòa cơ tác dụng. Phát ra tới không phải xuyên việt dùng quang mang, mà là uy lực mạnh mẽ quang pháo. Lâm Thần tiện tay ném đi vô phong, sau đó nhìn về phía Lưu Toàn, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có, ngươi liền phải chết. Lưu Toàn đang ngẩn người. Hắn không thể tin được vừa mới nhìn thấy một màn. Một người, một kiếm, đem ánh sáng mang cắt ra. Một kiếm kia, giống như không chỉ có thể mở ra quang mang, còn có thể tách ra giang hà biển hồ, sông núi thiên địa. Bên cạnh hắn, vòng tròn chậm rãi sụp đổ. Lưu Toàn cứng ngắc quay đầu, mới phát hiện vòng tròn cũng bị một kiếm chém thành hai nửa. Nói cách khác, vừa mới một kiếm là hoàn toàn đem ánh sáng pháo cắt ra. Phanh. Lưu Toàn hai chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi thế nào nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Cái này còn là người sao? Vừa mới quang pháo uy lực, đừng nói là hắn, liền xem như nữ vương cũng không có khả năng ngăn trở. Kết quả, Lâm Thần một kiếm liền bổ ra. Lâm Thần kiếm khí so quang pháo còn lợi hại hơn mấy chục hơn trăm lần. Lưu Toàn đều bị sợ choáng váng. Lâm Thần đi tới trước mặt hắn, hắn cũng không biết. Lâm Thần một cước đem Lưu Toàn đá té xuống đất, sau đó chân đặt ở trên mặt của hắn. Chỉ cần dùng lực, Lưu Toàn con rồi đầu liền sẽ nổ tung. Chương 323. Lâm Thần, không kém. Chương 323. Lâm Thần, không kém. Trong lúc nguy cấp, Lưu Toàn vội vàng hô to, đừng có giết ta. Thua. Ta nhận thua. Thà cho ta đi. Lâm Thần rời chân, nghĩ thầm nếu là thật đem hắn giẫm chết, hẳn là sẽ đem chân làm bẩn. Vẫn là thay cái phương pháp a, thật là hắn vừa mới buông xuống chân. Lưu Toàn liền đột nhiên từ dưới đất vọt lên. Trong tay hắn xuất hiện một cây cứng rắn sắc bén cương châm, đột nhiên hướng Lâm Thần tâm bẩn vị trí đâm tới. Lâm Thần sớm có đoán trước, bất quá hắn không có tranh né, mà là một trưởng vỗ tại Lưu Toàn trên lồng ngực. Làm, cương châm đâm vào Lâm Thần lồng ngực, vậy mà phát ra một đạo sắt thép và chạm thanh âm. Phanh. Lâm Thần một trưởng vỗ tại Lưu Toàn lồng ngực, một cỗ kinh lực trong nháy mắt xuyên thấu Lưu Toàn lồng ngực. Trước ngực của hắn vẫn là hoàn chỉnh, nhìn xem lông tóc không tổn hao gì. Thật là phía sau lưng. Phanh. Trực tiếp nổ tung, máu đen vẩy ra. Bên trong xương cốt đứt đoạn, xoay tròn lấy bay ra. Lưu Toàn trừng lớn hai mắt. Hắn không thể tin được, chính mình một kích toàn lực, vậy mà không có thương tổn tới Lâm Thần. Cái này cương châm như thế cứng rắn, thế mà không có đâm rách Lâm Thần da thịt. Thật hợp lý sao? Thân thể so sắt thép đều phải cứng rắn, đây là thân thể của nhân loại. Càng kinh khủng chính là, chính mình một kích toàn lực đối với hắn vô hiệu, mà hắn một trường, vậy mà đánh xuyên qua phía sau lưng của mình đập đạp. Lưu Toàn lảo đảo lui lại. Hắn đứng không yên, trong tay cương châm cũng không nắm vững. Bịch. Cương châm rơi xuống đất. Lưu Toàn cũng quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần, nghẹn ngào hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Chính mình thu được quái vật nữ vương ban cho lực lượng, Không phải một lần, mà là hai lần. Mình bây giờ, không nói vô địch thiên hạ, ít ra cũng là khó gặp địch thủ. Trực diện nữ vương cũng có ít nhất năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bị đập phát chết luôn. Mà hắn lấy ra bú sữa mẹ khí lực, vậy mà đều không có thương tổn tới Lâm Thần, ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Thần mỉm cười, người giết ngươi. Lưu Toàn toàn thân đều đang run rẩy. Hiện tại hắn thật sợ hãi, hối hận. Nam nhân trước mắt này, tràn đầy không thích hợp. Lực lớn vô cùng. Một kiếm khai thiên, kim cương bất hoại. Ngươi mẹ nó, là thần tiên a? Nam nhân này, đến cùng là từ chỗ nào đụng tới? Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ban ngày Lưu Tinh? Lưu Toàn nhìn về phía nữ vương, há hốc mồm, muốn cho nữ vương nhanh lên chạy. Thật là một cái miệng, máu đen liền bừng lên, hắn nói không nên lời nửa câu đến. Nghèo đầu, tại chỗ chết đi. Lâm Thần bắt lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng một tách ra, xoạt xoạt một tiếng, Lưu Toàn đầu bị hắn gãy xuống dưới, đem Lưu Toàn đầu ném tới nữ vương dưới chân. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn nữ vương, nói rằng, kế tiếp, tới phiên ngươi. Nữ vương cúi đầu, vẻ mặt khinh miệt nhìn xem Lâm Thần. Cái gì ban ngày Lưu Tinh? Nàng cũng không sợ. Nói cho cùng, đây đều là nhân loại ở giữa truyền thuyết. Nàng không tin, kia mọi thứ đều là giả. Hơn nữa chính mình giáng lâm thời điểm, liền cơ hồ hủy diệt thế giới này, hiện tại đại cục đã định, một nhân loại lại có thể làm cái gì? Thần tiên tới đều không dùng. Chính mình theo ngủ say bên trong thức tỉnh, thực lực toàn diện khôi phục, đồng thời nâng cao một bước ở cái thế giới này, chính mình là thần. Chính mình chính là vô địch tồn tại. Nữ vương túi đầu hỏi Lâm Thần, ngươi tên là gì? Lâm Thần. Lâm Thần. Nữ vương nói rằng, Lâm Thần, ngươi không kém. Trở thành thủ hạ của ta, ta có thể dẫn ngươi nhất thống thế giới này. Ngươi có thể thu hoạch được vĩnh sinh, còn có lực lượng cường đại hơn. Lâm Thần lườm nàng một cái. Lại là chi phối thế giới. Có mệnh hay không a? Đừng. Lâm Thần nói rằng, ngươi nói những vật này, ta cũng không thiếu. Hắn có thể vĩnh sinh, cũng có rất lực lượng cường đại. Về phần chi phối thế giới, nếu như hắn muốn, ai có thể ngăn cản? Thật đáng tiếc. Nữ vương nói rằng, ngươi làm một lựa chọn sai lầm. Lên đi, đem tất cả mọi người giết sạch. Phía sau của nàng, rất nhiều quái vật độc thân, trung trung điệp điệp hướng phía Lâm Thần bên này đánh tới. Lâm Thần thần sắc bình tĩnh, rút ra vô song, một kiếm hướng lên trời chém tới. Kiếm quang xoay tròn. Nữ vương không kịp chuẩn bị, liền cơ hội phản ứng đều không có, bên trái toàn bộ chân đều bị một kiếm chém đứt. Mất đi nửa bên chân trèo trống, nữ vương trong nháy mắt ném xuống đất, cao mấy chục mét nàng. Cái này một ném, đất trời rung chuyển, một mảnh quái vật trực tiếp bị đập chết. Loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tư mệnh lệnh thủ hạ của ngươi? Lâm Thần trở tay lại là một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp đem nữ vương tay phải chém đứt. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình à? Những cái kia vọt tới quái vật, trông thấy một màn này về sau, toàn bộ ngừng lại. Vẻ mặt hãi nhiên. Ngay cả nữ vương, hiện tại cũng trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Thế nào trong nháy mắt, chính mình liền gãy tay gãy chân? Là trước mắt cái này nhân loại làm? Thật là, hắn làm sao làm được? Thân thể của mình, không nói cứng rắn như huyền thiết, ít ra cũng là kiên cường như sắt. Bình thường vũ khí, đối nàng căn bản không có hiệu quả. Lâm Thần nói rằng, như ngươi loại này cái đầu rất lớn, quá tốt đánh. Ta nhắm mắt lại cũng sẽ không chặt lệnh. Nữ vương bị câu nói này khí tới đây là đem mình làm cái gì? Một cái biếm ngắm. Tốt. Rất tốt. Ngươi có tư cách nhìn thấy ta chân thực lực lượng. Vừa dứt tiếng, trên thân thể của nàng xuất hiện rất nhiều vết dạng. Những cái kia vết dạng phát ra bạch quang, giống như có đồ vật gì muốn theo nữ vương thể nội bạo tạc đi ra. Lâm Thần nhìn thoáng qua cái này hình thể, nếu là nổ đoán chừng uy lực không nhỏ. Thế là rút ra thiên băng, hướng trên mặt đất cắm xuống. Có lúc trước kinh nghiệm, Lâm Thần không có ý định bảo bọc phía sau hội nghị. Hắn trái lại trực tiếp bao lại nữ vương cùng tất cả quái vật. Cứ như vậy, mặc kệ là theo cái gì góc độ đưa tới bạo tạc phạm vi lớn bao nhiêu không hợp thói thường, đều không thể ảnh hưởng đến bên ngoài. Anh. Một tiếng vang thật lớn, nữ vương thật nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống chung quanh tất cả quái vật. Mãnh liệt hỏa diễm đâm vào thiên băng kiếm phong ấn bên trên, lập tức đã mất đi hung mạnh dáng vẻ. Thiên băng kiếm đứng lặng tại hừng hực trong liệt hỏa, càng phát sáng tỏ. Bạo tạc, không cách nào dung chuyển thiên băng kiếm. Bên trong dưỡng khí rất nhanh liền bị đốt xong, hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Lâm Thần cách thiên băng phong ấn, nhìn thấy một nữ nhân, thân ở trung tâm vụ nổ nữ nhân. Nàng toàn thân áo đen, trên thân mọc ra 6 cánh tay, hai chân rất thô to, tương đối kinh khủng là mặt của nàng. Nàng vậy mà mọc ra 3 hàng ánh mắt, hết thảy 6 cái ánh mắt. Miệng con hiện đầy sắc bén răng. Quái vật nữ vương. Lâm Thần lập tức nhìn lướt qua nàng số liệu xưng hô, quái vật nữ vương. Thể chất 167, lực lượng 132, tốc độ 12, tinh thần 256, kỹ năng khống chế tinh thần, sứa tung bay, thiên la địa võng. Tin tức: khách đến từ thiên ngoại, không thuộc về làm tinh sinh mạng thể hệ, thể nội có thể sản xuất ra không khí sứa, vô cùng nguy hiểm. Khống chế tinh thần, đối đầu tầm mắt trong nháy mắt, dùng cường đại tinh thần đem đối phương ý thức lao đi, khống chế đối phương. Sứa tung bay, há mồm phun ra đầy trời sứa, sứa sẽ ký sinh trên cơ thể người bên trong, thai nén cường đại quái vật. Thiên la địa võng, bệnh nguy hiểm mạng, đem con mồi quấn quanh, nhường không cách nào đào thoát. Quái vật nữ vương mạnh nhất dáng vẻ, cũng là nàng diện mục chân thật. Số liệu bạo tạc, thể chất, lực lượng cùng tinh thần, toàn diện đột phá 3 chữ số. So 10 đại cao thủ còn phải cao hơn một đoạn số liệu. Cường đại hơn là, nàng lại còn có 3 cái kỹ năng. Mạnh nhất địch nhân. Chương 324, đến tột cùng ai mới là người ngoài hành tinh. Chương 324, đến tột cùng ai mới là người ngoài hành tinh. Lâm Thần đem thiên băng kiếm thu hồi kiếm phổ bên trong. Nữ vương ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Nói thực ra, bị 6 cái ánh mắt nhìn xem, cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì ngươi không biết nên cùng cái nào ánh mắt đối mặt. Lâm Thần không nói gì, trở tay trước một cái tịnh tâm chú xuống dưới, miễn sẽ phải đợi nữ vương khống chế những người khác. Nữ vương nói chuyện, nhìn thấy ta chân thực tư thái, ngươi là người thứ nhất. Trước khi chết, có thể nhìn thấy ta cái này một mặt, vinh quang của ngươi. Lâm Thần nói rằng, có người hay không đã nói với ngươi? Ngươi nói nhảm, rất nhiều. Vừa dứt tiếng, Lâm Thần liền động thủ trước. Tinh hà đảo chuyển. Lâm Thần trong nháy mắt cùng nữ vương bên người tảng đá đổi vị trí, hắn xuất hiện tại nữ vương bên người, một cước đá ra. Phanh. Nữ vương căn bản đến không kịp trốn tránh. Cho dù tốc độ của nàng gần đạt 1-2 điểm, cũng tránh không ra. Bởi vì Lâm Thần tốc độ đã đạt đến 1-7-9 điểm. Ngày đêm khác biệt. Nữ vương bị một cước đá bay, cả người đều như là một phát pháo đạn, mạnh mẽ nện vào trong đất. Lâm Thần nói rằng, ngươi cái này còn không bằng lúc đầu tò con đầu đâu. Tối thiểu ngươi sẽ không bị làm cầu để đá. Phanh. Mặt đất nổ tung. Nữ vương theo trong đất bùn nhảy ra. Nàng quát lớn, nhìn thẳng ta. Lâm Thần cùng nàng đối mặt. Nữ vương trong mắt, trong nháy mắt có ánh sáng màu đỏ sáng lên. Kia là khống chế tinh thần. Muốn dùng cường đại tinh thần, đem Lâm Thần ý thức lao đi, sau đó khống chế Lâm Thần thân thể. Mà dạng này chiêu thức, mong muốn phát động thành công, cần một cái tiền đề. Chính là, tinh thần muốn so đối thủ tinh thần cao hơn gấp 3 trở lên. Nữ vương tinh thần chỉ có 2-5-6 điểm, mà Lâm Thần tinh thần, gần đạt 1-1-9-9 điểm. Hơn nữa còn có tịnh tâm chú tại phát huy hiệu quả. Cho nên giờ này phút này, Lâm Thần tinh thần có kinh khủng 1-4-9-9 điểm. Đừng nói một cái nữ vương năm nữ vương nhất lên, cũng không khống chế được Lâm Thần. Lâm Thần nói rằng, con mắt của ngươi tại phát hồng quang, ngươi có phải hay không bệnh đau mắt ta? Ngươi, nữ vương bị tức đến kém chút thổ huyết. Nàng thật vừa tức vừa kinh. Khiếp sợ là, khống chế tinh thần vậy mà đối Lâm Thần không có hiệu quả. Không nên a từ một mình chiêu này, hẳn là không hướng không thắng. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Văn. Không khống chế được ngươi, khống chế ngươi bằng hữu không có vấn đề a. Kết quả Văn Văn nháy mắt, một chút phản ứng đều không có. Nữ vương, nàng trầm mặc. Nữ vương có chút choáng váng. Nàng lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Thế nào liền người bình thường cũng không cách nào khống chế? Là chính mình quá lâu vô dụng, không có cách nào sử dụng một chiêu này. Vẫn là nói những người này đều có kháng thể. Nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Thần nói rằng, đừng đặt cái này dùng ngươi rác rưởi kia khống chế tinh thần. Ở đây mỗi người, tinh thần đều cao hơn ngươi. Tịnh tâm chú cho tất cả mọi người tăng thêm 300 điểm tinh thần. Nữ vương cũng mới 2-5-6 điểm. Khống chế cái gì? Nữ vương đại kinh, làm sao ngươi biết chiêu thức của ta? Nam nhân này sẽ độc tâm thuật. Nữ vương đột nhiên có loại cảm giác, chính mình toàn thân trên dưới, tất cả bí mật đều bị nam nhân này xem thấu. Không thích hợp. Không hợp thói thường. Cái này là nhân loại. Thế nào 27 năm trước, chính mình xâm lấn thời điểm, không có gặp phải nam nhân này. Chớ đắc ý quá sớm. Nữ vương lớn tiếng nói, ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thủ đoạn sao? Nàng hé miệng, một mảnh sữa trong nháy mắt từ đó bay ra. Là không khí sữa. Nữ vương lánh cười. Không khí sữa cường đại, mỗi người đều rất rõ ràng. Bọn chúng sẽ ký sinh tại trong cơ thể con người, hút khô người này chất dinh dưỡng, sau đó sinh sôi ra vô số cường đại quái vật. Không khí sữa vừa ra, nàng liên phảng phất nhìn thấy Lâm Thần kết cục. Hắn sẽ bị ký sinh. Cuối cùng, cường đại quái vật theo bụng của hắn bên trong chui ra ngoài. Thật là những này không khí sữa vừa mới bay ra, liền toàn bộ khô héo, sau đó chết mất. Quái vật nữ vương nhất sững sờ. Cái này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Đang lúc nàng không hiểu thời điểm, nàng chú ý tới, trên trời có rất nhiều hình quang bay xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, hình quang đều là từ trên trời kia đạo bạch sắc vết tích bên trong phiêu rơi xuống. Nàng còn nhớ rõ, kia đạo bạch sắc vết tích là Lâm Thần đến lúc lưu lại. Chính là những ngày hình quang, giết chết không khí sứa đây là cái gì? Quái vật nữ vương trong lòng chấn kinh. Thế nào có cái gì có thể giết chết không khí sứa? Đây chính là nàng chi phối thế giới này chủ yếu thủ đoạn. Hiện tại cứ như vậy bị giết chết, nàng về sau dùng thứ gì đến chi phối thế giới? Lâm Thần nói rằng, trí tuệ kết tinh, hủy diệt ngươi đồ vật. Ghê tởm. Quái vật nữ vương thân thể run rẩy, khống chế tinh thần vô hiệu. Không khí sứa bị giết. Bây giờ, nàng cường đại nhất thủ đoạn, toàn bộ mất đi hiệu lực. Ngay cả thủ hạ quái vật cũng mười không còn một, chỉ còn lẻ loi trơ trọi mấy cái. Nàng muốn chi phối thế giới dạ tâm, trong nháy mắt này tan vỡ, bị nam nhân trước mắt này phá hoại. Nàng không cam tâm ghê tởm a. Nàng lớn tiếng bảo hiếu, sáu con đỏ ngầu cả mắt, kia toàn bộ đều là sát ý, ngươi đi chết đi. Nàng sáu cánh tay đều giơ lên, trong đó hai cánh tay đột nhiên phóng ra màu trắng sợi tơ, tựa như là nhện tiên như thế. Lâm Thần nói rằng, đáng chết, là ngươi. Bang, vô phong kiếm ra, hàn quang tại kiếm phong chỗ lấp lóe, bước ra một bước, vang, mặt đất vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành bụi mịn. Lâm Thần thân ảnh biến mất hồi lâu, chung quanh mới có cuồng phong nhấc lên. Quá nhanh, Lâm Thần tốc độ quá nhanh, tơ nhện bị Lâm Thần một kiếm chém vỡ. Rầm rầm rầm, Lâm Thần sau lưng, mặt đất không ngừng bạo tạc, hắn mỗi một bước đều giống như trên mặt đất chôn xuống địa lôi. Tuyết trắng sợi tơ tại hắn trong kiếm một phân thành hai, kiếm phong hàn quang đi theo Lâm Thần di động, lại bị liên thành một đầu rét lạnh quang tuyến. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thần thân ảnh liền cùng quái vật nữ vương giao thoa mà qua. Hắn tại quái vật nữ vương sau lưng 10 mét vị trí dừng lại, trường kiếm trong tay có từng ly từng tí màu đen chất lỏng sền sệt trượt xuống. Quái vật nữ vương giơ lên 6 cánh tay, cương tại nguyên chỗ, đã không phát ra được nửa điểm sợi tơ. Hiện tại nàng liền chuyển thân đều không làm được. Nàng vừa mới thấy rõ ràng, có một đạo hàn quang theo trên cổ của nàng xóa tới, nhanh đến nàng đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ vương hỏi, 27 năm trước, ngươi vì cái gì chưa từng xuất hiện? Ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Tại sao phải xấu chuyện tốt của ta? Nếu như nàng biết trên cái tinh cầu này có cường đại như vậy, người đánh chết cũng sẽ không tới. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Một nhân loại, so với các nàng những này sinh vật ngoài hành tinh đều mạnh hơn đến tột cùng ai mới là người ngoài hành tinh. Lâm Thần cũng không quay đầu lại, hắn chậm rãi nói rằng, vĩnh biệt. Trên tay vô phong hất lên, chất lỏng màu đen bị quăng sạch sẽ. Cũng là lúc này, nữ vương trên thân xuất hiện rất nhiều vết cắt, thân thể của nàng trong nháy mắt sụp đổ, toàn thân cao thấp bị chia làm mấy trăm khối, chết không thể chết lại. Nữ vương trước khi chết còn cho là mình chỉ là đầu bị chém đứt, nàng vĩnh viễn cũng không biết, thân thể của nàng bị cắt thành khối vụn. Theo quái vật nữ vương bị đánh bại, toàn cầu các nơi quái vật tại đã mất đi quái vật nữ vương khống chế sau, nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình đến tận đây. Kéo dài 27 năm kéo dài hơi tàn, cuối cùng kết thúc. Chờ đợi những người này là mới tinh tương lai. Hội nghị bên trong người, ánh mắt đều rơi vào phế tích bên trong đạo thân ảnh kia bên trên. Hắn đưa lưng về phía trung sinh, nhìn hắn phía sau lưng, cảm giác vô cùng an tâm. Chương 325. Ban ngày lưu tinh danh tự, gọi Lâm Thần. Chương 325. Ban ngày lưu tinh danh tự, gọi Lâm Thần. Thế giới này, khôi phục an bình ánh mắt của mọi người, nhao nhao rơi xuống trên trời kia đạo bạch sắc lưu quang bên trên. Vết tích như cũ tại là ban ngày lưu tinh đã cứu chúng ta. Một ngày này, tất nhiên sẽ được ghi vào trong lịch sử, chúc mừng các vị người chơi. Kinh khủng trò chơi âm thanh em vang lên, các ngươi thành công thông quan cuối cùng 7 ngày trò chơi. Tại sau 6 tiếng, tất cả người chơi đều sắp rời đi trước mắt trò chơi. Quái vật nữ vương bị giết, thế giới khôi phục hòa bình. Cuối cùng 7 ngày, trò chơi kết thúc. Lâm Thần thu vô phòng, đi đến hội nghị trước. Trông thấy Lâm Thần trở về, tường vây đám người bên trên nhao nhao bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô thành công. Chúng ta thắng lợi. Mọi người kích động đến ôm cùng một chỗ, lớn tiếng reo hò, lên tiếng hô to. Văn Văn, Trương Huy, Lý Siêu cùng Tiểu Khả cũng chạy tới Lâm Thần trước mặt, quá tốt rồi. Lý Siêu cao hứng nói, chúng ta thành công. Tiểu Khả một đôi mắt lập lòe tỏa sáng, thì ra đại thúc ngươi chính là ban ngày lưu tinh a. Ngươi có phải hay không nghe được nguyện vọng của ta, cho nên liền xuất hiện. Nàng đã từng bước lên nguy hiểm tính mạng, leo đến trên núi, tìm tới một cái chùa miếu ở bên trong hướng Phật tổ cầu nguyện. Nguyện vọng của nàng vừa nói xong, lại đụng phải Lâm Thần. Tiểu Khả nói rằng, nhất định là như vậy. Phật tổ nghe được nguyện vọng của ta, đại thúc nghe được nguyện vọng của ta. Làm những người ở nơi này đều đang hoan hô thời điểm, studio bên trong người xem cũng đều nhảy dựng lên. Bọn hắn kích động đến khoa tay múa chân thắng. Không hổ là Dương Thần, đơn phương nghiền ép quái vật nữ vương. Quá mạnh, Dương Thần cứu vớt một cái thế giới. Bọn hắn lúc ấy đều tuyệt vọng. Quái vật nữ vương quá mạnh, quái vật quá nhiều. Nhưng là tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, Lâm Thần giống như lưu tinh trở về, cứu vớt tất cả mọi người. Rất nhiều người lập tức chạy đến trong diễn đàn phát bài bột Dương Thần không có chết. Ban ngày lưu tinh chính là Dương Thần. Trong dự ngôn có Dương Thần thân ảnh, chỗ có sinh mệnh đều đang đợi hắn giáng lâm. Bọn hắn lại nghĩ tới đoạn thời gian trước, một cái phóng viên viết một thiên văn chương có mấy ngày này rất đặc biệt hạnh phúc. Không có người chết đi, làm ngược gió thổi lên, làm người người tuyệt vọng. Lâm Thần đáp ứng lời mời mà đến, người người có thể sinh tồn. Tựa như là văn chương bên trong nói, làm hai nạn giáng lâm, Lâm Thần liền xuất hiện thật giống như thần minh. Trước đó những cái kia nói Lâm Thần đã chết văn trường, trong nháy mắt bị người mắng tới xóa tổ tiết. Xấu quốc bên kia còn có thật nhiều tại cao hứng lớn người cười. Khi biết Lâm Thần không chết, còn lấy vạn chúng chú mục dáng vẻ trở về lúc, toàn bộ mắt trợn tròn, không thể tin được. Vội vàng mở ra video đi xem video. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một đạo bạch sắc lưu tinh xẹt qua chân trời. Chúng sinh hướng lưu tinh chiều bái. Lâm Thần trong nháy mắt này trở thành tất cả mọi người thần tượng trong lòng. Xấu quốc người đều choáng váng, không cười được. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, chưa tỉnh hồn lại. Hội nghị bên trên người chạy xuống dưới, vây quanh Lâm Thần. Phanh phanh phanh, động tác của bọn hắn đều nhịp, quỳ gối Lâm Thần trước mặt cảm tạ thần minh, bằng lòng trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian đến cứu vớt chúng ta. Chúng ta bằng lòng là thần minh thành lập pho tượng. Chúng ta bằng lòng đem hôm nay tất cả viết nhập trong lịch sử. Lâm Thần chi tư sẽ ở cái thế giới này đứng lặng ngàn năm, vạn năm, thẳng đến nhân loại không tại. Lâm Thần chi danh sẽ tại thời gian trường hà bên trong chảy xuôi, cũng là ngàn năm, vạn năm, thẳng đến lịch sử không còn. Ban ngày lưu tinh không còn là truyền thuyết, mà là trong lòng mỗi người tín ngưỡng. Từ đây về sau, hai tử cũng tốt, đại nhân cũng được, ngay cả những lao nhân kia đều thật sâu tin tưởng. Làm hai nạn phủ xuống thời giờ, làm mọi người đứng trước tuyệt vọng lúc, sẽ có một đạo lưu tinh mang cho mọi người hy vọng. Ban ngày lưu tinh, tên của hắn gọi Lâm Thần. 6 giờ cũng không tính dài. Lâm Thần tham dự bọn hắn tiễn biệt sẽ, lại cùng Tiểu Khả nói tạm biệt sau, thời gian đã đến. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Lâm Thần hóa thành một đạo bạch quang, xông lên thiên đi, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là hắn phủ xuống thời giờ như thế. Cuối cùng 7 ngày, khó khăn cấp trò chơi thông quan. Trước màn hình người xem cuồng hoan. Giống như thông quan cái trò chơi này người, là bọn hắn như thế rừng thần, thật không hổ là thần, thật thật mạnh a. Tỉ mỉ nghĩ lại, rừng thần xuất hiện không bao lâu, hắn lại làm một cái lại một kiện đại sự. Mỗi một sự kiện đều kinh thiên động địa. Cái gì đương thời 10 đại cao thủ, không gì hơn cái này. Thần tượng, thần gương, chỉ có rừng thần một người có thể làm. Ngoại giới náo nhiệt vô cùng. Lâm Thần danh tự, tại trong diễn đàn khắp nơi có thể thấy được. Mà lúc này đây, Lâm Thần ngay tại tuyết trắng không gian bên trong nhận lấy ban thưởng chúc mừng người chơi, thành công thông quan cuối cùng 7 ngày trò chơi. Ngay tại cho điểm. Xin chờ. Thẻ mấy phút, kinh khủng trò chơi mới lại một lần nữa lên tiếng nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại nữ vương, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, đồng đội toàn bộ sống sót, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt sứa, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500. Nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt toàn bộ quái vật, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500. Nhiệm vụ chi nhánh, hủy diệt thiên thạch, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500. Cái này còn chưa kết thúc. kinh khủng trò chơi thanh âm tiếp tục vang lên chúc mừng người chơi, phát động cao cấp xưng hào, nhất thuấn tiên lý, tại 24 giờ bên trong, đến xuất sinh điểm bên ngoài 1000 cây số trở lên khu vực, ban thưởng tăng lên 500. Chúc mừng người chơi, phát động cao cấp xưng hào, một người thành quân, tại thu về thiên thạch lúc, một thân một mình đối kháng đánh tới quái vật, đồng thời thành công còn sống, ban thưởng tăng lên 500. Chúc mừng người chơi, thành công phát động trung cực xưng hào, ban ngày lưu tinh, trở thành toàn thế giới, toàn bộ sinh linh trong lòng ban ngày lưu tinh, ban thưởng tăng lên 2000. Tính gộp lại ban thưởng tăng thêm 5600. Bình xét cấp bậc SSS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Kinh khủng trò chơi nói rằng chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 5600 điểm kinh nghiệm số, trung cực trị liệu dược thủy 10 bình, cao cấp phụ lô tốt the dịnh chỉ 1 mai, kỹ năng thăng cấp của chủ, cao cấp. Cái này còn không phải cuối cùng ban thưởng. Kinh khủng trò chơi thanh âm vẫn còn tiếp tục chúc mừng hoàn thành, trở thành cái thứ nhất tại cuối cùng 7 thiên trong trò chơi lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Chúng ta sẽ đối ngươi chiến tích tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh. Lâm Thần lập tức nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm, trong nháy mắt tại toàn cầu phạm vi bên trong vang vọng để chúng ta chúc mừng Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn thành công tại cuối cùng 7 thiên bên trong lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Cũng lại đạt được trung cực xưng hào, ban ngày lưu tinh. Hiện tại ban thưởng người chơi trở xuống vật phẩm. 8000 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp đạo cụ lưu tinh giới một mai, trung cực trị liệu dược thủy 10 bình. Hy vọng các vị người chơi tiếp tục cố gắng. Kinh khủng trò chơi thanh âm biến mất. Người của toàn thế giới đều sôi trào. Cuối cùng 7 thiên, siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Trung cực xưng hào, siêu cấp đạo cụ. Tất cả mọi thứ đều khiến người tâm động. 10 đại cao thủ đều trông mà thèm, hận không thể lập tức theo Lâm Thần trong tay mà tới. Mà lúc này đây, Lâm Thần còn tại lĩnh thưởng, bởi vì còn có hệ thống tăng thêm. Kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 27200 điểm kinh nghiệm số. Trung cực trị liệu dược thủy 40 bình. Kỹ năng thăng cấp quyền, đại sư. Trung cực đạo cụ, tinh hà giới. Chương 326. Siêu cấp hảo vận quyển trục là cái gì rất rưởi? Chương 326. Siêu cấp hảo vận quyển trục là cái gì rất rưởi? Ban thưởng rất nhiều 20000 bảy kinh nghiệm, còn có kỹ năng thăng cấp quyền. Bất quá Lâm Thần cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tinh hà giới trung cực đạo cụ. Còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này. Lâm Thần lập tức xem xét tinh hà giới tin tức cặn kẽ. Tinh hà giới, chúng ta sẽ vì ngươi ca hát, toàn bộ vũ trụ đều là ngài ca hát, bạn ngươi ngủ. Tin tức, nắm giữ một cái thế giới chúc phúc, không chỉ có thể để cho người ta biến hảo vận, càng nắm giữ cải tử hồi sinh lực lượng, dường như còn có tác dụng khác. Một cái thế giới chúc phúc, hung ác như thế, biến hảo vận, còn khởi tử hồi sinh. Lâm Thần nhìn xem chiếc nhẫn, nghĩ thầm không hổ là trung cực đạo cụ. Hắn đem toàn bộ ban thưởng cầm xuống. Chuyến này, thu hoạch tràn đầy. Mới xưng hào đại lượng kinh nghiệm, thăng cấp quyền chủ. Trọng yếu nhất là, còn có trung cực đạo cụ. Không sai không sai. Hiện tại trong tay mình có 41600 điểm kinh nghiệm. Tinh hà đảo chuyển thăng cấp cần 50000, còn kém một chút. Lâm Thần không có sử dụng những kinh nghiệm này, mà là tích lũy lấy, chờ kinh nghiệm đầy đủ, lấy ra cho tinh hà đảo chuyển thăng cấp. Theo một đạo bạch quang sáng lên, Lâm Thần thân ảnh theo tuyết trắng không gian bên trong biến mất. Hắn về tới trong biệt thự. Trong biệt thự đen như mực. Lâm Thần ý thức được, hiện tại là ban đêm. Tắm rửa qua, hắn ngâm bát mì, chờ mì tôm tốt thời gian bên trong, hắn tiến diễn đàn nhìn xem gần nhất tình huống. Kết quả vừa mở ra diễn đàn, tất cả đều là tên của mình mới xưng hào, ban ngày lưu tinh. Dương Thần quá mạnh, trung cực xưng hào nắm bắt tới tay mềm. Dương Thần tiêu thất một thiên lý, hắn đang làm cái gì, trở xuống là phỏng đoán. Cũng không có những chuyện khác. Tên của mình đã bá bình phong. Lâm Thần tùy tiện điểm tiến một thiên thiếp mời bên trong nhìn một chút đều không có gì tin tức trọng yếu. Hắn chuẩn bị rời khỏi diễn đàn, nhưng là tiện tay đổi mới về sau, một thiên mới tinh thiếp mời xuất hiện trong mắt hắn. Kia là vừa vặn ban bố thiếp mời. Thiếp mời tiêu đề gọi, một cái khó khăn cấp mới trò chơi, có nhiệt độ tuyết, quỷ dị, kinh khủng, bất lực, tuyệt vọng. Mới trò chơi, vẫn là khó khăn cấp. Lâm Thần lập tức hứng thú, hắn vừa ăn mì tôm, một bên điểm đi vào xem xét. Phát bài viết người cũng không phải trò chơi người tham dự, hắn là một cái người xem. Bởi vì trò chơi người chơi toàn đều đã chết. Dựa theo sự miêu tả của hắn, trò chơi bối cảnh là tại cổ đại, 6 tháng tuyết bay, dưới tuyết đều vẫn là ấm áp. Rơi ở trên tay xúc cảm, liền cùng đem bàn tay tiến trong nước nóng như thế, đồng thời trong thành xuất hiện rất nhiều quái vật. Những quái vật kia đều là người biến dị tới. Về phần tại sao rõ ràng như vậy? Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy ba cái người chơi biến thành quái vật, ta cảm giác, tình huống này cùng cuối cùng 7 thiên lý không khí sữa có chút cùng loại. Tác giả tại phía sau cùng phòng đoàn nói, có nhiệt độ tuyết, có vấn đề rất lớn. Lâm Thần thật muốn nói với hắn một tiếng. Bất kỳ vật gì đều là có nhiệt độ, không phải nói nóng lên, nóng mới có nhiệt độ. Rét lạnh, độ không tuyệt đối, cũng có nhiệt độ cùng cuối cùng 7 thiên tình huống cùng loại. Lâm Thần nói thầm. Vẫn là mới trò chơi. Nếu là có cơ hội, đồng thời cầm xuống thủ thông, còn sẽ vượt qua hoàn mỹ bình xét cấp bậc, phần thưởng kia khẳng định trung cực bạo tạc. Bất quá kinh khủng trò chơi nhiều như vậy, mong muốn thuận lợi tiến vào chỉ định trò chơi cũng không phải sự tình đơn giản, còn phải xem vật khí. Chờ một chút. Vật khí. Lâm Thần nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra tinh hà giới. Tinh hà giới tác dụng không phải liền là có thể tăng lên vận khí của mình, nhưng mà này còn là một cái thường trú hiệu quả. Hệ thống vừa mới còn nói với hắn, chiếc nhẫn này không cần mang theo, thả ở trên người cũng tốt, đặt ở hệ thống trong kho cũng được, như cũ có thể có hiệu lực. Cái này có thể so cái gì siêu cấp hảo vận quyển trục dùng tốt nhiều lắm. Ăn mì tôm, Lâm Thần tắm rửa một cái, hắn ngủ một giấc. Ngày thứ hai, hắn rời giường tẩy tốc về sau, đang nghĩ ngợi bữa sáng ăn cái gì, đột nhiên liền vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Thần có chút kỳ quái, vừa sáng sớm ai sẽ tìm đến mình. Hắn đi qua mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy bảo an đội trưởng. Lâm Thần đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng, lúc trước đối phó hỏa diễm nữ quỷ thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Về sau còn giúp mình đổi mới đại môn. Bất quá rất đáng tiếc, chính mình dọn nhà. Bảo an đội trưởng cười ha hả nhìn xem Lâm Thần Lâm đại sư, ăn điểm tâm trưa. Ta mang cho ngươi chút bữa sáng tới. Nói, hắn nhấc lên hai tay, trên tay hắn có hai cái màu trắng túi nhựa. Bên phải trên tay là một bát cà rốt thịt gà cháo, bên trong còn có một bao cải bẹ. Bên trái trên tay là hai cái bánh bao lớn, tám bánh bao hấp, còn có một chén sữa đậu nành được. Hiện tại không cần nghĩ buổi sáng hôm nay ăn cái gì. Lâm Thần đưa tay tiếp nhận, nói rằng, tìm ta có chuyện gì? Lâm đại sư anh minh thần võ, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bảo an đội trưởng xoa xoa tay nói rằng, thực không dám giấu giếm, xác thực có việc muốn nhờ. Nhưng là Lâm đại sư ngươi yên tâm, chúng ta là có thù lao. Lâm Thần quay người đi trở về trong phòng, nói rằng, vào đi, thuận tiện nói một chút sự tình gì. Bảo an đội tiến triển biệt thự về sau, có chút nhỏ hẹp. Hắn nói rằng, là như vậy, gần nhất ba ngày, có 27 người tại Bắc Nhai trên đường nhỏ mất tích. Chúng ta tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Có người mất tích, hơn nữa còn là 27 người. Cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Lâm Thần hỏi, nói tỉ mỉ. Căn cứ điều tra, vụ án phát sinh thời gian đều là đêm khuya 2 điểm đến 3 điểm ở giữa. Cái này 27 người đều không có cái gì cửu ra. Trung quanh hộ gia đình nói, bọn hắn trong đêm cũng không dám đi con đường kia, bởi vì từng nghe từng tới quỷ dị tiếng cười. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, chúng ta an bài qua đội viên đi nằm vùng. Nhưng những đội viên kia, toàn bộ đều mất tích. Chúng ta hoài nghi, hung thủ không phải người. Cho nên hắn liền đến tìm Lâm Thần. Hiện tại hết thể mất tích 27 người, hàng ngày đều có gia thuộc đến vấn trách, còn có truyền thông không ngừng đến phỏng vấn, áp lực rất lớn. Chủ yếu nhất là, không thể để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật quá lâu ba thiên 27, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nhất định phải tốc độ phá án. Nghe xong bảo an đội trưởng miêu tả đốt. Hệ thống thanh âm vang lên nhiệm vụ mới, điều tra mất tích bí ẩn án. Nửa đêm hành hung, quỷ dị tiếng cười, đến tột cùng là cái gì tà ma tại tác nghiệp. Nhiệm vụ mới hiện ra. Lâm Thần đối bảo an đội trưởng nói rằng, ta có thể ra tay. Nhưng là thù lao, nói thế nào? Bảo an đội trưởng nói rằng, chúng ta bằng lòng ra 30 vạn long tệ, mời Lâm đại sư ra tay. Thành giao. Lâm Thần quả quyết bằng lòng. Hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, thuận tiện kiếm 30 vạn, đây quả thực cho không. Dù sao mà tính, chính mình cũng là kiếm lời lớn. Lâm Thần nói rằng, cho ta cái địa chỉ, ban đêm ta đi xem một chút. Bảo an đội trưởng có chuẩn bị mà đến, tất cả tư liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Vụ án phát sinh địa điểm cũng tốt, người bị hại tin tức cũng được. Thậm chí còn có đối chung quanh hộ gia đình viếng thăm ghi chép, ta sẽ không quấy rầy Lâm đại sư. Thấy Lâm Thần bằng lòng hỗ trợ, bảo an đội trưởng trong lòng thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ta hiện tại thay người bị hại người nhà cảm tạ Lâm đại sư, cũng thay chiến hữu của ta, cảm tạ Lâm đại sư trợ giúp. Nói xong hắn thì rời đi. Lâm Thần vừa ăn bánh bao hấp, một bên lật xem những tài liệu này. Tin tức hữu dụng cũng không nhiều, duy nhất có thể sử dụng chính là cái này vụ án phát sinh địa điểm. Chương 327 người chết sẽ mật báo. Chương 327 người chết sẽ mật báo. Lâm Thần ăn sáng xong liền đi ra cửa. Hắn quyết định trước qua bên kia nhìn một chút tình huống. Kêu một chiếc xe taxi, cùng lái xe nói muốn đi Tây Nhai đường nhỏ. Lái xe nghe vậy kinh ngạc nói, huynh đệ, bên kia cũng không quá bình, gần nhất không ít người ở bên kia mất tích. Lâm Thần nói rằng, ta chính là vì thế đi. Lái xe sửng sốt một chút, về sau không nói thêm gì nữa, yên lặng đưa Lâm Thần đi qua. Tây Nhai coi như náo nhiệt, nhưng náo nhiệt nhất vẫn là Tây Nhai đường nhỏ, bởi vì nơi này có người mất tích, cho nên trong nháy mắt biến thành vong hồng địa điểm. Lâm Thần một lại tới đây, đã nhìn thấy rất nhiều người đang cầm điện thoại di động trực tiếp các vị mọi người trong nhà. Ta nơi này chính là Tây Nhai đường nhỏ, truyền thuyết một đêm mất tích hơn 300 người quỷ dị đường nhỏ. Lần này tiến đến, ta thật sự là bước lên nguy hiểm tính mạng mọi người trong nhà. Điểm Tam Liên chú ý không quá phận a. Lâm Thần, mất tích 27 người, biến thành hơn 300 người, cũng thật sự là có thể xé. Lâm Thần dọc theo đường nhỏ đi đến cuối cùng, cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù. Đầu này đường nhỏ rất sạch sẽ, có hơn 5 mét rộng đường, hai bên là cao nửa thước hàng cây xanh đèn đường, cây cối chờ nhìn xem đều không có vấn đề. Cuối con đường nhỏ có cái công viên, còn có chút lão nhân ở bên trong chơi con quay, chơi cờ tướng. Lâm Thần lân cận tìm một trường ghế dài ngồi xuống. Cái này ghế dài là làm bằng sắt, băng băng lạnh lạnh. Tăng thêm có một mảnh bóng cây bao phủ, Lâm Thần cảm giác nơi này vô cùng mát mẻ. Mát mẻ đến làm cho người có chút nhớ nhung, đi ngủ nhìn rất bình thường. Vong hồng tại trên đường nhỏ đi tới đi lui. Lâm Thần có thể nghe được bọn hắn trực tiếp thanh âm. Một đám người dạng này, lá gan cũng là thật lớn, đằng sau có lão đại gia đang đánh cờ. Lâm Thần ngẫu nhiên còn có thể nghe được một tiếng tuyệt sát, khó giải. Ngay sau đó là lão đại gia lật bàn cờ thanh âm. Vui vẻ hòa thuận, khó có thể tưởng tượng, chờ sau khi trời tối, cái này lại biến thành một cái nguy hiểm kinh khủng địa phương. Lâm Thần ngồi ở phía trên, ngồi vào mắt vây lại, đột nhiên một thanh âm đánh thức hắn, hẻo lộ hẻo lộ. Là một đạo giọng nữ. Lâm Thần mở to mắt, nhìn về phía trước, trước mặt có một nữ hài. Nhìn xem dường như chỉ có 16-17 tuổi. Thanh xuân rào rạt, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng hướng phía Lâm Thần vây vây tay, hỏi, ta cắt ngang ngọc đẹp của ngươi sao? Lâm Thần nói rằng, ta không ngủ. Nữ hài lại hỏi, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Kệ bên này liền nguyên nơi này có vị trí. Tùy tiện. Nói, Lâm Thần lại nhắm mắt lại. Nữ hài cười hì hì ngồi xuống. Nàng tinh lực rất dồi dào, sau khi ngồi xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, cuối cùng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần đại thúc. Nàng hỏi, ta gọi Dịch Tinh Tuyết, ngươi tên là gì a? Lâm Thần ánh mắt cũng không có mở ra, nói rằng, Lâm Thần. Dịch Tinh Tuyết nhìn cách đó không xa vắng hồng, nói rằng, bọn hắn thật có ý tứ. Lâm Thần không nói gì. Hắn cũng không nhận ra cô gái này. Cảm giác nàng là một cái rất không sợ lạ nữ hài. Giống nàng loại tính cách này, tăng thêm người sắc thực dáng dấp còn không tệ, trong trường học đoán chừng thật nhiều nam sinh thích nàng đại thúc, ngươi thật là lạnh lùng a. Dịch Tinh Tuyết cười hì hì nói, ngươi biết, nơi này lúc buổi tối sẽ thay đổi cỡ nào nguy hiểm không? Ta khuyên ngươi bây giờ mau chóng rời đi nơi này tương đối tốt ta. Lâm Thần rốt cục mở mắt, hắn nhìn về phía Dịch Tinh Tuyết, hỏi, ngươi biết thứ gì? Lâm Thần có thể khẳng định, trước mắt cô gái này tuyệt đối là biết một chút tin tức ta biết rất nhiều. Dịch Tinh Tuyết nói rằng, sau khi trời tối, không muốn đi đầu này đường nhỏ, muốn cảnh giác hắc ám địa phương, phải cẩn thận dưới ánh đèn đường khiêu vũ người, còn muốn tránh đi chuột bự. Hắc ám địa phương, khiêu vũ người, chuột bự, những vật này có liên quan gì sao? Lâm Thần quả quyết nhìn lướt qua nàng số liệu xưng hô, Dịch Tinh Tuyết, thể chất, không, lực lượng, không, tốc độ, 4, tinh thần, không, tin tức, nàng đã chết. Khi nhìn thấy cái này một chuỗi không thời điểm, Lâm Thần dừng một chút. Nàng chết ở trước mặt mình, là một người chết, hoặc là nói, linh hồn, quỷ hồn, linh thể. Lâm Thần nhớ tới đoạn thời gian trước, chính mình tại một ba đường trên xe buýt gặp phải chuyện. Lúc ấy phía sau mình có hai nữ hài thanh âm, nhắc nhở chính mình xe buýt có vấn đề. Các nàng đều là chết tại tai nạn xe cộ ở trong nữ hải. Trước mắt cô gái này, chẳng lẽ cũng là tình huống tương tự? Nàng chết tại trên con đường này, âm hồn bất tán, tới nhắc nhở chính mình. A Dịch Tình Tuyết đột nhiên thở dài một hơi. Nàng nói rằng, thời điểm không còn sớm, ta nên về nhà. Nàng đứng người lên, chuẩn bị đi về phía trước đại thúc, ngươi cũng là. Dịch Tình Tuyết nhắc nhở Lâm Thần, đừng ở chỗ này đợi quá lâu, nếu là ngủ thiếp đi, ngủ quên mất rồi, coi như không xong. Sau khi trời tối, nơi này rất nguy hiểm. Nói xong, nàng liền đi vào trong đám người, biến mất không thấy. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra, gọi bảo an đội trưởng điện thoại. Bảo an đội trưởng lập tức liền tiếp thông Lâm đại sư, có chuyện gì không? Lâm Thần nói rằng, giúp ta tra một chút, người mất tích sĩ bên trong, có phải hay không có cái gọi Dịch Tình Tuyết nữ hải. Lúc ấy bảo an đội trưởng cho tư liệu, hắn cũng không có xem hết. Hiện tại lại thả trong nhà. Muốn có được kết quả, vẫn an bảo đảm đội trưởng là nhanh nhất lựa chọn. Bảo an đội trưởng lập tức nói rằng, ta đi xem một chút. Qua đại khái một phút, bảo an đội trưởng trả lời Lâm Thần, đúng vậy. Người mất tích sĩ bên trong, có một cái tên là Dịch Tình Tuyết nữ hải. Lâm đại sư thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Lâm Thần nói rằng, bởi vì ta gặp phải nàng. Cái gì? Bảo an đội trưởng kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Lâm đại sư, ngươi ở nơi nào? Nàng hiện tại tình huống thế nào? Ta tại đường nhỏ. Lâm Thần nói rằng, về phần nàng, đã chết. Ta có chút không hiểu, Lâm đại sư ngươi đợi ta một chút, ta lập tức tới ngay. Bảo an đội trưởng cúp điện thoại. Hơn 10 phút sau, hắn vội vã chạy đến nơi đây, tìm tới Lâm Thần. Trông thấy Lâm Thần ngồi trên ghế nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi thời điểm, hắn không dám lên trước quấy rầy. Bất quá lúc này, Lâm Thần mở mắt, nói rằng, ngươi tới tốc độ rất nhanh. Bảo an đội trưởng nở nụ cười, sau đó hỏi, Dịch Tình Tuyết đâu? Lâm Thần nói rằng, đi. A. Bảo an đội trưởng trợn mắt hốt mồm. Không phải, ngươi không phải nói nàng đã chết rồi sao? Thế nào còn đi? Ta không hiểu. Lâm đại sư ngươi không phải trông thấy nàng sao, còn nói nàng chết, thế nào hiện tại còn nói nàng rời đi? Lâm Thần mỉm cười nói, cái này cũng không xung đột. Ta xác thực nhìn thấy nàng, nàng còn cùng ta hàn huyên hai câu, nàng cũng xác thực rời đi. Bảo an đội trưởng một đầu dấu chấm hỏi. Nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Thần nghĩ một lát, đột nhiên hỏi bảo an đội trưởng, hỏi ngươi một chuyện. Lâm đại sư thỉnh giảng. Lâm Thần nghiêm trang hỏi, ta nhìn rất giống đại thúc sao? Tiểu Khả gọi mình đại thúc còn chưa tính, thế nào Dịch Tình Tuyết cũng gọi mình đại thúc? Chính mình cũng mới chừng 20 a, thế nào nguyên một đám đều không có nửa điểm nhãn lực tình đâu? Không giống. Bảo an đội trưởng vội vàng nói, Lâm đại sư tuổi trẻ xuất khí, gió lưu lỗi lạc, thiên hạ vô song. Mặc dù không biết rõ Lâm Thần vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng trả lời như vậy, khẳng định là không có vấn đề. Chương 328. Đến tột cùng ai mới là quỷ quái? Chương 328. Đến tột cùng ai mới là quỷ quái? Lâm Thần tâm muốn, quả nhiên là các nàng ánh mắt vấn đề. Hai người ngồi trên ghế, một mực chờ tới sắc trời mở tối. Tại 4 giờ hơn thời điểm, mọi người liền lần lượt rời khỏi nơi này. Một chút lão đại gia còn đang đánh cờ, nhưng cũng đều bị một chút lao thái bà dắt lỗ thai rời đi. Náo nhiệt công viên, trong nháy mắt biến quẩn cũ é, an tĩnh lại. Lâm Thần quay đầu vẫn an bảo đảm đội trưởng, ngươi không đi sao? Bảo an đội trưởng suy nghĩ một chút, nói rằng, không đi. Ngươi là gan cũng là rất lớn. Lâm Thần nói rằng, 6 giờ tối, toàn bộ đèn đường đều mở ra. Bảo an đội trưởng nói rằng, ta đi đóng gói điểm đồ ăn trở về. Hắn chuẩn bị khi xuất phát, lại hỏi Lâm Thần, Lâm đại sư, ngươi muốn ăn chút gì không? Lâm Thần nói rằng, cơm trứng chiên, đậu hũ ma bà đều có thể. Thế là chờ bảo an đội trưởng trở về thời điểm, trong tay hắn có hai bát cơm trứng chiên, còn có một phần đậu hũ ma bà, một phần xào rau muống. Rất đơn giản bữa tối. Hai người ăn cơm tối, ngồi trên ghế, một mực chờ tới nửa đêm 2 điểm. Lâm Thần nhìn thoáng qua điện thoại. Thời điểm tới. Nhìn một chút bên cạnh, bảo an đội trưởng đã ngủ. Chỗ rửa của hắn lấy ghế sofa, mặt hướng phía bầu trời, nằm ngáy ho ho, hoàn toàn ngủ chết rồi. Lâm Thần cảm thấy có chút buồn cười. Con tưởng rằng là chạy tới cùng mình hàng yêu phục ma. Tình cảm là tới nơi này ngủ. Lâm Thần đánh thức hắn, nói rằng, 2 điểm. Bảo an đội trưởng nguyên bản còn có chút ngộng, nhưng vừa nghe đến 2 điểm trong nháy mắt liền tinh thần. Hắn khẩn trương lên, nhìn về phía trước mắt đường nhỏ đèn đường vẫn sáng, nhưng rõ ràng nhất có mấy ngọn đèn đường dập tắt. Hắn nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, Lâm đại sư, hiện tại tình huống như thế nào? Không có có biến. Lâm Thần nói rằng, đi thôi. Ngồi một ngày, cũng nên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Lâm Thần đứng lên, chật một chút eo, trên thân răng rắc tiếng vang, giống như mấy vạn năm không hề đọc qua. Hắn mở ra chân, hướng phía trước nhỏ đường đi tới. Ngược lại muốn xem, sau khi trời tối, nơi này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Đội trưởng vội vàng đuổi theo. Hai người đi thẳng đến cửa ra, cũng không có nhìn thấy cái gì tình huống đặc thù. Thế là Lâm Thần lại quay người đi trở về. Chiều công viên đi đến. Mà lần này, cộc cộc, cộc cộc cộc. Phía trước, đột nhiên truyền đến có quy luật dậm chân âm thanh. Lâm Thần cùng bảo an đội trưởng lập tức nhìn về phía trước đèn đường mở vàng hạ, một cái nam nhân cao lớn, đang khiêu vũ. Hắn vũ bộ rất kỳ quái. Cùng nó nói là đang khiêu vũ, không bằng nói hắn nhưng thật ra là tại lặp đi lặp lại lẹ xẹt mặt đất. Bảo an đội trưởng trông thấy một màn này, trên trán trong nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Tới, vừa mới trải qua thời điểm, nhưng không có trông thấy nam nhân này. Hắn tựa như là trống rông xuất hiện. Bảo an đội trưởng rút ra thương, nhắm ngay khiêu vũ nam nhân, sau đó lớn tiếng nói, không được lúc đích. Giơ tay lên. Đồng thời hắn bưng thương, từng bước dịch chuyển về phía trước. Nhưng là nam nhân kia, giống như nghe không được hắn tiếng nói, như cũ đang khiêu vũ. Phanh. Bảo an đội trưởng hướng phía nam nhân bên chân bắn một phát súng. Cái này một thương vang, rốt cục làm cho nam nhân dừng bước. Hắn cúi đầu, không lúc đích. Bảo an đội trưởng lại lớn tiếng nói, hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xuống. Nam nhân không có trả lời. Chờ bảo an đội trưởng càng ngày càng gần. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Một trương trắng bệ khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt ánh vào tầm mắt của hắn. Nam nhân này đang nhếch miệng cười. Hàm răng của hắn toàn bộ đều lộ ra. Bởi vì khóe miệng của hắn, toàn bộ bị cắt mở, cơ hồ bị cắt tới bên hai. Một trương huyết buồn đại khẩu, một đôi trợn tròn ánh mắt. Tất cả hướng hắn cười. Bảo an đội trưởng bị dọa đến toàn thân run lên, trong tay thương đều nhanh không nắm vững. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh hắn lướt qua, vọt tới nam nhân trước mặt. Là Lâm Thần. Lâm Thần đi vào nam nhân trước mặt, đưa tay chính là một quyền. Phanh. Một quyền này, rắn rắn chắc chắc đập vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Nam nhân không kịp chuẩn bị một quyền này đánh cho lảo đảo lui lại. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lâm Thần nhấc chân, một cước đá vào nam nhân nơi bụng. Phanh. Lại là một tiếng vang trầm. Nam nhân bị một cước đạp té xuống đất. Lâm Thần hai bước tiến lên, tay trái một phát bắt được nam nhân cổ áo, đem hắn nửa người kéo lên, tay phải tả hữu khai cùng, 332 bàn tay xuống dưới. Máu tươi vẩy ra. Nam nhân đều bị rút động. Trên mặt hắn cái kia quỷ dị nụ cười, hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta lại muốn đi đâu? Nhân sinh tam vấn, quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Không phải. Nam nhân này, không biết rõ sợ hay sao. Làm sao dám hướng tự mình động thủ. Lâm Thần buông ra cổ áo của hắn, quay người bắt lấy chân trái của hắn, sau đó vung động, đem hắn xem như gậy gỗ, mạnh mẽ nện ở bên cạnh đèn đường đáng tin bên trên. Làm. Thanh âm thanh thúy. Kia là nam nhân đầu cùng đáng tin va chạm thanh âm. Một vòng không đủ. Lâm Thần lại đi một vòng. Làm. Đèn đường đang lay động. Nam nhân nửa bên đầu đều lom đi xuống. Máu tươi chảy ngang. Nhưng hắn vậy mà không có chết. Lâm Thần mỉm cười, rất không tệ. Chịu đánh. Lâm Thần nhảy lên một cái, nam nhân bị quơ, tựa như là một cái đại phong xa. Phanh. Hắn mặt hướng xuống, mạnh mẽ nện xuống đất. Lâm Thần đẩy ra hai chân của hắn, hướng ở giữa một cước đạp xuống dưới. Kết thúc, còn ép mấy lần. Cái này mới hoàn toàn buông ra nam nhân này. Bảo an đội trưởng, ba. Thấy choáng. Vừa mới trông thấy nam nhân này thời điểm, kia thân ảnh cao lớn, quỷ dị nụ cười, nhường hắn khắp cả người phát lạnh, chân đều mềm nhũn. Kết quả, Lâm Thần vậy mà đi lên chính là một trận đánh tơi bời. Nam nhân này đều bị đánh không thành hình người đến tột cùng ai mới là yêu ma quỷ quái. Quá kinh khủng. Lâm Thần cúi đầu hỏi nam nhân, mất tích những người kia đâu? Chỗ đâu? Nam nhân giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn một cái lảo đảo, ôm lấy bảo an đội trưởng đuổi cứu ta. Mau cứu ta. Bảo an đội trưởng. Ta siêu. Ngụy Tiên. Một cái giết người như ngoẻ quỷ quái, lại bị Lâm Thần đánh tới hô cứu mạng. Phải biết đây chính là giết chết 27 người tà ma. Hắn cái kia quỷ dị, khiến người cười còn trước mắt rõ ràng. Không cách nào tưởng tượng. Hiện tại cái này sụp đổ cầu xin tha thứ quỷ quái, cùng vừa mới phát ra khiếp người tiếng cười quỷ quái, là cùng một cái hắn cứu không được ngươi. Lâm Thần chậm rãi đi tới, giờ này ngày này, ai đến đều cứu không được ngươi. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện chính mình có cái tốt một chút tiểu chết. Nghe được thanh âm này, nam nhân cuống quýt kêu to, cứu mạng a. Một bên hô, còn một bên hướng đường nhỏ cửa ra vào chạy tới. Chỉ cần đi vào Tây Nhai, chỉ cần đến cái chỗ kia, ngay tại không xa. Thật là ngay tại hắn còn kém một bước liền chạy ra khỏi đường nhỏ thời điểm, một cái băng lanh tay kéo hắn lại cổ áo. Sau đó, từng điểm đem hắn hướng phía sau kéo. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tây Nhai cách mình càng ngày càng xa. Lâm Thần nắm đầu của hắn, xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp đem đầu của hắn uốn éo nửa vòng. Lâm Thần nhìn xem hắn, hỏi lần nữa, kia 27 người đâu? Nam tử toàn thân run rẩy nói rằng, ăn, ăn. Phanh. Lâm Thần một quyền đem hắn đánh bay. Hắn bay ra ngoài hơn 30 mét, ngã ở bảo an đội trưởng bên chân, sau đó trượt ra đi xa hơn 10 thước. Lâm Thần một bên hướng phía hắn đi đến, vừa hướng bảo an đội trưởng nói rằng, liên hệ người bị hại thân thuộc, nói cho bọn hắn, hung thủ bắt được, còn kém một cái cự đại chuột. Nhưng là tại nhỏ địa đồ chỉ thị hạ, ai chạy trốn được? Chương 329. Đừng cho cửa bị gõ vang 4 lần. Chương 329. Đừng cho cửa bị gõ vang 4 lần. Lâm Thần một cái tay nắm lấy chân của nam tử, kéo lấy hắn đi đến trong công viên, ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy một mảnh hào quang màu xanh lam. Lam sắc quang mang yếu ớt, âm trầm lại dọa người. Bảo an đội trưởng cùng lên đến. Trông thấy hào quang màu xanh lam bên trong có một hình bóng. Kia là một cái chuột cái bóng. Nhưng là, cái này chuột bây giờ hai chân đứng lên, còn vô cùng cao lớn, giống người như thế. Trông thấy cái bóng này, bảo an đội lớn thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cái này lại là cái gì quái vật? Muốn hỏi Lâm Thần, lần này muốn làm sao? Lại chợt nghe xoạt xoạt một tiếng a. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương tại làm cái công viên bên trong vang lên. Lâm Thần trực tiếp bóp nát chân phải của hắn, sau đó đem hắn ném qua một bên, nhanh chân hướng về luồng hào quang màu xanh lam kia đi qua. Nam nhân nằm trên mặt đất kêu rên, hắn kêu thảm nói, chạy mau, chạy mau a, ma quỷ, có ma quỷ hướng ngươi đi tới, mau trốn. Hắn không phải người, hắn so với chúng ta còn muốn tàn nhẫn. Giữa lam quang, cái kia đạo cái bóng rung động run một cái, liền muốn thoát đi, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể có Lâm Thần nhanh. Lâm Thần nhảy lên một cái, nhảy vào lam quang trước mặt trong bụi cỏ. Hào quang màu xanh lam bên trong lập tức nhiều hơn một cái bóng, kia là Lâm Thần cái bóng. Bảo an đội trưởng thấy rõ, Lâm Thần cái bóng một quyền đánh ra, trực tiếp đem cao lớn chuột đánh té xuống đất. Sau đó một phát bắt được chuột cái đuôi, trực tiếp kéo đứt. Lại ngồi sụp xuống, một phát bắt được chuột đầu, hướng trên mặt đất đập 7-8 lần đông đông đông. Thanh âm ngột ngạt hữu lực, mặt đất đều giống như đang lắc lư. Chờ Lâm Thần theo trong bụi cỏ đi lúc đi ra, lam quang đã tắt ở trong tay của hắn, nhiều hơn một đầu gần như cao 2 mét lớn chuột bự. Bất quá bây giờ đầu này chuột mặt máu thịt bé bé, móng vuốt cũng toàn bộ bẻ gãy, chỉ còn lại một ngụm cuối cùng tức giận. Nam nhân trông thấy một màn này, mặt không có chút máu. Quá kinh khủng đến tột cùng, ai mới là nơi này vương? Ai mới thật sự là quỷ quái? Bảo an đội trưởng lần thứ nhất trông thấy lớn như thế chuột, vẻ mặt chấn kinh, liền vội vàng hỏi, Lâm đại sư, đây là cái gì? Yêu tà. Lâm Thần nói rằng, đây cũng là hung thủ giết người. Bất quá cái dạng này, khẳng định là không thể cho người bị hại thân thuộc nhìn thấy. Cho nên ta còn là trực tiếp giải quyết hết ta. Hắn đưa tay trái ra bóp lấy chuột cổ, đưa nó nhấc lên. Bang. Lâm Thần trên tay phải nhiều hơn một thanh trường kiếm. Một thanh đang liều lĩnh lam sắc hỏa diễm trường kiếm. Phần tiêu. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng ở trận nam nhân, còn có bảo an đội trưởng, đều cảm nhận được một cỗ lạnh ý, một cỗ đâm thẳng sâu trong linh hồn rất lạnh. Đây là cái gì? Lâm Thần đối bảo an đội trưởng nói rằng, ta có hay không đã nói với ngươi, thiện lương rất trọng yếu, nhưng không cần đối mỗi người đều thiện lương. Đối phó những này tâm ngoan thủ lạn, không có nhân tính đồ vật, liền phải so với bọn hắn càng tàn nhẫn hơn. Phốc thử. Lâm Thần một kiếm, trực tiếp đem chuột bụng thọc xuyên thấu. Ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt tại chuột trên thân lan tràn ra. Thiêu đốt đau đớn, nhường cái này yêu tả toàn thân phát run. Nó nói không ra lời, mặt cũng không làm được biểu lộ, tay chân càng không thể phản kháng. Nhưng là bảo an đội trưởng cùng nam nhân đều có thể nhìn ra, cái này chuột sợ hãi, tuyệt vọng. Trên người nó mỗi một tế bào đều đang rãy rủa cầu sinh, nhưng là không dùng được. Hỏa diễm tại trên người của nó đốt cháy 3 phút lâu, thẳng đến nó chỉ còn lại một cái khung xương, còn có một cái đầu. Lâm Thần vươn tay, bắt lấy chuột đầu, nhẹ nhàng uốn éo. Giang rắc. Chuột đầu tựa như là thành thục trái cây, trực tiếp bị Lâm Thần hái xuống. Bộ xương kia ầm vang sụp đổ, phấn nát đầy đất. Lâm Thần đem chuột đầu ném cho bảo an đội trưởng, lấy về kết tán a. Bảo an đội trưởng sững sờ nhìn trên mặt đất đầu. Lúc này đội viên của hắn chạy đến, bởi vì bọn hắn vừa mới nhận được đội trưởng điện thoại, nói phạm bắt được người, nhường ra thuộc tới. Bọn họ chạy tới về sau, trông thấy hiện trường thời điểm, cả đám đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn Lâm Thần trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bất quá phản ứng của bọn hắn cũng rất nhanh, lập tức tìm đồ đem chuột đầu chứa vào, sau đó mang đi. Về sau rất nhiều thân thuộc lại tới đây. Thoáng qua một cái đến, liền hỏi thụ hại người ở nơi nào. Bảo an đội trưởng nhìn trên đất nam nhân một cái, sau đó bất đắc dĩ đối bọn hắn nói rằng, thật có lỗi, hung thủ ở chỗ này, các ngươi có thể hỏi hắn. Khi biết được người bị hại đều đã chết thời điểm, thân thuộc trong nháy mắt bạo phát, đè xuống nam nhân này đánh. Bảo an đội trưởng cũng mặc kệ, ngược lại nam nhân này cũng không phải là loài người, đánh chết cũng không quan trọng. Hơn nữa thật bị đánh chết cũng là trừng phạt đúng tội. Gia thuộc càng ngày càng nhiều, cuối cùng nam nhân này thật bị đánh chết tươi. Bảo an đội trưởng cùng đội viên cùng một chỗ an ủi những ngày gia thuộc. Có gia thuộc tìm tới Lâm Thần đại sư, cảm ơn ngươi, là nữ nhi của ta báo thủ. Nếu như không phải đại sư ra tay, chúng ta khả năng đời này đều không thể báo thủ. Bọn hắn đều rất chân thành cảm kích Lâm Thần. Về sau bọn hắn lại đạp nam nhân thi thể mấy cước, lúc này mới chịu rời đi. Trong công viên người càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua khôi phục yên tĩnh. Lâm Thần nói rằng, ta cần phải trở về. Bảo an đội trưởng vội vàng nói, Lâm đại sư, ta đưa ngươi trở về. Lâm Thần không có cự tuyệt. Dù sao mình không có có xe, hiện tại lại là nửa đêm nửa hôm, không tốt đón xe. Có người đưa chính mình là chuyện tốt. Bất quá khi Lâm Thần đi đến đường nhỏ cửa ra vào lúc, một đạo quen thuộc giọng nữ đột nhiên tại sau lưng vang lên đại thúc. Lâm Thần cùng bảo an đội trưởng bước chân đều ngừng lại, xoay người lại. Lâm Thần nhìn thấy Dịch Tinh Tuyết. Bảo an đội trưởng trừng lớn hai mắt, người này nhìn quen mắt ta, không phải là Dịch Tinh Tuyết sao? Người bị hại một trong, chính mình thấy thế nào gặp nàng? Hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Thần buổi sáng đã nói với hắn lời nói. Hắn nói, ta nhìn thấy Dịch Tinh Tuyết, nàng đi. Lúc ấy bảo an đội trưởng còn vẻ mặt mờ mịt, hiện tại hắn rõ ràng, thì ra Lâm Thần là chăm chú, hắn thật trông thấy Dịch Tinh Tuyết. Dịch Tinh Tuyết đối Lâm Thần mỉm cười, cảm ơn ngươi, đại thúc. Lâm Thần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi nàng, vì cái gì không cùng mẹ của ngươi cáo biệt? Dịch Tinh Tuyết lắc đầu, nói rằng, thời gian của ta không nhiều lắm, ta có thứ gì muốn tặng cho ngươi. Nàng đi đến Lâm Thần trước mặt, vươn tay đưa cho Lâm Thần một cái thẻ, sau đó nhón chân lên. Bảo an đội trưởng vội vàng bước đi mở trong mắt, coi là Dịch Tinh Tuyết muốn hôn tại Lâm Thần trên mặt. Kết quả, Dịch Tinh Tuyết tại Lâm Thần bên thai nhẹ nói, coi chừng, đừng cho cửa bị gõ vang bốn phía. Nói xong, nàng chậm rãi lui lại, sau đó thân thể tiêu tán. Lâm Thần tâm bên trong còn có chút vấn đề mong muốn hỏi nàng, nhưng là hiện tại xem ra là không có cơ hội. Cửa bị gõ vang bốn phía, lời này có chút quen tai. Lâm Thần nhớ tới chính mình trước đó ở trong thôn đối phó một nữ quỷ lúc, cũng tại trên TV đã nghe qua tương tự lời nói. Kia là một cái khác người chơi nhắn lại làm cửa bị gõ vang bốn lần, ngươi sẽ chết đi. Các ngươi liền không có thể nói rõ cửa bị gõ vang bốn lần sẽ chuyện gì phát sinh sao? Nguyên một đám miệng lại không bị phong kín, cũng làm câu đấu người đúng không? Bất quá lúc này, hệ thống thanh âm vang lên đốt chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm số, chỉ định khó khăn cấp trò chơi gia nhập thẻ một chương. Chương 330. Lâm Thần sẽ không chết ở chỗ này a, cái trò chơi này thật là khó. Chương 330, Lâm Thần sẽ không chết ở chỗ này a, cái trò chơi này thật là khó. Trò chơi chỉ định thẻ. Lâm Thần cúi đầu nhìn về phía trong tay tấm thẻ. Tấm thẻ vàng óng ánh. Hách lại chính là vừa mới ban thưởng khó khăn cấp trò chơi chỉ định thẻ. Có tấm thẻ này, liền có thể chỉ định tiến vào chính mình muốn tham dự trong trò chơi. Lâm Thần mỉm cười, đem tấm thẻ thu vào. Chỉ cần sử dụng tấm thẻ này, chính mình liền có thể đi vào mới trong trò chơi. Chuyến này, kiếm lời lớn. Về phần Dịch Tình Tuyết nói, cẩn thận 4 lần tiếng đập cửa lời nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Câu đấu người hay là tranh thủ thời gian bỏ A nói cùng không nói như thế. Lâm Thần đối Bảo An đội trưởng nói rằng, đi. Bảo An đội trưởng lúc này mới xoay người lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, hỏi, nàng đâu? Lâm Thần nói rằng, chuyển thế đi đầu thai A. Bảo An đội trưởng sững sờ. Hắn trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến lên xe, mới đúng Lâm Thần nói rằng, Lâm đại sư, nén bi thương. Lâm Thần, ta nén bi thương cái gì? Bảo An đội trưởng suy nghĩ nhiều quá. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Thần cùng Dịch Tình Tuyết động tình cảm, vừa mới Dịch Tình Tuyết xuất hiện, còn thân hơn Lâm Thần, là cùng Lâm Thần cáo biệt cuối cùng một hôn. Cỡ nào cảm nhân tình yêu, nhưng là đáng tiếc, nhân quỷ khác đường, cuối cùng không thể cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Bảo An đội trưởng hốc mắt đều ở bước. Lâm Thần cỡ nào mạnh, đã cứu rất nhiều người, cũng cho qua vô số người hy vọng. Hắn vô địch thiên hạ, là ban ngày lưu tình, càng là thiên hạ đệ nhất, lại không cách nào bảo hộ Âu Yếm nữ hải, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Quá thương cảm. Lao Thiên ngươi mở mắt ra nhìn xem, ngươi không có tâm. Bảo An đội trưởng đưa tay dùng sức xóa rơi nước mắt. Hắn đối Lâm Thần nói rằng, Lâm đại sư, ngươi là thần tượng của ta, ngươi nhất định phải kiên cường. Lâm Thần, không phải, ta thế nào? Ta kiên cường cái gì a? Ngươi cũng là câu đấu người đúng không? Lâm Thần thật muốn xốc lên đầu của hắn nhìn xem bên trong đựng thứ đồ gì. Xe rất nhanh liền dừng ở trước biệt thự. Lâm Thần lúc xuống xe, Bảo An đội trưởng lại tại trong xe nói rằng, Lâm đại sư, sớm nghỉ ngơi một chút a, ngủ một giấc tỉnh, khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Thần, lười nhác cùng hắn nói chuyện. Lâm Thần xoay người rời đi trở về trong biệt thự tấm thẻ tới tay, nên tiến vào mới trò chơi. Bất quá trước lúc này, Lâm Thần quyết định thu thập một chút tình báo. Hắn mở ra diễn đàn, phía trên xuất hiện rất nhiều mới thiệp mời. Trên cùng, đưa tới Lâm Thần chú ý tiêu đề là: Chúc mừng tốc độ vương giả, trở thành cái thứ nhất theo quỷ dị tuyết lớn bên trong còn sống đi ra người chơi. Thông quan. Lâm Thần điểm đi vào xem xét, mới phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Tốc độ vương giả tiến vào quỷ dị tuyết lớn trò chơi, nhưng cũng không có thông quan. Là thời hạn tới. Hắn bị truyền tống hiện ra. Bất quá hắn là cái thứ nhất ở bên trong sinh tồn bảy thiên người chơi. Lâm Thần nhìn thoáng qua người xem thu thập được tình báo truyền tống kết thúc về sau, không cần hô hấp, phải lập tức dùng quần áo bịt lại miệng mũi, khả năng hít thở, không phải sẽ biến đến gì. Phải nghĩ biện pháp rời đi hoàn thành, nơi này quái vật rất nhiều, hoàn thành bên ngoài an toàn hơn một chút. Đồ ăn rất khan hiếm, không cần đem đồ ăn đưa cho người khác. Đối với hắn mà nói đều là chút không có gì giá trị lợi dụng tình báo. Lâm Thần rời khỏi bản này tiếp mời đột nhiên trông thấy một mảnh mới tiếp mời xuất hiện. Phát bài viết người là Tốc độ vương giả. Tiêu đề là: Ta đã tìm hiểu được cái trò chơi này, lần tiếp theo, ta nhất định có thể cầm xuống thủ thông. Cái này mời đại cao thủ một trong Tốc độ vương giả, tràn đầy tự tin. Lâm Thần điểm đi vào nhìn thoáng qua. Tốc độ vương giả nói: Chúng ta chỉ là không xuất thủ mà thôi. Nếu như chúng ta muốn xuất thủ, một ít người sẽ mất đi chỗ có hào quang. Cái gì thứ nhất? Cái gì lưu tinh? Đều là tiện tay có thể lấy đánh vỡ đồ vật. Ta sẽ kết thúc một ít người truyền thuyết. Lâm Thần cảm giác, đây là tại nói mình. Quả nhiên rất tự tin. Lâm Thần nở nụ cười, rời khỏi thiết mời, đánh vỡ truyền thuyết của mình. Nếu như làm được, kia cứ việc đi đánh vỡ, nếu như hắn tới kịp lời nói. Không có thu thập được cái gì có giá trị tình báo. Lâm Thần xuất ra tấm thẻ. Sử dụng, chỉ định quỷ dị tuyết lớn trò chơi, tiến vào trò chơi. Trong nháy mắt, Lâm Thần bị một đạo bạch quang bao khỏa. Làm bạch quang tiêu thất sau, Lâm Thần tiêu thất trong phòng. Một lát sau, Lâm Thần cảm giác chính mình dẫm tại một mảnh mềm mại đồ vật bên trên. Bên hai là gào thét gió. Bạch quang tiêu thất, Lâm Thần thấy rõ tình huống xung quanh. Bầu trời mờ tối, bạch tuyết tung bay, tường đổ, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Giống như tận thế cảnh tượng. Lần này trò chơi không có bất kỳ cái gì đồng đội. Kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên hoan nghênh người chơi, đến tử vong chi tuyết trò chơi. Ngươi có thể ở chỗ này sinh tồn bảy thiên sao? Nói xong, kinh khủng trò chơi thanh âm liền biến mất. Không có nói tới chủ tuyến, chỉ có 7 ngày, hoặc là giải khai tất cả bí ẩn, đạt được chân tướng, sau đó thông quan trò chơi, hoặc là sống qua bảy thiên, sau đó bị truyền tống về đi. Về phần bí ẩn, hiển nhiên cùng trước mắt thê thảm cảnh tượng có quan hệ. Lâm Thần đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết, hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Mở ra hệ thống xem xét xưng hô, ấm áp tuyết. Chủng tộc, ký sinh thể. Thể chất, 1. Lực lượng, 0. Tốc độ, theo ngoại giới, trước mắt 0. Tinh thần, 1. Tin tức, mặc dù được xưng là tuyết, nhưng nó cũng không phải thật sự là tuyết, mà là một loại nào đó sinh vật, hút vào nhân thể về sau, sẽ nhanh chóng đem người cải tạo thành chỉ có thể giết chóc quái vật, nhất thiết phải cẩn thận. Ký sinh, biến dị, đều là một loại đặc thù dị thường trạng thái. Mà Lâm Thần có mát cấp bất động minh vương đã có thể miễn dịch chỗ có dị thường trạng thái, cho nên căn bản không sợ. Những này tuyết đối với hắn không có hiệu quả đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên nhiệm vụ trước mặt, điều tra quái dị chi tuyết. Chúng ta tới một nơi kỳ quái, nơi này 6 tháng tuyết bay, thây ngang khắp đồng, dường như ngày tận thế tới. Những này tuyết rất kỳ quái, vậy mà có thể khiến người ta biến thành quái vật. Chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng, những này tuyết đến tột cùng từ đâu mà đến? Có lẽ tìm một người sống hỏi thăm là lựa chọn tốt. Nhiệm vụ kịch bản giới thiệu xong xuôi, nhỏ trên bản đồ, trong nháy mắt xuất hiện một đầu màu lam hư tuyến, chỉ dẫn Lâm Thần tìm kiếm người sống sót. Lâm Thần trong lúc rảnh rỗi, tiện tay mở ra sở tiêu đi ô, nhường người bên ngoài nhìn xem cái này mới trò chơi. Theo Lâm Thần sở tiêu đi ô mở ra, rất nhiều người xem lập tức tràn vào sở tiêu đi ô bên trong. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Thần trực tiếp nội dung lúc, đều bị giật nảy mình, đây không phải cái kia mới trò chơi sao? Quái dị tuyết, thử vong chi tuyết, ta siêu, dương thần vậy mà đủ phải, đây cũng quá xui xẻo một chút ta. Xong đời, dương thần không có che mặt, hắn giống như hút vào không ít tuyết, hắn phải biến đến gì? Trông thấy Lâm Thần không mang lấy khẩu trang, liền dám trên đường phố hành tẩu, không ít người xem mặt đều bị dọa trợn nhìn. Bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều người chơi, vừa mới tiến đến liền biến dị hình tượng. Trang diện kia quá kinh khủng, đời này đều khó mà quên. Mà bây giờ, Lâm Thần liền không có mang khẩu trang. Nguy hiểm. Xong đời. Dương Thần không lại ở chỗ này ngã xuống a. Lâm Thần mở trực tiếp, hơn nữa còn là tử vong chi tuyết, tin tức này rất nhanh truyền ra. Tốc độ vương giả nghe nói, lập tức tiến vào Lâm Thần sở tiêu đi ô bên trong. Hắn trông thấy Lâm Thần không có mang theo khẩu trang, liền dám đỉnh lấy phong tuyết tiến lên, lập tức cười thật là muốn chết. Vốn đang coi là, về sau cùng ngươi sẽ có một trận chiến, không nghĩ tới ngươi tự sát. Không có người có thể chống cự những này tử vong chi tuyết lây nhiễm. Trong mắt hắn, Lâm Thần đã là một người chết. Chương 331. Tử vong chi tuyết vậy mà đối Lâm Thần vô hiệu. Chương 331. Tử vong chi tuyết vậy mà đối Lâm Thần vô hiệu. Lâm Thần cầm trong tay vô phong kiếm, một đường hướng về phía trước, rất nhiều quái vật hướng hắn đánh tới, nhưng cũng đỡ không nổi một kiếm đi hơn 10 phút. Tốc độ của hắn không giảm, khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Studio bên trong, rất nhiều người xem vẻ mặt chấn kinh vì cái gì? Dương Thần sao không nhận lấy cái chết vong chi tuyết ảnh hưởng? Thật kỳ quái à, người chơi khác đều là trong nháy mắt biến đến dị, ta nhìn Dương Thần đi đã nửa ngày, một chút việc đều không có. Chỉ có thể nói, không hổ là Dương Thần. Thử vong chi tuyết, đối Dương Thần không có có hiệu quả. Thử vong chi tuyết kinh khủng bực nào, gây nên lớn thai biến kẻ đầu sỏ. Nhưng là bây giờ, vậy mà cầm Lâm Thần không có biện pháp. Người khác có thể làm được sao? Ngay cả 10 đại cao thủ một trong tốc độ vương giả, thấy đến tử vong chi tuyết thời điểm, cũng muốn che mặt. Đông. Tốc độ vương giả một quyền đánh xuyên qua bản của mình, ngươi mẹ hắn, dựa vào cái gì? Vì cái gì ngươi không có bị lây nhiễm? Hắn lớn tiếng bảo hiếu. Phong tuyết đan sen, Lâm Thần hút vào tử vong chi tuyết, vậy mà không hề ảnh hưởng. Cái này không nên, càng không khả năng. Lâm Thần dọc theo màu lam hư tuyến, đi tới một cái cự đại trước phủ đệ mặt. Tòa phủ đệ này trước cửa coi như sạch sẽ, nhìn không thấy mấy bộ thi thể. Nhìn một chút trước cửa bảng hiệu Chu gia. Đã hiểu, gia đình này khẳng định là họ Chu a. Lâm Thần tiến lên gõ cửa một cái, đợi một hồi, không có trả lời. Nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, xác thực không nhìn thấy người, bất quá đã hệ thống hướng dẫn đều chỉ dẫn tới đây, kia tòa phủ đệ này bên trong khẳng định là có người. Lâm Thần đẩy cửa đi vào. Phủ đệ rất rộng rãi, cũng rất trống trải. Nhìn một cái, vậy mà không gặp được một người sống. Trên mặt đất đều chất đống một tầng tuyết thật dày bỏ ra. Lâm Thần đi lên phía trước, còn chưa đi ra mấy bước, hắn đã nhìn thấy nhỏ trong địa đồ xuất hiện điểm đỏ. Có địch nhân. Liên tại phía trước cách đó không xa. Thật là Lâm Thần hướng phía trước nhìn lại, rõ ràng không có cái gì. Lâm Thần lập tức minh bạch, cái này cùng to lớn đảo đất côn trùng là cùng một loại tình huống, địch nhân cùng chính mình không tại cùng một tầng. Lâm Thần ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, không có địch nhân. Thế là một cước, trực tiếp đạp nát mặt đất ầm ầm. Mặt đất sụp đổ. Lâm Thần rơi vào phía dưới rộng rãi không gian bên trong mật đạo. Chỗ tránh nạn. Lâm Thần phát hiện, nơi này là người tu ra tới bí ẩn không gian. Dưới chân sàn nhà, còn có vách tường, trần nhà, đều là dùng lót gạch xanh thành. Vô cùng bưng vức, khoáng đạt. Một đầu hành lang, vậy mà có thể có rộng 3-4 mét đại thủ bút đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên nhiệm vụ chi nhánh, điều tra Chu gia. Chúng ta tới một cái đại hộ nhân gia bên trong lúc vô tình phát hiện, nhà bọn họ lại có rộng lớn không gian dưới đất. Đồng thời bên trong không gian này, tràn ngập các loại địch nhân. Cái này Chu gia, chỉ sợ không đơn giản. Nói không chừng, cùng tử vong chi tuyết có một loại nào đó quan hệ. Mong muốn điều tra cái này đại hội nhân gia, biện pháp tốt nhất vẫn là đi tìm gia chủ. Không biết rõ gia chủ có thể hay không trốn ở chỗ này. Lâm Thần dọc theo hành lang đi lên phía trước. Nơi này có không ít quái vật đang lảng vãng, nhìn thấy Lâm Thần về sau, bọn hắn đều điên cuồng nhào tới. Lâm Thần trong tay vô phong một kiếm chém ra, trong nháy mắt an tĩnh đi theo nhiệm vụ chi nhánh màu vàng hư tuyến hướng phía trước. Lâm Thần rất nhanh liền đi tới một cái cảng khoáng đạt không gian. Cái này tựa hồ là một cái đại sảnh. Bất quá kỳ quái là, đại sảnh bốn phía bày đầy các loại hình cụ. Còn có một số quái vật bị trói tại hình cụ bên trên. Xem ra, tựa hồ là chết. Lâm Thần nói thầm, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Gia đình này, vậy mà tại nghiên cứu quái vật. Sở tiêu đi ố bên trong người xem cũng là lần đầu tiên trông thấy nơi này. Nhao nhao kinh hô, đây là tình huống như thế nào? Có người bắt nhiều như vậy quái vật, lấy ra nghiên cứu. Muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tử vong chi tuyết, là bọn hắn chế ra? Lâm Thần ánh mắt trong đại sảnh đảo qua. Trên mặt đất có rất nhiều vết máu. Hắn nhìn thoáng qua những quái vật kia, toàn đều đã chết đợi lần nữa. Lâm Thần đột nhiên chú ý tới, nơi này không chỉ có quái vật thi thể, còn có thi thể của con người. Hẳn là, có quái vật đào thoát. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía, cũng không có nhìn thấy còn sống quái vật. Có lẽ là đào thoát, có lẽ là đang giấu trong bóng tối, tùy thời mà động. Lâm Thần cũng không tính ở chỗ này dừng lại, hắn tiếp tục hướng phía trước. Có thể là vừa vặn cất bước đột nhiên. Xoạt xoạt, một đạo điện quang đột nhiên từ phía sau đánh tới. Lâm Thần quay người, đưa tay đập nát đánh tới tia chớp màu vàng nóng. Hắn nhìn thấy mình lúc đến trên đường, nhiều hơn một cái thân hình cao gầy nam nhân. Nam nhân này che mặt, còn mang theo một đỉnh màu đen mũ rộng vành mũ. Tóc của hắn rất dài, dùng dây vải thắt. Xem xét liền không đơn giản, là quái vật, còn là người sống. Lâm Thần trước nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, Lam, chủng tộc, người, thể chất, 67, lực lượng, 72, tốc độ, 8, tinh thần, 89. Tin tức, đương triều hoàng tử, nhưng xuất sinh ngày liền bị ném vào trong nước sông, bây giờ là từ mâu giáo đỉnh cấp sát thủ, hắn nhận được mệnh lệnh, phá hủy tứ đại gia tộc, giết chết Long Đế, dừng lại phong tuyết, cứu vớt thế giới. Trông thấy tin tức của hắn, Lâm Thần tâm muốn, dường như nhìn thấy cái gì ghê gớm tin tức đương triều hoàng tử, đến giết Long Đế. Cái này không phải liền là phụ tử tự hiếu, hiếu gia cường đại. Bất quá Lâm Thần cũng không tính quản cái này. Hắn càng chú ý là đối phương nắm trong tay tin tức, Tử Vong Chi Tuyết cùng tứ đại gia tộc còn có Long Đế có quan hệ. Làm Lâm Thần đang nhìn Lam thời điểm, Lam cũng đang nhìn Lâm Thần. Nam nhân này dường như rất cường đại, hắn vậy mà vung tay lên liền đem chính mình tiệm điện đập nát, đây cũng không phải là bình thường cao thủ có thể làm được. Chủ yếu nhất là phản ứng của hắn thật nhanh, một đạo tốc độ tia chớp bao nhanh a, hắn vậy mà có thể phát giác được. Người là ai? Lam nói rằng ta không nhớ rõ Lữ gia có người này. Lâm Thần, Lữ gia? Cái gì Lữ gia? Ngươi nói là nơi này sao? Nơi này không phải Chu gia sao? Lam trầm mặc một chút, hắn hiện tại khẳng định Lâm Thần tuyệt đối không phải Lữ gia người, bởi vì hắn liền Chu gia gia chủ họ cái gì cũng không biết, nơi này là Chu gia không tệ. Lam nói rằng, nhưng là gia chủ họ Lữ, Chu gia chỉ là hoàng đế sắc phong. Hai tay của hắn ôm quyền, đối với Lâm Thần chắp tay, túi đầu xin lỗi, thật có lỗi, không có biết rõ thân phận của ngươi, liền đối ngươi phát động tập kích, ta có lỗi. Lữ gia là Chu gia chính là Lữ gia. Lâm Thần trầm mặc, có bị bệnh không? Bất quá trước mắt tên sát thủ này cũng là thú vị, xin lỗi như thế quả quyết. Thật không giống như là cái sát thủ ngươi vừa mới tập kích ta, theo lý mà nói, ta hẳn là giết ngươi. Nhưng là, ngươi dường như còn có chút dùng. Lâm Thần nói rằng, trả lời ta một vài vấn đề, trả lời tốt, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Lam nhướng mày. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần, muốn xem xuyên nam nhân này. Hắn cảm giác nam nhân này, toàn thân trên dưới đều là sơ hở, không giống cao thủ. Nhưng nghĩ tới đối phương cương vừa tốc độ phản ứng, còn có tiện tay đập nát thiểm điện uy năng. Lam vẫn là nói, đúng là ta đã làm sai trước, xin cứ hỏi. Lâm Thần hỏi, cái này Tử Vong Chi Tuyết là chuyện gì xảy ra? Lam trong lòng khẽ động. Không nghĩ tới Lâm Thần hỏi là vấn đề này. Hắn giải thích nói, tại hơn 400 năm trước, nơi này có một đầu cường đại xà yêu, người xưng gì La Thần, xà yêu giết người như ngóe, thường xuyên nuốt. Về sau xà yêu bị 5 vị cao thủ tuyệt thế liên thủ đánh bại, phong ấn tại nơi này, đồng thời ở chỗ này thành lập hoàn thành. Bây giờ, hậu nhân của bọn họ mong muốn thả ra xà yêu, nhất thống thiên hạ. Những này Tử Vong Chi Tuyết chính là xà yêu sản phẩm. Chương 332. Lâm Thần là ẩn thế cao thủ. Chương 332. Lâm Thần là ẩn thế cao thủ. Lam còn nói ra mục đích của chuyến này, ta được đến từ mẫu thân ý chỉ, đến chém giết những này sa đọa anh hùng hậu nhân. Còn thiên kế tiếp Thái Bình. Lâm Thần trầm tư, theo Lam trong miệng, hắn xác thực nhận được không ít tin tức có giá trị. Tử Vong Chi Tuyết, xà yêu, từ mẫu thần đang lúc Lâm Thần đang trầm tư thời điểm. Lam lại nói, hắn đối Lâm Thần nói rằng, tiền bối, ta muốn xin ngươi cùng ta cùng nhau hành động. Lam trong lòng tin tưởng, lần này hành động, giữ nhiều lấy ít. Không nói trước bên ngoài toàn là quái vật, liền nói cái này tứ đại gia tộc, mỗi một cái đều vô cùng nguy hiểm, gia chủ càng là từng cái thực lực cường đại, hắn lẻ loi một mình, khó lấy là địch. Nếu có Lâm Thần gia nhập, trong lòng của hắn tràn ngập tự tin, một nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt cái này tàn phá thế giới. Lâm Thần cười, ta vừa mới còn muốn giết ngươi, ngươi làm sao dám tìm ta và ngươi cùng một chỗ hành động? Ngươi không sợ chết sao? Lam trầm mặc một chút, vừa mới là ta có nhiều mạo phạm, ta đã làm sai trước. Bây giờ vì biểu hiện thành ý của ta, ta có thể nói ra ta bí mật lớn nhất. Hắn chậm rãi nói rằng, ta không cách nào tử vong. A. Lâm Thần nhìn từ trên xuống dưới hắn, sẽ không tử vong. Ta được đến từ mẫu thần chiếu cố. Mỗi lần tử vong, ta cũng sẽ ở từ mẫu thần trong đại điện phục sinh. Lâm Thần nói rằng, không hổ là bị chọn chúng người, hoặc là nói, không hổ là có giá trị lợi dụng người, bởi vì Lam quá hữu dụng, cho nên Từ Mẫu Thần không có ý định để hắn chết đi. Về phần Từ Mẫu Thần mục đích là cái gì, còn có chờ đào móc. Nhưng là Lâm Thần khẳng định, Từ Mẫu Thần không phải là vì thiên hạ thường sinh, ngươi cũng là thành thật. Lâm Thần nói rằng, ta có thể cùng ngươi hành động. Hắn vừa đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, đi theo Lam đi, nhất định có thể gặp phải tứ đại gia tộc người, nói không chừng còn có thể gặp phải Từ Mẫu Thần. Nhìn thấy Lâm Thần bằng lòng tiến vào đội ngũ của mình, Lam trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn lập tức nói rằng, đa tạ tiền bối bằng lòng xuất thủ tương trợ. Tại hạ tên Tất Ngạn, không biết rõ tiền bối tên kêu cái gì. Lâm Thần mỉm cười, Lâm Thần, tên của ngươi thật là khó nhớ, không bằng gọi Lam. Lam. Lam vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ Lâm Thần tại sao phải cho chính mình đổi cái tên này. Nhưng là đã hắn nói như vậy, Lam liền nói rằng, tiền bối có thể xưng hô ta là Lam. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi không đi tìm tứ đại gia tộc, vì cái gì xuất hiện ở đây? Lam nói rằng, nơi này chính là tứ đại gia tộc một trong Chu gia. Lâm Thần trầm mặc, tình cảm chính mình còn đi theo hệ thống đi tới tứ đại gia tộc bên trong. Lam đi tại phía trước dẫn đường. Tại không gian dưới đất bên trong, còn có một số quái vật tại bồi hồi. Nhưng không cần Lâm Thần ra tay, Lam trước hết đem những quái vật này giải quyết. Hắn bản lĩnh mạnh mẽ, ra tay tấn mãnh, kiếm pháp cao siêu. Lấy hắn cái tuổi này, có thể có loại này bản sự, có thể xem như một cái tuyệt thế thiên tài. Lâm Thần cảm giác rất tốt, ít ra chính mình dễ dàng, có miễn phí người giúp tự mình giải quyết phiền toái. Rầm rầm. Phía trước mơ hồ có tiếng nước truyền đến. Lam nhíu mày, đối Lâm Thần nói rằng, tiền bối, phía trước cần phải cẩn thận nhiều hơn. Chờ bọn hắn đi qua trước mặt chỗ ngoặt, hết thảy trước mắt đều đột nhiên đen lại. Nơi này là dưới mặt đất hơn 30 mét địa phương, đỉnh đầu đều là bùn đất, không có nửa điểm dưới ánh mặt trời đến. Thăng thêm bốn phía bó đuốc đều dập tắt. Nơi này một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Rầm rầm. Trước mặt có tiếng nước chảy. Không biết là có nước chảy trải qua, vẫn là có đồ vật gì ở trong nước du động. Lâm Thần nháy mắt. Hệ thống tự động giúp hắn điều tiết độ sáng, hắn lập tức thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng đây là một cái rất rộng rãi, cũng rất không gian thật lớn. Tại không gian ở giữa, rất nhiều rộng 2-3 mét khe nước giao thoa tương thông. Trong khe nước có thật nhiều biến dị thực nhân ngư. Chỉ cần rơi vào, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị gặm thành bạch cốt, thậm chí khả năng xương cốt đều không thừa. Chung quanh trên vách tường còn có một số tiến lỗ. Dường như chỉ cần phát động cơ quan, những này trong lỗ thủng liền sẽ phóng ra dính kịch độc mũi tên. Âm hiểm đến cực điểm. Nơi này tràn đầy người kiến tạo ác thú vị. Người kiến tạo chế tác những cạm bẫy này cơ quan thời điểm, nhất định là muốn nhìn mọi người rơi vào trong nước, bị ăn xương cốt đều không thừa. Hoặc là trải qua lúc phát động cơ quan, bị độc tiễn bắn thành con nhím. Lâm Thần hỏi Lam, ngươi có biện pháp không? Lam nói rằng, ta quay đầu đi lấy một cái bó đốt tới. Đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Lâm Thần lại nói, quá phiền toái. Trực tiếp rời đi liền xong việc. Người kiến tạo cảm thấy, mong muốn theo trong địa lao đi ra, nhất định phải trải qua nơi này. Chỉ phải đi qua nơi này, liền tất nhiên sẽ trúng kế. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới. Lâm Thần không có ý định từ nơi này ra ngoài. Vâng. Lâm Thần ngẩng đầu, một trường đối không. Theo một tiếng vang thật lớn, 30 mét dày tầng đất bị đánh xuyên ra một cái rộng 2 mét lỗ lớn. Lỗ lớn nối thẳng ngoại giới, đứng ở chỗ này thậm chí có thể nhìn thấy mặt ngoài mở tối thiên. Đông tuyết cũng chậm rãi trôi xuống. Lâm Thần giơ tay nắm lấy Lam quần áo gãy cổ áo, thả người nhảy lên, bên trong động đạp hai cước, lập tức liền theo trong địa lao hiện ra. Chờ Lam hai chân đứng trên mặt đất thời điểm, ánh mắt hắn đều trợn tròn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thế nào trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn? Lâm Thần đánh. Không phải. Này làm sao đánh? Không nói trước người cùng trần nhà cách có hơn 2 mét, liền nói đất này mặt dày bao nhiêu a kia là nhân lực có thể đánh mặc. Một trường này, nếu là đập vào trên người mình. Lam nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Chính mình thật còn có thể phục sinh sao? Studio bên trong người xem, trông thấy Lam biểu lộ về sau, lập tức vui vẻ chết cười, tiểu ca ca biểu lộ, cùng mình lần thứ nhất trông thấy rừng thần đại chiến thân thủ thời điểm giống nhau như lúc. Giờ này phút này, cái này tiểu ca ca, khẳng định còn không biết, cái này còn không phải rừng thần thực lực chân chính. Có chút chờ mong, hắn phát hiện rừng thần thực lực càng mạnh hơn lúc, sẽ lộ ra biểu tình gì. Chờ Lâm Thần đi lên phía trước, tức sẽ tiến vào trong đại sảnh lúc. Lam rốt cục lấy lại tinh thần, hắn vội vàng đi theo. Tiếp lấy hắn chú ý tới, Lâm Thần vậy mà không có được miệng mũi tiền bối, ngươi vậy mà không có bịt lại miệng mũi. Hắn vội vàng nói, nơi này tuyết đều là vô cùng nguy hiểm, một khi hút vào, liền lại biến thành quái vật. Lâm Thần lên tiếng, a, Lam, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi liền một cái a, đây chính là cùng tính mệnh tương quan. Lâm Thần nói rằng, những này tuyết đối ta vô dụng. Lam ngây ngẩn cả người, tử vong chi tuyết đối với hắn vô hiệu, làm sao có thể? Tử vong chi tuyết kinh khủng. Rõ như ban ngày, ngay cả từ mâu thần cũng khuyên bảo hắn tuyệt đối phải cẩn thận. Lam cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Cái này mấy phút bên trong, hắn gặp được quá nhiều vượt qua hắn dự liệu đồ vật. Hắn bắt đầu hoài nghi, thế giới này hay là hắn quen thuộc thế giới sao? Nam nhân trước mắt này đến tột cùng lai lịch thế nào? Không chỉ có lấy lực lượng cường đại, còn có thể miễn dịch tử vong chi tuyết. Chẳng lẽ một cái nhường Lam trong lòng chấn động ý nghĩ hiện hiện? Lâm Thần là một vị ẩn thế cao thủ, thật là hắn nhìn còn trẻ như vậy. Lam nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này có quái vật theo trong đại sảnh lao ra. Lam không có thời gian đi suy tư, rút kiếm liền lên. Nơi này quái vật đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá càng là đi lên, quái vật thì càng nhiều, cường độ cũng càng lúc càng lớn. Chương 333. Ta lên, bị một kiếm dây, có cái gì tốt nói? Chương 333. Ta lên, bị một kiếm dây, có cái gì tốt nói? Tòa phủ đệ này có 9 tầng lâu, khi đi tới tầng thứ 7 thời điểm, Lam liền rõ ràng có chút ngăn cản không nổi. Hắn bắt đầu thụ thương. Chờ bọn hắn đi vào tầng thứ 9 thời điểm, Lam trên người áo bào màu đen, có mấy nơi đều tan vỡ. Tầng thứ 9 cũng là sau cùng một tầng. Trước mắt có một cái cửa lớn màu đỏ. Lâm Thần đi ra phía trước, đưa tay đem đại môn đẩy ra. Một cái gian phòng cực lớn xuất hiện tại Lâm Thần cùng Lam trước mặt. Gian phòng này tối thiểu có dài 40 mét rộng, cao 20 mét, to lớn đến không tưởng nổi. Hơn nữa mặt đất còn có một tầng màu đỏ thảm. Bốn phía trên vách tường cũng đều treo màu đỏ vải. Nhìn xem mười phần vui mừng, nhưng lại vô cùng kỳ dị. Tại gian phòng trên mặt đất có mấy cái nữ nhân thi thể, các nàng mặc quần áo rất ít, chết thảm tại phòng khách này bên trong. Mà ở giữa đại sảnh có một trương to lớn giường. Cái giường này tối thiểu có dài 10 mét. Trên giường có một cái rất nam nhân cao lớn, hắn một cái tay liền có thể nắm chặt một nữ nhân eo. Lúc này hắn chỉ mặc một đầu quần đùi, đang cùng hai nữ nhân chơi game. Trông thấy hắn thời điểm, Lâm Thần đang nghĩ có nên hay không đóng lại trực tiếp. Bất quá lúc này, trên giường nam nhân nhìn thấy Lâm Thần cùng Lam từ đâu tới chuột, lại dám đánh nhiễu bản đại gia nha hứng. Hắn tiện tay đem hai nữ nhân ném ra. Hai nữ nhân này thất kinh chạy thoát rồi. Lam tiến về phía trước một bước, nói rằng, ngươi cùng tà thần cấu kết, hôm nay ta phụ mệnh đến đem ngươi chém giết. Thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha. Chu gia gia chủ cười to. Hắn cười thời điểm, thịt trên người đều đang run rẩy, tựa như là một đầu heo mập. Xưng là chư vương cũng không đủ chỉ bằng ngươi, một cái lông còn chưa mọc đủ đứa nhỏ cũng dám nói với ta loại lời này, ai cho ngươi dũng khí? Hắn phất phất tay. Với anh, bên cạnh vách tường nổ tung, một cái mọc ra đầu heo tay nắm một thanh chiến phủ quái vật tường đổ mà vào. Thanh này chiến phủ rất dài, giống là một thanh dài thương, bất quá thương đầu biến thành lưỡi búa sắc bén đến cực điểm, hàn quang bức người. nhìn xem liền rất nguy hiểm. Làm chân mày cau lại, bởi vì hắn từ nơi này chư đầu quái vật trên thân, cảm thấy nguy hiểm. Cái này cùng mình trước đó gặp phải bất kỳ kẻ địch nào cũng khác nhau. Hắn quá cường đại. Chu gia gia chủ cười nói, vừa vặn ta cảm thấy thời gian này có chút phiền muộn nhàm chán. Mấy người các ngươi, cho ta biểu diễn một phen tốt. Biểu diễn? Làm chân mày cau lại. Nam nhân này, đến tột cùng coi bọn họ là làm cái gì? Tìm niềm vui công cụ sao? Lam muốn một kiếm chém chết hắn, nhưng là hiện tại không được, bởi vì còn có một cái chư đầu quái vật chặn đường. Lam rút ra trường kiếm, trong nháy mắt hướng chư đầu quái vật đánh tới đương đương đương. Trường kiếm cùng cự phủ va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Trải qua 8 tầng lâu chiến đấu, Lam thực lực có chỗ hao tổn, bây giờ không phải là toàn thịnh dáng vẻ. Thăng thêm cự phủ thế đại lực trầm, hắn lại bị áp chế, chỉ có thể không ngừng dùng trường kiếm ngăn cản. Ha ha ha. Chu gia gia chủ cười to, không tệ, không tệ, có chút đặc sắc. Ngươi còn có thể ngăn cản đến khi nào đâu? Vừa dứt tiếng, Lam trường kiếm bị một đũa đánh bay. Chính hắn cũng không chịu nổi cái này cố cự lực, bị chấn động đến lảo đảo lui lại. Vừa mới đứng vững, hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một thanh sắc bén chiến phủ từ phía trên mà đến, mạnh mẽ hướng phía mặt của hắn bổ tới. Lam con ngươi co rụt lại. Muốn biết di chúc ở đây rồi sao? Cái này chư đầu quái vật, sát thực quá cường đại, hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ. Hắn tuyệt vọng chờ chết. Nhưng ngay lúc này, một cái tay theo bên cạnh rồi đến, bắt lại bổ xuống chiến phủ. Lam sững sờ. Chư đầu quái vật cũng là cả kinh, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần. Lâm Thần dùng bàn tay tiếp được sắc bén nhất lưỡi dao, nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Chiến phủ sụp đổ. Nguyên bản chiến vô bất thắng cự phủ, biến thành từng khối mảnh vỡ, đập xuống đất. Lâm Thần quay đầu nhìn về phía trên giường nam nhân xem kịch. Giao tiền sao? Chu gia gia chủ sửng sốt không trả tiền, đợi chút nữa cho cốt đều cho người dương. Lâm Thần nói, một trưởng vỗ tại chư đầu quái vật trên đầu. Phanh. Chư đầu nổ tung. Chư đầu quái vật thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một kích, miểu sát. Chư đầu quái vật liền cơ hội phản ứng đều không có. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh. Lam con người tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn mới vừa cùng chư đầu quái vật chiến đấu qua, cho nên biết chư đầu quái vật cường đại cỡ nào, quả thực tựa như là một pho tượng chiến thần. Thật là mạnh như chư đầu chiến thần. Vậy mà trực tiếp bị Lâm Thần một trưởng vỗ chết. Một trưởng kia, nhìn bình thường đến cực điểm, tựa như là tiện tay đánh ra một trưởng. Tiện tay một trưởng, liền có như thế lực lượng kinh khủng. Ta siêu, cái này quá nghịch thiên. Cái này là nhân loại có thể có lực lượng sao? Chu gia gia chủ cũng vẻ mặt chấn kinh. Người này, phải chăng có chút quá cường đại? Chư đầu quái vật là chính mình tỉ mỉ cải tạo ra, thực lực không nói vô địch thiên hạ, ít ra khó gặp địch thủ. Kết quả, đập phát chết luôn, có cái gì tốt nói? Có chút kinh khủng. Chu gia gia chủ ngồi không yên, từ trên giường đứng lên, ngươi có tư cách nhường ta tự mình động thủ? Hắn hét lớn một tiếng. Oeng. Dưới chân giường trực tiếp nổ tung, đồng thời thân thể của hắn cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Thân thể của hắn vậy mà lại lớn hơn một vòng. Hai mắt biến rất lớn, rất tròn, hốc mắt hướng bên trong lõm, đồng thời biến thành màu đen. Cánh tay của hắn cũng tráng kiện một vòng. Nhìn, càng giống là một con lợn. Chư Vương. Lâm Thần nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, Chư Vương. Chủng tộc, người yêu tả. Thể chất, 89. Lực lượng, 105. Tốc độ, 8. Tinh thần, 176. Kỹ năng, Phong Hỏa Luân. Thiên phú, to lớn hóa. Tin tức, anh hùng hậu nhân. Nhưng bị quyền thế mê hai mắt, muốn trở thành có được vạn lý giang sơn vương giả, cho nên âm thầm nghiên cứu gì La Thần, đồng thời cải tạo ra thuộc về mình quái vật, tự thân cũng bởi vì sao La Thần lực lượng mà biến thành quái vật. Phong Hỏa Luân, quận mình thân thể, biến thành một cái cao tốc nhấp nhô viên cầu, đụng bay dọc đường tất cả địch nhân. To lớn hóa, nhường thân thể biến đến vô cùng to lớn, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Xem xong tin tức, Lâm Thần trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Số liệu rất mạnh, chính là những ngày kỹ năng, không có một cái có thể sử dụng, cái gì rác rưởi BOSS. Lúc này Chu gia gia chủ thật đem thân thể của mình lên rồi, biến thành một cái cầu, muốn đụng tới. Lâm Thần đối Lam nói rằng, tiểu lão đệ, về sau thoáng. Lam theo bản năng lui về sau. Một giây sau ầm ầm, viên cầu nhấp nô, đột nhiên hướng hai người vào tới. Lâm Thần chậm ung dung nhặt lên trên đất kiếm, sau đó một kiếm đánh xuống. Bang, kiếm quang lóa mắt, tuyết trắng kiếm quang, trực tiếp theo trong phòng này dựng thẳng bay ra ngoài, ở bên ngoài càng kéo càng dài, càng biến càng lớn, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Chu gia gia chủ bất động, hắn duy trì viên cầu bộ dáng, không núp ních. Lâm Thần không có nhiều liếc hắn một cái. Tiện tay đem trường kiếm ném về trên mặt đất. Lam mở to hai mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Giống như trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một đạo tuyết trắng kiếm quang. Bất quá kiếm quang thoáng qua liền mất, tựa như là xét đánh lúc qua mang. Thế nào Chu gia gia chủ bất động? Một tia hiếu kỳ bay lên trong lòng của hắn. Hắn chậm rãi đi qua, đưa tay sờ đụng một cái. Phanh phanh. Viên cầu đột nhiên một phân thành hai, ném xuống đất, máu tươi phun tung tóe, cơ hội nhuộm đỏ gian phòng này. Lam ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Chết. Cường đại Chu gia gia chủ bị Lâm Thần một kiếm miểu sát. Chương 334. Tốc độ vương giả đi ra bị đánh, nhanh hướng Lâm Thần học tập. Chương 334, tốc độ vương giả đi ra bị đánh, nhanh hướng Lâm Thần học tập. Hắn tới thời điểm, thầm nghĩ qua vô số khả năng, mình tuyệt đối phải dùng thật lâu mới có thể đánh bại Chu gia gia chủ, thậm chí có thể sẽ chết đến mấy lần. Theo không nghĩ tới, Chu gia gia chủ sẽ bị một kiếm dây. Một kiếm này, không chỉ có là bổ ra Chu gia gia chủ, thậm chí đem phía sau phòng ở đều bổ ra. Cái này phải cần nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm tới. Hắn xoay người, kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Giờ này phút này, Lam trong đầu đều là một mảnh trắng xóa. Người này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Studio bên trong người xem đều tại cười to, tiểu ca ca phản ứng liền rất chân thực. Dương Thần thần thông, thật là ngươi không tưởng tượng nổi. Tiểu ca ca khẳng định đang hoài nghi thế giới. Nho nhỏ động tác, tổn thương còn lớn như vậy, chết cười. Lâm Thần quay người nhìn hướng Lam Đường ngẩn người. Nên đi hạ một cái gia tộc. Nghe được Lâm Thần thanh âm, Lam cái này mới hồi phục tinh thần lại. A, đối. Nên đi hạ một cái gia tộc. Lâm Thần hỏi hắn, hạ một cái gia tộc là gia tộc gì? Gia các nhà. Lam nói rằng, gia các nhà am hiểu cơ quan thuật, bọn hắn thậm chí nghiên cứu ra người máy, cơ quan thú để duy trì kinh khủng chi phối. Thật hay giả? Cái này một cái lạc hậu thế giới, lại còn có người máy, cơ quan thú. Quá sĩ bở tù đem những này người bắt về, chẳng phải là gần đám đều có thể tạo hiện ra. Hai người rời đi Chu gia. Làm Lâm Thần đi ra Chu gia thời điểm ầm ầm. Chu gia đột nhiên rung động dữ dội, sau đó ầm vang sụp đổ. Lâm Thần hỏi Lam, ngươi làm? Lam giao lắc đầu, không phải. Kia chính là mình sụp đổ. Thật sự là kỳ quái, còn mang tự hủy. Bọn hắn đi ra đại môn, lập tức liền có quái vật giết tới. Lam để kiếm liền lên trước ngăn cản. Nhìn trên người hắn vết thương không ít, Lâm Thần ném cho hắn một bình trị liệu dược thủy. Ngược lại dược thủy không đáng tiền, tùy tiện uống. Lấy ra tắm rửa đều dùng không hết. Lam cầm dược thủy, vẻ mặt mờ mịt, đây là cái gì? Dược thủy. Lâm Thần nói rằng, uống hắn, thương thế của ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời trong 3 ngày không cần lo lắng hút vào tử vong chi tuyết. Cái gì? Lam vẻ mặt chấn kinh. Còn có loại bảo bối này, chẳng những có thể trị liệu thương thế, còn có thể đối phó tử vong chi tuyết. Lam đều có chút không biết làm sao, vật chân quý như vậy, thật cho ta không? Lâm Thần nói rằng, để ngươi uống thì uống, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lam trong lòng hơi động đa tạ tiền bối. Cung kính cúi đầu, hắn lập tức đem thuốc nước uống vào. Trị liệu dược thủy có hiệu lực, Lam lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần, vết thương trên người đều được chữa trị. Hai người đi 2 phút đột nhiên trông thấy một người phụ nữ, lung la lung lay chạy qua bên này lấy. Nàng che mặt vải đã rơi mất một nửa, khẳng định hút vào không ít tử vong chi tuyết, biến dị chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Thần chú ý tới, trong tay của nàng dường như nắm thật chặt cái gì. Nhìn kỹ, là một cái bánh cao lương. Bất quá cái này bánh cao lương nhìn xem giống như muốn biến chất, cũng bắt đầu biến thành đen ở sau lưng nàng, còn có thật nhiều quái vật đang truy đuổi. Phanh. Nữ nhân đột nhiên bị đồ vật trượt chân, nàng chật vật quẳng xuống đất, còn trên mặt đất trượt nửa mét khoảng cách đằng sau nàng quái vật, lập tức sắp đuổi kịp. Trông thấy một màn này, Lâm Thần nghe được hệ thống thanh âm nốt phát động cao cấp nhiệm vụ ẩn, bánh cao lương. Chúng ta trước khi đến ra các nhà trên đường, gặp một người phụ nữ. Nàng dường như muốn không được, mà trong tay nàng còn nắm chặt một cái bánh cao lương, tựa hồ là muốn tặng cho hải tử. Nàng sẽ chết ở chỗ này sao? Chú ý, nên nhiệm vụ ẩn cấp bậc rất cao, đồng thời nội dung nhiệm vụ tiếp cận tiên kiếm bách hoa thu hoạch trước đưa nhiệm vụ, đề nghị hoàn thành. Lâm Thần trong mắt hơi híp. Cao cấp nhiệm vụ ẩn, tiên kiếm, bách hoa. Cái này đưa tới cửa nhiệm vụ ẩn, có không cần đạo lý. Lam lập tức rút ra trường kiếm, xông lên phía trước, cùng những quái vật kia chém giết cùng một chỗ. Có trị liệu dược thủy cung cấp duy trì liên tục khôi phục. Hiện tại Lam tựa như một pho tượng chiến thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, giết những quái vật này cùng chém dưa thái rau dường như. Không đến 3 phút, hắn liền đem tất cả quái vật giết sạch, đem tất cả quái vật giải quyết. Lam xách theo trường kiếm, chậm rãi đi đến phụ nữ trước mặt. Phụ nữ trông thấy cái kia thanh nhuốm máu kiếm, khủng cụ đến toàn thân run rẩy, đừng có giết ta. Lam ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Thần, hỏi, tiền bối, muốn hay không giết nàng? Lâm Thần nói rằng, xem chính ngươi. Lam trầm mặc một lát, nói rằng, ta không biết rõ. Phụ nữ khẩn trương nói rằng, đừng có giết ta, ta muốn về nhà. Con của ta còn tại chịu đói, bọn hắn còn nhỏ, không thể không có ta. Lam vẻ mặt càng thêm phức tạp. Studio bên trong người xem cũng động dung. Hiện ở cái thế giới này, tràn ngập nguy hiểm, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi ra đâu? Chính như nàng nói, nếu như nàng chết, trong nhà hai đứa bé cũng hiển nhiên sống không lâu. Nàng thật đáng thương, ta rất muốn giúp đỡ nàng. Dương Thần hội sẽ không xuất thủ tương trợ a, nhưng là ta cảm giác hy vọng xa vời, bởi vì nàng lập tức liền muốn biến thành quái vật. Ta hy vọng Dương Thần hỗ trợ, nhưng là bằng vào ta đối Dương Thần hiểu rõ, hắn không sẽ hỗ trợ. Còn có khác một đám người kinh hô tốc độ vương giả cũng đã gặp qua tình huống này. Ta nhớ đến lúc ấy tốc độ vương giả trực tiếp liền đem nàng giết. Đúng, ta cũng nhìn thấy tốc độ vương giả trực tiếp liền đem đầu của nàng chặt đi xuống. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Thần sẽ không xuất thủ hỗ trợ, dù sao giúp nữ nhân này giống như cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa ngay cả tốc độ vương giả đều chọn ra giết chết quyết định của nàng, cho nên Lâm Thần chắc chắn sẽ không cứu nàng. Trong tấm hình, Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh, đưa cho Lam một cái tiền xu, nói rằng ném tiền xu thử một chút. Lam vẻ mặt không hiểu, ném tiền xu, đây là vật gì? Chưa thấy qua, càng chưa nghe nói qua, rất đơn giản. Lâm Thần nói rằng, đem tiền xu ném tới trên trời, để nó ở trên trời xoay tròn lấy đến rơi xuống, sau đó bắt lấy. Nếu như đầu người một mặt hướng lên, vậy thì không giết nàng. Trái lại, liền giết nàng. Lam nghiến răng suy nghĩ một chút, nhất rồi nói ra, vẫn là giết nàng a. Lâm Thần, ngươi muốn giết nàng, ngươi vừa mới do dự cái gì a? Lam chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Kết quả còn không rơi xuống, liền bị Lâm Thần đánh bay, ngươi thế nào hạ thủ được a? Lâm Thần nói rằng, ngươi là vì cái gì luyện võ, chẳng lẽ không phải gặp phải bất công nghĩa chuyện lúc, đứng ra trợ giúp người khác sao? Lâm Thần còn nói thêm, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân sao? Nếu như người người đều có thể dâng ra một chút yêu, như vậy thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Lam ngây ngẩn cả người. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên minh bạch vừa mới vì cái gì hỏi quyết định của mình. Thì ra, đây là một trận khảo nghiệm, mà chính mình không có thông qua. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. 8 chữ, tại trong đầu hắn tiếng vọng, điếc tai phát hội. Lâm Thần xuất ra một bình trị liệu dược thủy, đưa cho phụ nữ, nói rằng, uống xong nó, trong vòng 3 ngày ngươi sẽ không bị cái này phá tuyết lây nhiễm. đương nhiên không thể để cho Lam đem nữ nhân này giết, đây chính là hoàn thành nhiệm vụ ẩn mấu chốt. Bách Hoa nghe liền rất mạnh tiên kiếm, có thể không thể bỏ qua. Trông thấy Lâm Thần chủ động xuất ra dự thủy, Lam mở to hai mắt. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được Lâm Thần thân ảnh thật là cao to, thật là hùng vĩ. Lý tưởng của hắn là thành lập mỹ người tốt ở giữa sao? Lam đột nhiên có chút muốn khóc, mà sở tiêu đi ố bên trong đã có rất nhiều người xem khóc lên rừng thần. Thật xin lỗi, chúng ta không nên nghi kỵ ngươi, không nên cảm thấy ngươi cùng tốc độ vương giả loại kia máu lạnh vô tình đao phủ là giống nhau người. Dương thần, ngươi chính là thế gian duy nhất chân thần. Nếu như người người đều dâng ra một chút yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Dương thần thật thật ôn nhu, ta thật khóc chết. Cái này không ghi vào sách giáo khoa bên trong. Tốc độ vương giả đi ra bị đánh, nhìn xem Dương thần hành động, lại nhìn một chút hành động của ngươi. Ngươi thật hẳn là cảm thấy mất mặt, ngươi có còn lương tâm hay không? Tốc độ vương giả, ngươi vì mạnh lên, đã tẩu hỏa nhập ma, nhân mạng ở trước mặt ngươi không trọng yếu đúng không? Ngươi đã không thể xưng là người. Ngươi chừng nào thì mới có thể có Dương thần một nửa vĩ đại? Dương thần không chỉ có thực lực siêu tuyệt, là thiên hạ đệ nhất, còn như thế dịu dàng. Ta duy trì đem rừng thần ghi vào sách giáo khoa bên trong, mỗi người đều muốn nhìn, hướng rừng thần học tập. Chương 335. Có thể hay không có chút thể diện, rừng thần rõ ràng là lão công ta. Chương 335. Có thể hay không có chút thể diện, rừng thần rõ ràng là lão công ta. Tốc độ vương giả trong phòng. Hắn nhìn xem trong tấm hình mưa đạn, nắm đấm đều bốc lấy, trên mặt nổi gân xanh, đằng đằng sát khí. Người không có yêu. Người không có tâm. Người không phải người. Tất cả đều là đang mắng hắn. Khí tốc độ vương giả một quyền liền đem màn ảnh máy vi tính đánh nổ Lâm Thần. Người thật đáng chết. Tốc độ vương giả cắn răng nghiến lợi. Phận không thể hiện tại liền tóm lấy Lâm Thần, sau đó đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này đây, kinh khủng trong trò chơi. Lâm Thần nhìn xem phụ nữ đem thuốc nước uống vào, hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, cái này nhiệm vụ ẩn là 10 phần chắc chín đã gặp. Lâm Thần nói rằng, kia liền không thể ngồi yên không lý đến. Mang bọn ta đi nhà ngươi. Phụ nữ sững sờ, nàng ngồi hỏi, "Tấn công, ngươi muốn làm gì?" Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, "Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nhìn xem nhà ngươi còn có cái gì khó khăn không có." Nghe xong lời này, nước mắt liền không cầm được theo nữ nhân trên mặt lăn xuống đến. Ngay cả bên cạnh Lam cũng thâm thụ xúc động. Lam trong mắt, Lâm Thần thân ảnh càng phát ra cao lớn, không chỉ có thể đỉnh thiên lập địa, còn có thể khai thiên tích địa. Hùng vĩ đến, tựa như một tôn hàng thế thần linh. Luận lực lượng, ta kém xa hắn. Bàn luận mang trong lòng, ta càng là thảm bại. Tiền bối, được ta nhiều lắm, ta còn có quá nhiều đồ vật cần học tập. Sở Tiêu đi ố bên trong người xem cũng đều vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lâm Thần, ta sai không hợp tối thường, ta vậy mà cảm thấy Dừng Thần là người có tâm địa sắt đá, ta có tội, ta sám hối. Ta không có Dừng Thần thực lực cường đại như vậy, cũng không có Dừng Thần ôn nhu như vậy thiệt lương, ta thua thất bại thảm hại. Các huynh đệ, tin tức tốt. Dương Thần trở thành Long Quốc hình tượng đại sứ người hậu tuyển. Trước mặt, thật hay giả? Thật, không tin đi website game nhìn. Rất nhiều người lập tức mở ra website game đi vào xem xét. Quả nhiên, Lâm Thần bị đề danh là Long Quốc hình tượng đại sứ người ứng cử. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể có tư cách như vậy, đầu tiên muốn dáng dấp đẹp trai. Sau đó là tài đức vẹn toàn, có công tích vĩ đại, còn muốn thu hoạch được rất nhiều quần chúng tán thành. Càng quan trọng hơn là, có thể thể hiện ra Long Quốc tinh thần. Quan phương đều ra mặt biểu thị Lâm Thần đồng chí, tại kinh khủng trò chơi ở trong, cũng đầy đủ thể hiện ra chúng ta Long Quốc nhiệt tình. Dịu dàng, giỏi đoán ý người, lấy giúp người làm niềm vui một mặt. Phần này dịu dàng, không hạn thế giới, không hạn quốc gia, là rất nhiều thanh thiếu năm cùng người chơi học tập tấm gương. Trông thấy quan phương chứng minh, rất nhiều người kích động hô to ta siêu, Niu Bơ Ga, không hổ là Dừng Thần. Liên hỏi còn có ai? Đương thời 10 đại cao thủ bên trong, một cái cầm tới để danh đều không có. Lâm Thần xuất hiện mới một tháng, liền lấy được để danh. Dừng Thần quá mạnh rồi, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Mà lúc này đây, Lâm Thần cũng không biết bên ngoài, chính mình cũng nhanh biến thành Long Quốc hình tượng đại sứ. Hắn hiện tại chỉ muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ ẩn. Cầm tới tiên kiếm bách hoa, phụ nữ quỳ gối Lâm Thần trước mặt, trung điệp cho Lâm Thần dập đầu một cái, khấu đầu ân công đại ân đại đức, không thể báo đáp. Nếu có kiếp sau, nhất định cho ân công làm trâu làm ngựa. Lâm Thần nói rằng, đi, đi nhanh lên đi. Lam nhìn xem Lâm Thần bóng lưng, cảm giác vị tiên bối này không chỉ có dịu dàng thiện lương, còn không cầu hồi báo, đây chính là hiệp chi đại giả, vì dân vì nước chân thực khắc hòa sao? Nữ nhân từ dưới đất bò dậy, mang theo Lâm Thần rời đi nơi này. Trên đường đi có không ít quái vật ra đến tập kích, nhưng đều bị Lam một người nhẹ nhõm giải quyết. Hơn nửa cách giờ, ba người tới hoàng thành trong khắp ngóc ngách. Nơi này có một cái nhỏ hẹp phủ đệ. Phụ nữ nói rằng, nơi này chính là nhà ta. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, nhỏ trên bản đồ biểu hiện, bên trong có một cái điểm đỏ, một cái điểm vàng. Hai cái này điểm nhỏ còn nằm cạnh rất gần. Lâm Thần hỏi nàng, trong nhà người mấy người a? Tính cả ta, ba cái. Phụ nữ đối Lâm Thần vấn đề toàn bộ trả lời, ta còn có một nhi tử, một đứa con gái. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ trên bản đồ điểm đỏ. Hoặc là quái vật tiến đến, hoặc là chính là nàng một đứa bé ngay tại biến thành quái vật. Bất luận là loại nào kết quả, đều sẽ ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thần lập tức tiến lên, đẩy cửa vào. Vừa mới mở cửa, hắn đã nhìn thấy một cái nam hải, còn có một nữ hải. Nam hải cao lớn hơn một chút, nữ hải thì kiểu nhỏ một chút. Hai người đều đứng ở dưới mái hiên, đang khẩn trương nhìn xem chính mình. Lâm Thần ánh mắt dừng lại ở nam hải trên thân. Thân thể của hắn đã bắt đầu biến dị, đầu tiên là đùi phải của hắn so chân trái thô lớn hơn một vòng, giày đều bị nứt vỡ, lộ ra dê móng. Sau đó là tay trái của hắn biến vừa mảnh vừa dài, ngón tay còn biến thành màu đen, móng vuốt sắc bén. Lâm Thần lập tức nhìn thoáng qua tin tức của hắn. Chủng tộc, người yêu tả. Tin tức, tiểu nữ hải ca ca, thân làm ca ca, muốn bảo vệ hảo muội muội, dù là hắn biến thành quái vật, cũng không có quên chuyện này. Trông thấy Lâm Thần tiến đến, Nam Hải đầu tiên là khẩn trương, ngay sau đó trong hai mắt toát ra ánh sáng màu đỏ, liền phải đối Lâm Thần động thủ. Lam đi tới, trông thấy ngay tại biến thành quái vật tiểu Nam Hải, lập tức rút ra trường kiếm, chuẩn bị tiến lên chém giết hắn. Nhưng Lâm Thần ngăn cản hắn. Lâm Thần nói rằng, đừng động thủ. Nam Hải này, hiển nhiên cũng là nhiệm vụ ẩn một vòng, cứu chữa hắn, liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ ẩn. Mà đây cũng là khó khăn nhất một chỗ. Nhưng đã bắt đầu biến thành quái vật người, một lần nữa biến trở về một người. Chỉ có thể nói không hổ là tiên kiếm trước đưa nhiệm vụ độ khó quả nhiên không là bình thường cao. Bất quá, cũng may chính mình có vô số trị liệu dược thủy. Nam Hải này còn có thể cứu. Làm tiểu Nam Hải xông tới thời điểm, phụ nữ đi đến. Nàng trông thấy vọt tới tiểu Nam Hải, trong nháy mắt bị giật nảy mình. Quái vật. Nhưng là kịp phản ứng sau, lập tức liền khóc. Thế này sao lại là quái vật? Rõ ràng là con của mình. Tiểu Nam Hải trông thấy phụ nữ, trong mắt sát ý trong nháy mắt không thấy. Bên cạnh Lam thấp giọng hỏi Lâm Thần, tiền bối, cái quái vật này nên không phải là con của nàng a? Lâm Thần gật đầu nói, ngươi đoán đúng. Hơn nữa đây là một cái rất đặc biệt quái vật. Lâm Thần nói rằng, hắn biến thành quái vật cũng không có quên bảo hộ muội muội sứ mệnh. Lam toàn thân ngẩn ra đột nhiên ý thức được, chính mình vừa vặn giống kém chút làm chuyện sai lầm. Studio bên trong người xem, nhao nhao nước mắt mắt khóc, biến thành quái vật cũng muốn bảo vệ muội muội. Ta siêu, ta nghĩ đến chuyện kinh khủng, nếu như không có bọn hắn không có gặp phải Lâm Thần lời nói, sẽ chuyện gì phát sinh? Phụ nữ sẽ chết trên đường, trong tay nắm chặt một cái biến hình biến thành màu đen bánh cao lương. Con của nàng biến thành quái vật, nữ hài ở bên cạnh khóc, có một thiên lam đi ngang qua nơi này, đem cái quái vật này giết. Lần sau đi ngang qua thời điểm, nữ hài cũng biến thành quái vật, đứng ở trong sân mà người, lam lần nữa đi ngang qua, cũng đem nàng giết. Chờ lần thứ ba đi ngang qua thời điểm, trong viện giống tuyết, chỉ có một chỗ tuyết ta ngày, trước mặt đừng nói nữa, ta không chịu nổi, muốn khóc. Vận mệnh của các nàng vốn nên là cửa nát nhà tan, nhưng là hiện tại không có, bởi vì các nàng gặp Lâm Thần. Bởi vì Lâm Thần, phụ nữ không chết, còn về tới nhà, bởi vì Lâm Thần, tiểu Nam Hải không có bị lam giết chết, Lâm Thần cải biến số mạng của những người này, hắn chính là thần. Ta thật, khóc chết, rừng thần quá vĩ đại. 9 năm, dòng dã 9 năm, ta lần thứ nhất gặp phải rừng thần dạng này người chơi, hắn không giống bình thường, đời ta đều là hắn fan hâm mộ. Trước mặt, mới cả một đời. Ta theo đời trước bắt đầu, chính là rừng thần lão bà. Không biết xấu hổ, rừng thần là lão công của ta, bên trên đời trước chính là, ta là chính cung, ngươi nhiều lắm là tính tiểu thiếp. Lúc đầu một đám người còn tại cảm động. Nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên liền bắt đầu tranh đoạt lên Lâm Thần đến. Chương 336. Tiên kiếm, bách hoa, giáng lâm thế gian. Chương 336. Tiên kiếm, bách hoa, giáng lâm thế gian. Kinh khủng trong trò chơi. Một nhà ba người ôm cùng một chỗ, khóc ròng ròng. Phụ nữ không nghĩ tới, chính mình đi ra ngoài một chuyến, vậy mà kém chút chết ở bên ngoài, càng không nghĩ đến, con của mình lại biến thành quái vật. Lam không đành lòng, nhìn về phía Lâm Thần, tiền bối, nên làm cái gì? Muốn giết hắn sao? Lâm Thần nhìn về phía hắn, nói, ngươi tuổi còn trẻ, giết thế nào tâm nặng như vậy? Có thể cứu người, đương nhiên muốn cứu. Phụ nữ nghe được Lâm Thần lời nói, lập tức lôi kéo hải tử đi vào Lâm Thần trước mặt. Phanh phanh phanh. Ba người đều quỳ gối Lâm Thần trước mặt tấn công. Van cầu ngươi, mau cứu con của ta a. Ta bằng lòng trả bất cứ giá nào, liền xem như hy sinh tính mạng của ta cũng không có vấn đề. Tiểu Nam Hải đã không cách nào nói chuyện, nhưng là bên cạnh hắn tiểu nữ Hải cũng hỗ trợ cầu tình đại ca ca, mau cứu ca ca ta a. Ca ca cũng là vì bảo hộ ta mới biến thành như vậy. Nói, nàng lại khóc lên. Lâm Thần nhìn nàng một cái. Cô gái này mặc dù đầy bụi đất, nhưng là Lâm Thần cảm giác nàng thật đáng yêu. Trọng yếu nhất là, nàng không có gọi mình đại thúc. Nhiệm vụ ẩn còn kém một bước cuối cùng, chỉ muốn cứu Nam Hải này, liền có thể cầm tới tiên kiếm. Lâm Thần quả quyết lấy ra mấy bình trị liệu dược thủy, một bình cho nữ Hải, còn lại đưa hết cho Nam Hải. Tình huống của hắn nghiêm trọng điểm, được nhiều uống mấy bình. Phụ nữ biết đây là cái gì, vội vàng nhường Hải tự uống hết. Lâm Thần nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất bánh cao lương, nói rằng, các ngươi liền ăn cái này a. Cái này không được, cái đồ chơi này mặc kệ no bụng. Phanh. Lâm Thần giơ ra hai tay, phanh. Tay trái của hắn bên trên xuất hiện một dương mì ăn liền, trên tay phải xuất hiện một túi bánh mì. Tất cả đều là hắn theo hệ thống trong kho lấy ra. Trước đó hắn một mực chuẩn bị không ít, chính là phòng ngừa tiến trò chơi quá lâu, không có đồ ăn, hoặc là đồng đội sẽ bị chết đói. Trông thấy một màn này, Lam trừng lớn hai mắt. Vừa mới tình huống như thế nào? Lâm Thần hai tay chống rộng biến ra đồ vật. Cái này sao có thể? Ngay cả từ mẫu thần cũng không có loại này bản sự. Lâm Thần đem mì ăn liền nhào bột mì bao đưa cho phụ nữ, nói rằng đây đều là ăn. Một nhà ba người trừng lớn hai mắt ăn nhiều như vậy, vẫn là chống rộng biến ra. Nàng vội vàng quỳ gối Lâm Thần trước mặt, dập đầu lại ba cái liên tiếp cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên. Giờ này phút này ở trong mắt nàng, Lâm Thần chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Studio bên trong người xem cũng tại cuồng hoan rừng thần vô địch, ngay cả đồ ăn đều chuẩn bị xong. Về sau ai dám nói rừng thần máu lạnh vô tình? Hắn là ôn nhu nhất người chơi, thậm chí thời điểm dự sẵn đồ ăn, chuẩn bị trợ giúp người khác. Lấy trước kia chút nói xấu rừng thần nhân, các ngươi nhìn thấy sao? Các ngươi có cảm giác hay không đến mình trước kia, hèn hạ vô sỉ, có mắt không trọng. Đừng nói nữa, ta thật cảm thấy lấy trước ta chính là ngu xuẩn, rừng thần mới thật sự là thần tượng, ta vậy mà lại xem trọng tốc độ vương giả, ha 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 ha, ta là ngu xuẩn, vẫn là tiên hề, ta cho rừng thần quỳ xuống, ta là rừng thần đạo xin lỗi. Từ nay về sau, không còn là mười đại cao thủ fan hâm mộ, trong tim ta chỉ có rừng thần. Rừng thần mở rộng của ta nhan giới, hắn nhường ta gặp được cái gì là chân chính thiên hạ đệ nhất. Đại gia mau nói, cảm ơn ngươi, rừng thần. Cảm ơn ngươi, rừng thần. Rất nhiều dạng này mưa đạn thổi qua, trực tiếp soát bình phong. Nam Hải uống hai bình trị liệu dược thủy sau, trên thân biến dị địa phương, quả nhiên nhanh chóng biến mất. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền một lần nữa biến trở về một cái bình thường hải tử. Phụ nữ trông thấy một màn này, lại một lần nữa rơi lệ. Nàng lập tức lôi kéo hai đứa bé quỳ xuống nhanh, cảm ơn thượng tiên. Tiểu Nam Hải có thể nói chuyện, hắn kích động cho Lâm Thần dập đầu. Tiểu nữ Hải cũng là vẻ mặt thành kính. Các nàng nói rằng, cảm ơn thượng tiên. Đều khôi phục. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng là ở thời điểm này đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên nhiệm vụ ẩn, hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tiên kiếm, Bách Hoa. Bách Hoa tới tay. Nhưng là, ở đâu? Lâm Thần cũng không có trông thấy Bách Hoa kiếm đang kỳ quái thời điểm. Một vệt ánh mặt trời ấm áp đột nhiên vãi xuống đến, chiếu ở trong viện này. Quang mang này quá nhu hòa. Trên đất tuyết, vậy mà chậm rãi tan ra đột nhiên tới quang mang, đưa tới chú ý của mọi người. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy, mờ tối bầu trời bị xé rách ra. Mây đen đã nứt ra một đầu to lớn khe hở, dương quang từ bên ngoài tranh nhau chen lấn tràn vào đến. Tại ánh mặt trời ấm áp bên trong, rất nhiều lục sắc hình quang chậm rãi bay xuống, tựa như là một trận lục sắc tuyết. Chỉ là, cái này lục sắc tuyết cùng tử vong chi tuyết khác biệt. Làm lục sắc hình quang rơi trên mặt đất thời điểm, băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục. Rất nhiều nhỏ bé lùm mầm phá đất mà lên, sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây, một cây cỏ, một đóa hoa liền dài đi ra. Lại qua hơn 10 giây, trăm hoa đua nở, mê người mùi thơm ngát phiêu tán. Trăm ngàn loại đóa hoa cùng một chỗ nở rộ, bay ra giống nhau lục sắc hình quang làm cho đông tuyết tan rã, giống như mùa xuân đến. Cái này dị tượng trải rộng toàn bộ hoàn thành. Tất cả quái vật đều đang ngẩn người, hình quang dường như ảnh hưởng tới bọn chúng, để bọn chúng biến ngốc trệ. Hoàng thành bên trong người sống sót đều ngơ ngác nhìn trên trời khe hở, nhìn xem cái này mãn thành xuân sắc, cái này nơi nào còn có nửa điểm tận thế cảnh tượng. Trời sinh dị tượng, kinh động toàn thành. Lam nhảy lên nóc phòng, mặt mày kinh sợ nhìn xem một màn này. Tình huống trước mắt nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là đại đạo động tình, không đành lòng, thế là hạ xuống tường thụy, cứu vớt cái này lão đảo muốn ngã thế giới sao? Studio bên trong người xem cũng là trợn mắt hốc mồm, ta siêu, cái này tình huống như thế nào? Ai có thể giải thích một chút, ta xem không hiểu. Chẳng lẽ thế giới này có thần, hiện tại thần minh muốn giáng lâm? Đang lúc trong lòng của tất cả mọi người đều các loại rung động, không hiểu lúc. Bang, một tiếng kiếm minh từ thiên ngoại mà đến, theo quang mang bên trong rơi xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía trên trời kia xóa dương quang nhìn lại. Một thanh trường kiếm màu xanh lục chậm rãi bay xuống. Hạ lạc địa phương chính là Lâm Thần chỗ sân nhỏ. Khi thanh này kiếm rơi xuống lúc, còn có lục sắc hình quang không ngừng theo trên thân kiếm phiêu bay ra ngoài. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, hết thảy trước mắt đều là thanh kiếm này tạo nên. Thanh kiếm này huy hoàng, thanh kiếm này sinh cơ, vượt trên tử vong chi tuyết, nhường vạn vật khôi phục, vạn vật sinh trưởng. Đây là cái gì kiếm? Lại vì sao mà đến? Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn thanh kiếm này rơi xuống. Pháp thử, công bằng, liền cắm ở Lâm Thần trước mặt. Chỉ cần Lâm Thần đưa tay, liền có thể đem thanh kiếm này rút ra khoảng cách. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh kiếm này là vì Lâm Thần mà đến. Lâm Thần cúi đầu quét nhìn thanh kiếm này tin tức tiên kiếm, Bách Hoa. Tin tức, tràn ngập sinh cơ tiên kiếm, kiếm lên thời điểm, ánh nắng tươi sáng, vạn vật khôi phục, tử vong bại lui. Có tiêu trừ tất cả dị thường trạng thái năng lực. Có thể tước đoạt chỗ có tồn tại năng lực cường hóa, đồng thời chuyển rời đến trên người mình. Bị dị thường trạng thái cải biến chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hình dạng, bao quát nhưng không giới hạn trong cái này bốn loại tồn tại, sẽ bị khôi phục thành trạng thái như cũ. Bách Hoa ra khỏi vỏ lúc, sẽ ở kiếm trung quanh hình thành một cái sinh mệnh lĩnh vực phạm vi từ tự thân tinh thần quyết định, lĩnh vực phạm vi bên trong, phe bạn mỗi giây khôi phục 10% thể chất, nhận tối cao tổn thương sẽ không vượt qua trước mắt còn lại thể chất. Cầm trong tay Bách Hoa lúc, sẽ không tử vong. Xem hết. Hai chữ, ngưu bức, chương 337. Mười đại cao thủ đi ra bị đánh. Học một ít Lâm Thần. Chương 337, mười đại cao thủ đi ra bị đánh, học một ít Lâm Thần. Quá ngưu bức. Cho dù là Lâm Thần, này sẽ cũng hơi kinh ngạc. Tiên kiếm Bách Hoa, không có hủy thiên diệt địa lực sát thương, nhưng lại có một loại khác trên đời lực lượng vô địch, trị liệu. Cương đại đến khoa trương tới nghịch thiên hiệu quả trị liệu. Chứ không nói là đệ nhất loại năng lực, thanh trừ chỗ có dị thường trạng thái, cái này tất cả mọi người hiểu. Bởi vì hiện tại trị liệu dược thủy cũng có loại hiệu quả này. Khác nhau theo đầu thứ hai năng lực bắt đầu. Tức đoạt tất cả cường hóa. Ý vị này, địch nhân mặc kệ sử dụng dạng gì bí pháp, ăn dạng gì vô địch mánh dược, tại Bách Hoa trước mặt đều không có hiệu quả chút nào. Bởi vì Bách Hoa có thể trong nháy mắt đem những này cường hóa hiệu quả thu sạch đi, sau đó tác dụng trên người mình. Lâm Thần nhìn một chút đầu này năng lực mở rộng nhắc nhở, nơi này cường hóa hiệu quả lại còn bao quát hiệu quả trị liệu. Nói cách khác, tất cả địch nhân tại Bách Hoa trước mặt đều không thể trị liệu chính mình, ngay cả uống trị liệu dược thủy đều không được. Vô địch. Điều thứ ba hiệu quả, cái này cũng rất đơn giản dễ hiểu, tựa như vừa mới Nam Hải, hắn là bởi vì tử vong chi tuyết cải biến chủng tộc, nếu như dùng Bách Hoa. Trong nháy mắt là có thể trị tốt hắn. Nói cách khác, toàn bộ hoàn thành, tất cả đã biến thành quái vật người, đều có thể khôi phục thành nguyên trạng. Chỉ cần khi ngươi còn sống là người, hiện tại cũng không có chết. Như vậy, Bách Hoa là có thể đem ngươi một lần nữa biến trở về người. Dù là ngươi biến thành zombie, đều có thể cứu. Chắc không được Bách Hoa trước đưa nhiệm vụ là cứu người. Thì ra thanh kiếm này, hiệu quả trị liệu cường đại như vậy. Cái thứ tư hiệu quả, giống nhau bá đạo vô biên. Mặc dù miêu tả đến có chút dài, nhưng là một cái liền có thể xem hiệu sinh mệnh lĩnh vực bên trong, lại không ngừng khôi phục thể chất, còn sẽ không bị miêu sát. Chỉ đơn giản như vậy, cường đại. Tại sinh mệnh lĩnh vực bên trong, một cái đạn hạt nhân xuống tới, ở trên mặt nổ tung, Bách Hoa cũng có thể bảo chứng ngươi còn lại một điểm thể chất, sẽ không trong nháy mắt bị giết chết, cho ngươi một chút cơ hội sinh tồn. Mà sau cùng hiệu quả đã không cần giải thích, trực tiếp đem vô địch viết ở bên trên. Cầm trong tay bách hoa lúc sẽ không tử vong. Nếu như nói vừa mới tại sinh mệnh lĩnh vực bên trong có khả năng bị đạn hạt nhân đến tiếp sau uy lực tác động đến, sau đó chết mất. Như vậy hiện tại đừng nói một cái đạn hạt nhân, mình coi như nhảy vào mặt trời bên trong bơi lội cũng một chút việc đều không có. Lâm Thần hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì bách hoa tin tức bên trên muốn biết lấy nhường tử vong bại lui. Tử vong thật đánh không lại bách hoa, quá kinh khủng. Bách hoa cường đại đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Quả thực có thể đem bách hoa xem như thế giới này lỗ thủng, một cái kinh khủng BUZ, hơn nữa cái này BUZ vẫn là không có cách nào chữa trị loại kia. Lâm Thần hít sâu một hơi, cảm giác chính mình chuyến này quá kiếm lời. Cái này một nhà ba người cứu được quá đáng giá. Phanh, Lam theo trên nóc nhà nhảy xuống tới. Hắn đi đến bách hoa bên cạnh, nhìn chằm chằm cắm trên mặt đất trường kiếm. Lam có thể theo thanh kiếm này bên trên cảm nhận được giạt rào sinh cơ. Cái này là một thanh tiên kiếm. Hắn run rẩy đến gần, mong muốn khoảng cách gần nhìn thanh kiếm này. Thật là còn chân còn không rơi xuống đâu. Phanh, một cỗ kinh khủng khí lãng trực tiếp đem hắn vén bay ra ngoài. Hắn tựa như là một phát pháo đạn, mạnh mẽ đâm vào sân nhỏ trên vách tường, sau đó đem vách tường đụng nát. Thân thể của hắn phá tan bốn bức tường bích mới ngừng lại được. Lam chật vật quẳng xuống đất, há miệng liền phun ra một ngụm máu. Giờ này phút này, người khác choáng váng, không phải liền là muốn tới gần nhìn một chút sao? Thế nào còn bị đánh bay xa như vậy? Thanh kiếm này, thế nào còn có tí khí? Lâm Thần nhìn thoáng qua bị đánh bay đến không thấy bóng dáng Lam, lại nhìn về phía Bách Hoa. Thanh kiếm này, tính tình thật lớn, không phải chủ nhân, ai đều không cho đụng. Khi hắn đứng lên, chật vật đi trở về trong viện thời điểm, đột nhiên trông thấy, Lâm Thần vươn tay, nhẹ nhõm đem Bách Hoa nhổ không hổ là tiền bối. Lam phun máu nói rằng, Lâm Thần nhìn xem hắn, nói rằng, không phải ngươi đồ vật, lần sau chớ đụng lung tung. Đây là Bách Hoa. Nếu là vô song, Lam khả năng đã đổ một nơi thần một nẻo. Lam nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới không có ý khác, chỉ là muốn xích lại gần nhìn một chút. Mà sờ tiêu đi ô bên trong người, đang hoan hô rừng thần có phải hay không cảm động thượng tiên, cho nên thượng tiên đưa Lâm Thần một thanh tiên kiếm. Ta thấy choáng, rừng thần công đức vô lượng, vậy mà có thể cảm động thượng tiên. Mười đại cao thủ đi ra bị đánh, các ngươi nổi danh lâu như vậy, vậy mà một chút chuyện tốt đều chưa làm qua, nhìn xem rừng thần a, một tháng liền cảm động thượng tiên. Ta mạnh mẽ đề nghị thu về mười đại cao thủ xưng hảo. Chúng ta Long Quốc chỉ có một cái cao thủ chân chính, cái kia chính là thiên hạ đệ nhất rừng thần. Cảm động thượng tiên còn có ai làm được? Thanh kiếm này nhìn xem liền thật không đơn giản a, bảo bối gì có thể khiến cho trăm hoa đua nở. Bọn hắn đều vẻ mặt kính nể cùng sùng bái nhìn xem Lâm Thần. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại tràng diện này. Thượng tiên mở mắt tặng kiếm Lâm Thần, một màn này đem ghi vào sử sách, thậm chí về sau sẽ còn bị đập thành phim. Mà bây giờ, Lam cũng là vô cùng kính nể nhìn xem Lâm Thần, tiền bối, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiên kiếm. Đại công vô tư, tâm hệ thương sinh, cảm động thượng tiên, đây là hắn cả một đời đều không thể làm được chuyện. Lam nhìn xem Lâm Thần thân ảnh, cảm giác học được rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Lâm Thần đem bách hoa thu vào kiếm phổ bên trong, nói rằng, không sai biệt lắm, nên tiếp tục làm chuyện chính. Còn muốn đi ra các nhà. Lam nhẹ gật đầu, nói rằng, ta đến mang đường. Biết được Lâm Thần muốn diệt trừ tử vong chi tuyết, còn thế giới một cái an bình, cái này một nhà ba người lần nữa quỳ lạy đồng thời chúc phúc Lâm Thần, thuận buồm xuôi gió. Lam mang theo Lâm Thần một đường hướng bắc, rất nhanh liền đi tới một cái cự đại trước phủ đệ. Trước mắt phủ đệ, cùng Chu gia như thế to lớn. Bất quá nhìn cũng không có Chu gia cao lớn như vậy. Tại phủ đệ trung quanh, có rất nhiều chết đi quái vật. Lam đi tới cửa trước, một cước đá ra đông. Theo một tiếng vang trầm, Lam vậy mà trực tiếp bị gãy trở về. Mà đại môn kia, không nhúc nhích tí nào, đây là một cái cơ quan đại môn, chuyên môn phòng ngừa bị người bạo lực mở ra. Lâm Thần nói rằng, ta đến. Hắn đi lên trước, giống nhau một cước đá ra. Và anh, sắt thép đại môn tại chỗ lõm, liên tiếp sâu chôn dưới đất máy móc cùng một chỗ, bị nổ tận gốc đại môn ầm vang sụp đổ. Lâm Thần xài bước đi vào. Trong đại viện, vô cùng sạch sẽ, nơi này chim hót hoa nở, trăm hoa đua nở, giống như tiên cảnh. Sở dĩ sẽ xinh đẹp như vậy, là bởi vì bách hoa. Sân nhỏ dáng dấp ban đầu, đã nhìn không ra. Lâm Thần tiếp tục hướng phía trước. Hắn dọc theo đá xanh, hướng lên trước mặt phòng ở đi đến. Thật là vừa đi hai bước, giang giác, dưới chân sàn nhà đột nhiên lõm, là một cái cơ quan. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo mũi tên phá không mà đến, nhưng bị Lâm Thần đưa tay tiếp được. Giang giác, Lâm Thần đem mũi tên nắm đoạn, sau đó nhấc chân, một cước đạp xuống ầm ầm. Toàn bộ phủ đệ đều đang chấn động. Trong đó các loại cơ quan cạm bẫy, toàn bộ bị phá hoại. Lâm Thần nói rằng, thiếu chơi điểm hoa bên trong màu sắc rực rỡ đồ vật. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Lam vội vàng đuổi theo, hắn đi qua thanh thạch lộ thời điểm, còn nhịn không được túi đầu nhìn mấy mắt. Mấy chỗ địa phương đá xanh đều sụp đổ xuống. Nơi đó cơ quan hiển nhiên là bị Lâm Thần sớm phá hoại rơi mất một cước. Đây rốt cuộc làm sao làm được? Một cước dẫn phát đất rung núi chuyển. Quá kinh khủng. Chương 338. Tại cổ đại mở cao đến phải chăng sai lầm cái gì? Chương 338. Tại cổ đại mở cao đến phải chăng sai lầm cái gì? Hai người xuyên qua thanh thạch lộ, đi vào trong một cái đại điện. Nơi này sàn nhà đều là khối khối gạch vuông xếp thành, vô cùng chỉnh tề đẹp mắt, nhưng cũng giống nhau hiện đầy nguy cơ. Lam vừa đi vào đến, liền phát động cơ quan. Hắn một cước giẫm tại gạch vuông bên trên, nhường tấm gạch lom xuống dưới ầm ầm. Giữa đại điện, một miếng sàn nhà từ từ mở ra, một tôn người máy dần dần dâng lên. Lâm Thần kinh ngạc nhìn thật là người máy. Hắn trong nháy mắt đi ra phía trước, một phát bắt được cái người máy này, xích lại gần nhìn. Bên trong không có người đang thao túng, là thật tại tự chủ vận hành người máy. Thực như a, một cái lạc hậu văn minh thế giới, thậm chí ngay cả người máy đều tạo hiện ra. Cái này khoa học kỹ thuật cây lệch ra đến quá mức. Tiếp qua mấy trăm năm, không chừng ngay cả xuyên thẳng qua vũ trụ phi hành khí đều có thể tạo ra đến. Lâm Thần một trưởng đem người máy đánh tới báo hỏng. Hắn hiện tại có chút muốn gặp vị gia chủ này đến tột cùng là cái gì thiên tài. Hắn quay người nhìn hướng Lam, hỏi hắn, ra các nhà nghiên cứu máy móc, cái này cùng xà yêu có quan hệ gì? Máy móc, thế nào đều cùng yêu ma quỷ quái sẽ không lên quan hệ a? Cái này căn bản là hoàn toàn tương phản hai loại đồ vật. Lam bị Lâm Thần vấn đề làm khó. Ngươi hỏi ta có quan hệ gì? Ta cũng không biết a, Lam giải thích nói, ta được đến mệnh lệnh, chính là đem tứ đại gia tộc người cùng đương kim đế hoàng xử lý sạch. Hắn là cái sát thủ, mà sát thủ là không thể hỏi vì cái gì. Lâm Thần nói rằng, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nói không chừng nuôi dưỡng ngươi, mệnh lệnh người của ngươi đều có vấn đề. Lam nhướng mày. Ra các nhà cũng không có nhìn thấy một người sống, người chết cũng không có. Ngược là người máy, cơ quan thú có không ít. Các loại tư thái người máy, có cao lớn uy mãnh, một quyền có thể đem tảng đá đánh nổ. Có thân hình thức tha, động tác nhanh nhẹn, còn cần roi làm vũ khí. Mà cơ quan thú cũng là các loại hình thái đều có. Có giống như là lão hổ, có giống như là lang cẩu. Không hợp thói thường chính là, Lâm Thần thậm chí gặp được cơ quan chim, liền bay ở giữa không trung không ngừng hướng Lâm Thần bắn tên. Thế nào bay lên? Càng đi vào trong, càng có thể phát hiện, cái này ra cắt nhà quả thực một cái bảo khố. Những đồ chơi này khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Tại trong thế giới hiện thực, không phải nói vượt qua xấu quốc, mà là treo lên đánh xấu nước. Lâm Thần trong lòng hiện hiện một cái ý nghĩ. Xấu quốc không phải liền là đang lợi dụng công nghệ cao, hắc khoa kỹ, cùng người ngoài hành tinh hợp tác, trộm lấy Long Quốc số mệnh, phá giải Long Quốc gen, áp chế Long Quốc sao? Vậy mình cũng ở nơi đây giờ đúng hắc khoa kỹ trở về hẳn là có thể bán giá tốt. Nói không chừng Long Quốc còn có thể trực tiếp đem gần đạm tạo ra đến. Lâm Thần đem chỗ có người máy, cơ quan thú đánh bại, đi tới ra cắt nhà chỗ xấu nhất. Tại cái cuối cùng trong đại điện, Lâm Thần rốt cục nhìn thấy ra cắt nhà gia chủ đây là một cái tóc trắng phơ trung niên nam nhân. Hắn gọi ra cắt Minh. Lâm Thần trên dưới dò xét hắn một cái. Xem mặt, ra cắt Minh tuyệt đối không đến 50 tuổi, nhưng là tóc trắng phơ, lại để cho hắn dường như gần đất xa trời. Cảm giác là dùng não quá độ. Ra cắt Minh nói rằng, các ngươi đến tốc độ so ta dự đoán nhanh. Lam cao mày hỏi, ngươi biết chúng ta muốn tới? Ta là chủ nhân nơi này, các ngươi mạnh xuống tới, đem trên đường đi cơ quan đều sở phát xong, người chết đều biết các ngươi thì đến. Dừng một chút. Gia Cát Minh tiếp tục nói, bất quá, các ngươi vậy mà có thể lông tóc không thương, ta rất khiếp sợ. Hắn cảm giác trước mắt hai người kia cũng là không hợp thói thường. Chỗ có cơ quan đều bị phát động, một cái đều không có để lọt. Thật giống như, bọn hắn là cố ý đi giẫm cơ quan. Kết quả đây, bọn hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Trong nhà mình đi lại, liền cùng ăn cơm uống nước du lịch như thế đơn giản. Nghe được Gia Cát Minh lời này, Lam nhịn không được nhìn Lâm Thần một cái. Cơ quan là Lâm Thần phát động, cũng là hắn phá giải. Chính mình trên đường đi, nửa điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Studio bên trong người xem cũng đều bị Gia Cát Minh lời nói làm cho tức cười, cái này đại gia là không biết rõ rừng thần cường đại a. Đại gia biểu lộ cùng lời nói đều tốt ủy khuất ta, ha 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 ha. Đại gia, ta vất vả thiết kế cơ quan, toàn để các ngươi phát động, còn không có tác dụng gì, ta không sĩ diện sao? Screenshot, quay đầu làm biểu lộ bao dùng. Gia Cát Minh hít sâu một hơi, hắn cảm giác được trước mắt hai người kia kẻ đến không thiện. Hơn nữa hắn trước đây không lâu cũng nhận được Chu gia bị hủy diệt tin tức. Hắn hỏi, các ngươi là tới giết ta sao? Lam gật đầu nói rằng, không sai. Ngươi cùng xà yêu cấu kết, hôm nay ta muốn vì dân trừ hại. Cùng xà yêu cấu kết. Gia Cát Minh sững sờ, sau đó cười ha hả, ngươi có thể nói người khác sẽ cùng xà yêu cấu kết, nhưng ngươi không thể nói ta, nói chúng ta tứ đại gia tộc sẽ cùng xà yêu cấu kết. Ngươi biết chúng ta vì phong ấn xà yêu đều làm cái gì sao? Xà yêu phong ấn thuộc về huyết mạch phong ấn, cần lúc trước phong ấn xà yêu đời sau để duy trì phong ấn. Biết được phong ấn yếu bất sau, hoàng đế lập tức liền liên hệ tứ đại gia tộc người tiến hành phong ấn giữ gìn, ý đồ gia cố phong ấn, nhưng là hành động thất bại. Hoàng đế lọt vào phản vệ, bản thân bị trọng thương. Về sau xà yêu động tĩnh càng lúc càng lớn, trong hoàng cung xuất hiện quái dị bạch liên, hoa sen bên trong phun ra tử vong chi huyết. Hoàng đế chống đỡ trọng thương thân thể, lại một lần triệu tập tứ đại gia tộc, cưỡng ép tăng cường phong ấn, nhưng lại một lần nữa thất bại. Hoàng đế nhường Gia Cát Minh nghĩ biện pháp, Gia Cát Minh liền đem hết toàn lực cải tạo nguyên bản phong ấn đổi thành một cái kiếm trận phong ấn. Chỉ cần chủ yếu huyết mạch vĩnh viễn tỏa chấn, liền có thể phong ấn lại xà yêu. Hiện tại hoàng đế vẫn ngồi ở trong kiếm trận, hắn không cảm tử. Hắn một khi chết, xà yêu liền sẽ phá phong mà ra, chúng ta đem hết toàn lực mới hóa giải gì La Thần tái hiện nhân gian nguy cơ. Ta không biết rõ ngươi từ chỗ nào, nghe nói chúng ta cùng xà yêu cấu kết. Nghe Gia Cát Minh vấn đề, Lam chân mày cau lại. Cái này cùng hắn dự đoán, nghe được, hoàn toàn không giống. A không phải nói hoàng đế ngu ngốc vô năng, tứ đại gia tộc nối giáo cho giặc, mới khiến cho dân chúng lầm than sao? Thế nào hiện tại biến thành, hoàng đế dùng sinh mệnh phong ấn xà yêu, tứ đại gia tộc đem hết toàn lực hiệp trợ đâu? Quá kỳ quái, đến tột cùng là địa phương nào xuất hiện vấn đề? Trong hoàng hốt, Lam chợt nghe từ mẫu thần thanh âm không nên bị bọn hắn lừa. Ngươi là cứu vớt thế giới này anh hùng, ngươi là anh hùng của ta. Đánh bại tứ đại gia tộc, đánh bại hoàng đế, còn thế giới một cái thái bình. Lam thân hình lay động, trong hai mắt có ánh sáng màu đỏ hiện lên. Ngay sau đó trường kiếm trong tay của hắn nhắm ngay Gia Cát Minh hổ ngôn loạn ngữ. Vẻ công sự thật, hôm nay ta liền phải vì dân trừ hại. Vừa dứt tiếng, hắn bước ra một bước, hướng phía Gia Cát Minh đánh tới. Nhưng Gia Cát Minh sớm có đón trước, dưới chân hắn khẽ động, giẫm tại trên cơ quan. Dì dao, hai mũi tên nhọn phá không bay tới, toàn bộ bắn hướng Lam đương đương. Lam phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay quét ngang, trực tiếp chặt đứt hai chi trường tiễn đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công ầm ầm. Một hồi đất rung núi chuyển, Gia Cát Minh sau lưng đại địa đã nứt ra, một cái cự đại người máy chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Lâm Thần nhãn tỉnh sáng lên. Studio bên trong người xem toàn bộ mở to hai mắt. Trên màn hình, tất cả đều là mưa đạn. Ta siêu, ta siêu, ta siêu. Tất cả đều là hai chữ này, lít nha lít nhít, bởi vì bọn hắn gặp được. Gần đẳng, chương 339. Chế tác sổ tay, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chương 339, chế tác sổ tay, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Gần đẳng, một loại nhân tạo, siêu cấp cao lớn, anh tuấn chiến giáp cơ giới đồng dạng có thể phi thiên độ địa, trang bị siêu cường kiếm laser, laser thương, là nhân loại chinh chiến vũ trụ một đại sát khí. Kết quả hiện tại, bọn hắn tại một cái lạc hậu thế giới, gặp được to lớn người máy. Người máy này thân thể đều là làm bằng đồng xanh, nhìn cao lớn uy vũ, khí thế bất phàm. Nắm đấm của hắn bên trên còn có 6 cái họng pháo. Bên trong dường như có thể bắn ra laser đến. Lâm Thần lẩm bẩm, ta cũng liền tùy tiện nói một chút, vậy mà thật sự có gần đạm. Cũng không thể nhường ra Cát Minh chết. Người này, tuyệt thế thiên tài. Bắt về hiện đại bên trong, thật là người người đều muốn tranh đoạt bảo bối. Cái gì Newton, cái gì Einstein, đều phải hô một tiếng đại ca tồn tại. Ra Cát Minh tiến vào bên trong cơ giáp bộ, bắt đầu điều khiển cơ giáp, đồng thời công kích đánh tới Lam. Lam bản lĩnh nhanh nhẹn, có thể không ngừng né tránh ra Cát Minh công kích, sau đó tiến đánh cơ giáp khớp nối. Cơ giáp bị hủy đi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Thần nhìn xem khi thì trên nhảy dưới tránh, khi thì lăn lộn đầy đất Lam, cảm giác hắn rất không thích hợp uống lộn thuốc. Mở ra hệ thống quét hình xem xét. Khá lắm. Tinh thần đã chỉ còn vị trí đoán chừng là bị mị hoặc. Lâm Thần đưa tay búng tay một cái tịnh tâm chú xuống dưới, Lam cùng Gia Cát Minh đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn hắn ngừng chiến đấu, vẻ mặt mở mịt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tốt như vậy bưng đích xác, đột nhiên liền đánh nhau. Lâm Thần hỏi bọn hắn, tỉnh táo lại. Lam cùng Gia Cát Minh đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, không hiểu hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Cái này còn muốn hỏi các ngươi. Lâm Thần nhìn xem Lam, hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Hoặc là nghe được cái gì? Lam trầm mặc, lâm vào hồi tưởng bên trong. Sau một lát, hắn nói rằng, ta nghe được từ mẫu thần thanh âm. Nàng nói ta là anh hùng của nàng. Muốn ta nhanh lên diệt trừ Gia Cát Minh. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, nói như vậy, kia cái gọi là từ mẫu thần, lớn có vấn đề. Nói không chừng, nàng chính là xà yêu hóa thân. Lam mắt lườm một cái, muốn nói cái này sao có thể. Hắn giải thích nói, nếu như từ mẫu thần là xà yêu, nàng làm sao lại để cho ta tới diện trừ tứ đại gia tộc, dừng lại tử vong chi tuyết. Lâm Thần mỉm cười rất dễ giải thích. Nếu như từ mẫu thần chính là xà yêu, như vậy mục đích của nàng, khẳng định không phải gia cố phong ấn, mà là phá hoại phong ấn. Lâm Thần hỏi Gia Cát Minh, như thế nào mới có thể phá mở phong ấn? Gia Cát Minh nói rằng, mang theo hoàng tộc huyết mạch người, tự tay đem tứ đại gia tộc người giết chết. Mỗi diệt trừ một cái gia tộc, phong ấn lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần. Lâm Thần cười, quả nhiên là dạng này. Từ mẫu thần chính là xà yêu. Nàng nhường Lam ra tay diệt trừ tứ đại gia tộc, căn bản không là vì cái gì hòa bình, mà là muốn phá hoại phong ấn. Bởi vì Lam chính là một vị hoàng tử, trên người hắn chảy xuôi chính là hoàng tộc huyết mạch. Lam không hiểu hỏi, tiền bối, ngươi cười cái gì? Lâm Thần đối với hắn nói rằng, ngươi là từ mẫu giáo sát thủ, ngươi có hay không nghĩ tới thân thế của mình? Lam giao đầu, nói rằng, không có. Ta dưỡng phụ chỉ nói cho ta, ta là theo trong sông nhặt về. Tiếp lấy hắn nhíu mày hỏi, chẳng lẽ tiền bối biết thân thế của ta? Lâm Thần gật đầu, nói rằng, ngươi là một vị hoàng tử, trong cơ thể của ngươi chạy xuôi hoàng tộc huyết mạch. Cái gì? Lam con ngươi rung động. Lâm Thần còn nói ra càng thêm tin tức kinh người. Ngươi đã từng nói, ngươi gọi Tất Ngạ, nhưng ta một mực gọi ngươi làm Lam, ngươi đoán vì cái gì? Đăng đăng. Lam mặt trắng ba phần, lảo đảo lui về sau mấy bước. Hắn run rẩy nói rằng, ta lúc đầu danh tự liền gọi là Lam. Ngươi còn không tính quá đần. Gia Cát Minh theo cơ giáp bên trên đi xuống, mặt mày kinh sợ nhìn xem Lam. Hắn hỏi Lâm Thần, ngươi nói hắn là hoàng tử Lam? Thật là, hoàng tử đã sớm táng thân tại trong hỏa hoạn a. Lâm Thần nói rằng, lựa là người thả, có người phóng hỏa lúc mềm lòng, đem hắn cất vào trong thùng gỗ, ném tới trong sông. Cái này, Gia Cát Minh kích động đến toàn thân run rẩy, quá tốt rồi. Trời không vong ta long hướng. Hoàng đế tuổi tác đã cao, lại bản thân bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, hoàng tử trở về, tất nhiên nhất định có thể một lần nữa vững chắc phong ấn. Đi. Hắn lập tức liền muốn khởi hành, nói rằng, chúng ta bây giờ liền tiến cung. Cha ngươi nếu là biết ngươi còn sống, nhất định sẽ rất cao hứng. Lam có chút không biết làm sao. Hắn là cái sát thủ, đột nhiên có người nói cho hắn biết, hắn là hoàng tử, còn có một cái hoàng đế lao cha. Bây giờ còn có lấy phong ấn xả yêu sứ mệnh. Người đều mộng không cần do dự. Gia Cát Minh nói rằng, ngươi chần chờ một phút, liền có khả năng nhường 10 người chết đi. Lam nhớ tới Lâm Thần đã từng nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Thế là bóp nắm đấm, nói rằng, tốt, chúng ta đi. Gia Cát Minh điều ra một đầu to lớn cơ quan thú, nhường Lâm Thần cùng Lam đi lên sau, lập tức chạy hướng hoàng cung phương hướng. Cơ quan thú chạy tốc độ rất nhanh, ngồi ở phía trên lại còn cảm thấy rất bình ổn. Lâm Thần hứng thú, hỏi Gia Cát Minh, đây đều là ngươi tạo phát minh sao? Gia Cát Minh nói rằng, tại tiên tổ trên cơ sở thăng cấp cải tạo ra. Lúc nói lời này, hắn vẻ mặt kiêu ngạo. Những vật này rất hữu dụng, có thể vận chuyển lương thực, khai khẩn đất hoang, còn có thể dùng để chống cự ngoại địch. Lâm Thần nói rằng, coi như không tệ. Không biết rõ có thể hay không đưa chút chế tác những thứ này sách cho ta. Gia Cát Minh sững sờ. Thì ra Lâm Thần là mục đích này, mong muốn thu hoạch chế tác những thứ này phương pháp. Ha ha. Gia Cát Minh cười nói, nghĩ không ra, trên thế giới lại còn có những người khác đối với mấy cái này sắt thép cảm thấy hứng thú. Người đem hoàng tử mang về, cứu vớt người trong thiên hạ, điểm này tiểu yêu cầu cam đoan hài lòng. Không phải liền là mấy quyển chế tác sổ tay sao, chờ sau khi trở về, toàn tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, cơ quan thú tại hoàng cung trước cổng chính ngừng lại. Vừa đến nơi đây, Lam lông mày liền nhíu lại. Bởi vì nơi này thi cốt chồng chất thành sơn, đều là quái vật thi thể. Chỉ có cửa thành vị trí coi như sạch sẽ, nhưng là đứng nơi đó một tôn cao lớn người. Kia là một cái tướng quân, tay nắm một thanh phương thiên hỏa kích, toàn thân đẫm máu, lập ở trước cửa, tựa như là một pho tượng chiến thần. Vừa mới đến, Lam liền cảm nhận được sát khí. Gia Cát Minh vội vàng theo trên xe toát ra đầu, hô, Hổ tướng quân, người một nhà. Ta đem cháu ngoại của ngươi mang về. Một câu. Lập tức liền nhường rết đỏ cả mắt tướng quân lấy lại tinh thần cháu trai. Muội muội nhi tử. Hắn vội vàng đi tới, hỏi, thật. Ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Gia Cát Minh đối Lam nói rằng, nhanh đứng lên, nhường cứu cứu ngươi nhìn xem. Lam run rẩy đứng lên, hắn theo cơ quan thú trên thân nhảy xuống, đi vào tướng quân trước mặt, đồng thời chậm rãi đã kéo xuống che mặt miếng vải đen. Trước mắt cái này trước mặt, cùng mình có 3 phần tương tự, lại cùng muội muội có 3 phần tương tự. Trông thấy cái này quen thuộc mặt, tướng quân tay đều đang run rẩy. Quả nhiên, không sai, chính là muội muội hải tử. Ngươi không có chết, quá tốt rồi, ngươi không có chết. Bịch. Phương Thiên Họa kích rơi xuống đất, tướng quân ôm lấy Lam. Lam thân thể trong nháy mắt cứng đờ, không biết làm sao lên. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ôm lấy chính mình vị này đại cứu. Gia Cát Minh hài lòng nhìn xem một màn này. Lâm Thần quay đầu, hướng phía sau phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy một cái trên mặt được lụa trắng nữ nhân, đang chậm rãi đi tới. Chương 340. Giữa trưa, ngươi cũng phát bệnh. Chương 340. Giữa trưa, ngươi cũng phát bệnh. Theo nàng đến, nơi này vậy mà dâng lên một tia lành ý. Lâm Thần nhìn lướt qua tin tức của nàng. Tư Mã Huỳnh, tứ đại gia tộc bên trong Tư Mã gia gia chủ. Tư Mã nhà chuyên công các loại bí pháp, có biết được tương lai, cùng thần minh khai thông năng lực, cùng loại vũ nữ. Nàng chậm rãi đi tới. Nhìn thấy mọi người đều tại, nàng nói rằng, Chu gia bị diệt. Cái này vừa nói, lập tức đưa tới Gia Cát Minh còn có tướng quân chú ý Tư Mã Huỳnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gia Cát Minh hơi kinh ngạc, theo hắn biết, Tư Mã gia tộc người đều không yêu đi ra ngoài. Huống chi tử vong chi tuyết sau khi xuất hiện, nàng liền dùng bí pháp chế tác một cái kết giới, chặn tử vong chi tuyết. Vì chính là có thể tốt hơn tránh trong nhà. Hiện tại nàng vậy mà hiện ra đã ngươi hiện ra, vậy thì thật là tốt. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta tìm tới hoàng tử. Tư Mã Huỳnh nhíu mày, nàng nói rằng, các ngươi còn muốn phản kháng gì là thần? Ngay tại đêm qua, ta nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng. Thần là sẽ không ràng buộc trợ giúp chúng ta. Nàng chậm rãi nói rằng, kỳ tích cùng ma pháp đều không phải là miễn phí. Thần tại cho chúng ta hy vọng đồng thời, cũng biết chôn xuống giống nhau phân lượng tuyệt vọng hạt giống. Đừng lại phản kháng, không có ý nghĩa. Gia Cát Minh sững sờ. Thế nào có chút nghe không hiểu những lời này. Tướng quân cũng nhíu mày, cảm giác Tư Mã Huỳnh có chút kỳ quái. Truyền thuyết nàng có thể cùng thần minh khai thông, còn có thể nhìn thấy tương lai. Chẳng lẽ nói, nàng gặp được cái gì đại khủng bố? Chỉ có Lâm Thần, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. 12 giờ trưa. Khá lắm. Người khác đều là nửa đêm 12 giờ phát bệnh, ngươi ngược lại tốt, giữa trưa cũng phát bệnh đúng không? Lâm Thần nói rằng, a đúng 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 đối. Ngươi nói đúng. Nhưng là ngươi không biết rõ, biển cả chỗ sâu có một nhà cửa hàng giá rẻ, bên trong bán lấy màu lam cô độc. Tư Mã Huỳnh. Nghe không hiểu. Gia Cát Minh, tướng quân cùng Lam, cũng là mở to hai mắt nhìn Lâm Thần. Nói gì thế? Chỉ có sở tiêu đi ô bên trong người xem tại cười to gửi, 12 giờ trưa liền bắt đầu mà ước mây đúng không? Ta tới trước, sinh mà là người, ta rất xin lỗi. Giáo đường chim bổ câu trắng sẽ không hôn hôn qua đen, tựa như nàng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Ô ô ô, ta khóc, ta trang. Sở tiêu đi ô bên trong náo nhiệt vô cùng. Lâm Thần trực tiếp đối Tư Mã Huỳnh nói rằng, ngươi không dám phản kháng, liền tránh trong nhà, ngậm miệng hưởng thụ người khác hy sinh mới đổi lấy hòa bình. Đừng ở người ta đều nghĩ đến phản kháng thời điểm, đi ra dội nước lạnh. Ngươi so với cái kia chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy rác rưởi còn muốn rác rưởi. Phế vật đồ chơi. Tư Mã Huỳnh trừng lớn hai mắt. Không nghĩ tới, lại có người dám như thế nói chuyện với mình. Nhưng còn không đợi nàng nói chuyện, Lâm Thần còn nhảy hạ cơ quan thú, cho nàng tới một bàn tay. Ba. Thanh âm thanh thúy đồng thời vang dội. Tư Mã Huỳnh trực tiếp bị rung động. Nam nhân này, lại dám đánh chính mình. Nàng quay đầu, trên mặt lụa trắng đã bị đánh rớt, lộ ra một trường tinh xảo xinh đẹp dung nhan. Bất quá trên mặt của nàng có cái đỏ đồng đồng thủ trưởng ấn ngươi vậy mà. Bên cạnh nàng huyết sắc khí tức bốc lên. Kết quả một giây sau, ba, lại là một đạo thanh thúy tiếng vang. Tư Mã Huỳnh bên người màu đỏ khí tức tiêu tán, nàng bị cái này thứ hai bàn tay tắt lăn trên mặt đất. Lâm Thần nói rằng, Lan. Một tát này nhường Tư Mã Huỳnh cả người đều choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Lâm Thần. Nàng kia xinh đẹp trên mặt còn hiện lên một vẻ thủy khuất. Lâm Thần không có tiếp tục quan tâm nàng, mà là nhảy về cơ quan thú bên trên, nói rằng nên tiếp tục hành động. Tướng quân nhìn xem Lâm Thần, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Nam nhân này quá mạnh a, cũng dám rút Tư Mã Huỳnh hai bàn tay. Người nào không biết nàng là một cái bà điên, có đôi khi lại nhảy, thật động thủ thời điểm, còn biết dùng bí thuật đánh người, rất cường đại. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn Tư Mã Huỳnh một cái này con mụ điên, vậy mà không có hoàn thủ. Hơn nữa, mặt của nàng thế nào đỏ lên. Tướng quân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ta siêu, không thể nào. Một cái nhường hắn sợ hãi ý nghĩ hiện hiện. Bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ Lâm Thần thân phận. Thế là hỏi Lam, hắn là ai? Hắn là tiền bối của ta. Lam nói rằng, một đi ngang qua đến, tiền bối khuyên bảo ta, chỉ dẫn ta, còn đưa ta rất nhiều trợ giúp. Nếu như không có tiền bối, ta tuyệt đối không có cách nào tới. Hơn nữa, cũng là tiền bối đem thân thế của ta nói ra. Tại trong lúc nguy cấp đã cứu ta. Nếu như không có Lâm Thần, hắn sẽ giết chết Gia Cát Minh, Tư Mã Huỳnh, còn có trước mắt tướng quân. Bởi vì tính cả Chu gia gia chủ, bốn người này vừa vặn chính là tứ đại gia tộc gia chủ Đa Tạ tiểu huynh đệ. Tướng quân đối Lâm Thần nói rằng. Lâm Thần nhẹ gật đầu, tướng quân xoay người đi đem đại môn mở ra, đồng thời chính mình cũng nhảy lên cơ quan thú, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trong hoàng cung. Làm cơ quan thú lập tức liền muốn lên đường thời điểm, Tư Mã Huỳnh thả người nhảy lên, vậy mà cũng phiêu tới. Gia Cát Minh hơi kinh ngạc. Hắn hỏi, ngươi vừa mới không phải khuyên chúng ta chạy trốn sao? Thế nào chính ngươi lại chạy tới? Tư Mã Huỳnh nhìn Lâm Thần bên mặt một chút, sau đó ánh mắt có chút tránh né nói rằng, ta vừa mới chỉ là đang khảo nghiệm các ngươi. Ta sợ các ngươi đều nói tâm bất ổn, ý chí không kiên định. Gia Cát Minh liếc mắt. Ngươi cảm thấy ai sẽ tin? Làm cơ quan thu xuyên qua đại môn sau, Tư Mã Huỳnh vung tay lên, cửa thành to lớn vậy mà chậm rãi đóng lại. Lâm Thần nhiều nhìn nàng một cái. Một chiêu này cách không đóng cửa thủ đoạn không tệ. Nếu như mình có thể học được, chẳng lẽ có thể cách không thủ vật? Như vậy, nhặt trên đất kiếm liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiến vào hoàng thành, Lâm Thần liếc mắt liền thấy một đóa to lớn hoa sen. Hoa sen kia tựa hồ là theo trong cung điện mọc ra. Hoa sen tại cung điện đỉnh chóp nở rộ, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dâng trào ra đại lượng tử vong chi tuyết. Lâm Thần hỏi bọn hắn, vì cái gì không đem hoa sen chặt? Gia Cát Minh giải thích nói, chúng ta thử qua, nhưng là không có hiệu quả. Dùng đao kiếm chặt cũng tốt, dùng hỏa thiêu cũng được, đều không thể phá hoại những này hoa sen. Thậm chí bọn chúng sẽ còn sinh trưởng đến càng cao hơn lớn, không cách nào phá hoại. Cơ quan thú tại trước đại điện dừng lại. Lâm Thần thả người nhảy lên, rơi xuống hoa sen rễ cây bên trên. Bọn hắn không cách nào phá hoại, nhưng là không có nghĩa là chính mình không cách nào phá hoại. Có thể chạm cắt hết thể vô song, có thể đốt sạch thiên hạ phần tiêu. Hai thanh kiếm này đều là khắc chế những này hoa sen tồn tại. Bất quá Lâm Thần cũng không có đem rút ra. Hắn đưa tay tại hư không bên trong một chảo, một thanh trường kiếm màu xanh lục trống rông xuất hiện, chính là bách hoa. Bách hoa ra khỏi vỏ, lục sắc huỳnh quang lưu chuyển, lại có hoa cỏ theo phế tích bên trong mọc ra. Đây là. Trông thấy bách hoa thời điểm, Tư Mã Huỳnh, Gia Cát Minh, còn có tướng quân con ngươi đều rụt lại. Trước đây không lâu, trời sinh dị tượng, một thanh tiên kiếm từ thiên ngoại mà đến, rơi vào phàm trần. Nếu như không có đoán sai, nam nhân trước mắt này trường kiếm trong tay chính là cái kia thanh thiên ngoại điện kiếm. Trông thấy ba người mặt mày kinh sợ bộ dáng, Lam Đắc Ý hừ hai tiếng. Hắn nói rằng, đây chính là thương thiên ban cho tiền bối bảo kiếm. Bởi vì tiền bối cứu thế tế dân, lòng dạ từ bi, tâm hệ thiên hạ thương sinh, cảm động thương thiên mở mắt, ban thưởng tiền kiếm. Ta lúc ấy liền ở bên cạnh nhìn xem, còn bị tiên kiếm chấn bay. Nói đến bị đánh bay thời điểm, hắn còn vẻ mặt tự hào. Giống như bị tiên kiếm chấn bay, cũng là vô cùng đáng giá khoe khoang chuyện. Chương 341. Dương Thần Ngưu Bức đã lấy được thanh thứ nhất đỉnh phong vũ khí. Chương 341. Dương Thần Ngưu Bức đã lấy được thanh thứ nhất đỉnh phong vũ khí. Nghe Lam nói lời, Gia Cát Minh, tướng quân cùng Tư Mã Huỳnh đều vẻ mặt chấn kinh. Thì ra thanh kiếm này lại là thương tiên ban thưởng, chuyên môn đưa cho Lâm Thần. Người khác đừng bảo là cầm đi, ngay cả tới gần đều sẽ bị đánh bay. Như thế không hợp thói thường. Ánh mắt của bọn hắn lại rơi xuống ách trên thân. Nam nhân này, nhìn cỡ nào tuổi trẻ, tuyệt đối vừa mới chừng 20, nhưng lại có như thế công tích vĩ đại, phổ độ chúng sinh, cứu tế thế nhân, cảm động thương thiên. Suy nghĩ cẩn thận, từ xưa đến nay, có mấy người có thể làm được? Nhất định phải tính. Cái kia chính là 3000 năm trước, yêu long hàng thế, hỏa loạn thương sinh, kiếm thánh rời núi, dâng ra cả đời tu vi, hướng lên trời mượn kiếm, đánh bại yêu long. Bất quá ngay sau đó, chính là kiếm thánh vẫn lạc, thần kiếm bị đại đạo thu hồi. Kiếm thánh cầm trong tay thần kiếm thời gian, vẫn chưa tới một phút. Không giống nam nhân trước mắt này, hắn không có hướng lên trời mượn kiếm, mà là thương thiên chủ động đem tiên kiếm giao cho hắn. Kiếm không có lập tức bị lấy đi, mà là tùy ý hắn sử dụng. Trên lệch quá xa, liền xem như ba người bọn họ, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần, cũng không nhịn được hô một tiếng, "Tiền bối." Gia Cát Minh cung kính hỏi, "Tiền bối, ngươi có hay không phá hủy những này Bạch Liên phương pháp xử lý?" Vấn đề này vừa ra, trong nháy mắt đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Kinh khủng đông ngần, tử vong chi tuyết mở đầu, nếu như đóa này nở rộ Bạch Liên có thể bị hủy diệt, như vậy thiên hạ liền có cơ hội khôi phục thái bình phá hủy. Lâm Thần cười. Gia Cát Minh cúi đầu xuống, những người khác cũng có chút thất lạc. Bởi vì liền xem như Lâm Thần cũng không có cách nào đối phó đóa này Bạch Liên. Cẩn thận muốn nghĩ cũng phải, A Bạch Liên là xà yêu sản phẩm, xà yêu tu vi thông thiên, dám tự xưng là thần, hậu nhân cũng xưng là gì là thần. Nếu là thần, liền tuyệt đối không phải nhân loại có thể chống lại. Cho dù Lâm Thần có tư chất ngút trời, còn có tiên kiếm nơi tay, nhưng người chính là người, cong lên một mại, không phải tiên, cũng không phải thần. Thần cùng nhân chi ở giữa, có thực lực tuyệt đối trên lệch chi lớn, giống như là trời. Kết quả một giây sau, Lâm Thần nói rằng, phương pháp nhiều lắm. Tất cả mọi người sững sờ. Lam vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, tiền bối, ngươi có thể phá hủy đóa này Bạch Liên? Ta có thể. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, nhưng cứ như vậy hủy đi, cũng quá lãng phí. Hắn trực tiếp vung tay, đưa trong tay bách hoa ném ra ngoài. Bách hoa kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo lục sắc vết tích, sau đó vững vàng cắm vào Bạch Liên bên trong. Lục sắc huỳnh quang, trong nháy mắt quyết tán, cải biến Bạch Liên nội bộ tử vong chi tuyết kết cấu. Và anh. Bạch Liên lần nữa phun phát, nhưng phun ra ngoài, vậy mà tất cả đều là lục sắc huỳnh quang. Những này huỳnh quang thôn vệ tử vong chi tuyết, rơi ở nơi nào, địa phương nào liền có thể mọc ra hoa cỏ cây cối. Rơi tại quái vật trên thân, quái vật toàn bộ ngốc trệ, đồng thời dần dần hướng phía hình người chuyển biến. Ngay tại biến trở về nhân loại bình thường. Một sát na này, trên trời rơi ra lục sắc tuyết đó cùng màu trắng tuyết lớn khác biệt, cái này lục sắc tuyết ấm áp, mê người, giống như có vô số đom đóm tại mạn thiên phi vũ. Một mực trốn ở trong phòng đám người, cũng nhịn không được đi ra cửa xem xét. Tiểu hài tử càng là tại huỳnh quang bên trong vui sướng cười, khoa tay mua chân. Bạch hoa không chỉ có cải biến tử vong chi tuyết, hơn nữa còn đang thay đổi Bạch Liên. Bạch Liên kia màu xám đen dễ cây, dần dần trở nên thành lục sắc, phía trên mọc ra rất nhiều chồi non, càng nhiều hoa sen nở rộ ra. Hoa sen nở rộ trong nháy mắt, lại có lục sắc hồ điệp bay múa mà ra. Mỗi một đóa hoa sen đều đang phun trào lục sắc huỳnh quang. Lục sắc hồ điệp hướng phía bên ngoài bay đi. Những nơi đi qua, người cùng quái vật trên thi thể đều mọc ra xinh đẹp hoa sen, ngay tại phế tích bên trên cháy hừng hực liệt hỏa, chậm rãi dập tắt. Nguyên bản âm u đầy tử khí hoàn thành, trong phút chốc tràn ngập rạt rào sinh cơ. Lam, Gia Cát Minh, còn có tướng quân, Tư Mã Huỳnh đều nhìn ngây người. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Sở Tiêu Diêu bên trong người xem, toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bách hoa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thần sử dụng bách hoa thanh kiếm này, vậy mà cường đại như vậy. Rõ ràng chỉ là cắm vào nơi đó, vậy mà liền có thể trong nháy mắt làm cho cả thành thị tràn ngập sinh cơ. Cái này mẹ nó, tuyệt đối là kinh khủng trong trò chơi cấp cao nhất trang bị, có thể xưng là đỉnh phong vũ khí. Đây là thanh thứ nhất đỉnh phong vũ khí. Vô số người cuồng hoan, có thanh thứ nhất, liền mang ý nghĩa sẽ có thanh thứ hai. Kinh khủng trò chơi, muốn mở ra đỉnh phong vũ khí thời đại. Nhưng bọn hắn không biết là, bách hoa cũng không phải là kinh khủng trong trò chơi ban thưởng. Bách hoa là tiên kiếm, là áp đảo kinh khủng trò chơi tồn tại. Chính là bởi vì tiên kiếm, thần kiếm, ma kiếm chờ tồn tại quá mạnh, cho nên mới có thể không nhìn kinh khủng quy tắc của trò chơi. Những tồn tại này, hàng yêu trừ ma, thí thần diệt Phật đều không đáng kể. Bọn hắn càng không rõ ràng chính là, giống bách hoa như thế nghịch thiên kiếm, Lâm Thần hết thảy có. Tám thanh. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Sa yêu nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn chế ra, khiến nhân loại mang đến tai nạn Bạch Liên, vậy mà lại bị Lâm Thần lợi dụng, biến thành tạo phúc nhân loại trang bị. Lâm Thần nói rằng, đi, đi xuống xem một chút. Nghe nói như thế, phía sau hắn mấy người, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Lâm Thần thân ảnh, bọn hắn cũng nhịn không được nuốt một chút nước bọt, đây là thần thông gì? Một cái mắt, làm cho cả hoàng thành thay hình đổi dạng, khôi phục sinh cơ. Liền xem như gì là thần đích thân tới, cũng tuyệt đối làm không được loại chuyện này a. Hơn nữa nghe hắn nói, hắn còn có không chỉ một loại phương pháp hủy đi Bạch Liên. Một cái để bọn hắn cảm thấy khủng cụ ý nghĩ, ở trong lòng hiện hiện. Nhân loại không cách nào đánh bại thần minh, chỉ có thần. Thần minh mới có thể đánh bại thần minh. Nếu như gì là thần thật là thần, như vậy có thể tùy tiện hủy đi, thậm chí cải tạo gì là thần tạo vật Lâm Thần, cũng chỉ có thể là thần. Đây là một trận thần cùng thần chiến đấu. Trông thấy Lâm Thần đi vào trong đại điện, bọn hắn đều vội vàng đuổi theo đại điện bên trong, không có bóng người. Bởi vì đại điện cũng bị phá hoại, Bạch Liên sợi dễ theo đại điện mặt đất phá xuất đến, tại phần gốc bên cạnh có một cái thông hướng phía dưới lô lớn. Tướng quân nói rằng, hoàng đế liền ở phía dưới. Chỉ cần Lam tiến nhập phía dưới, ngồi trên long ỷ, liền có thể ra cố phong ấn. Bất quá phía dưới rất nguy hiểm. Còn không đợi hắn nói xong, Lâm Thần liền đi tới lô lớn bên cạnh, túi đầu nhìn thoáng qua. Hoàng đế ở phía dưới, phong ấn cũng ở phía dưới. Có phải hay không nói, con rắn kia yêu cũng ở phía dưới. Nghĩ tới đây, Lâm Thần quả quyết nhảy xuống. Tướng quân sững sờ, hắn vội vàng hô to, tiền bối, ta còn chưa nói xong a. Phía dưới có Long đế a. Long đế đã thần trí không rõ, hắn sẽ động thủ công kích ngươi. Bất quá những lời này, Lâm Thần cũng không có nghe thấy, bởi vì hắn đã đi tới tận cùng dưới đáy. Vừa mới rơi xuống, Lâm Thần đã nhìn thấy phía trước có một cái cự đại hình tròn bình đài. Bình đài trung quanh cắm rất nhiều kiếm, đây chính là Gia Cát Minh nói kiếm trận phong ấn. Tại hình tròn bình đài trung tâm, có một trương ảm đạm vô quang long ỷ, trên long ỷ còn ngồi một người đàn ông. Nam nhân này khuôn mặt tiểu tụy, hình thể gầy gò, nhìn xem tựa như là một cỗ thây khô. Lâm Thần lập tức nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, Long đế. Thể chất: 54. Lực lượng: 67. Tốc độ: 10. Tinh thần: 43. Kỹ năng: Vạn kiếm quy nhất, quân lâm thiên hạ. Tin tức: Một đời hoàng đế, vì nước vì dân, hiện đang tọa trấn kiếm trận trong phong ấn, hy sinh chính mình phong ấn gì là thần, hắn thần chí không rõ, sẽ giết chết tất cả kẻ xung vào, đồng thời có thể lợi dụng kiếm trận lực lượng tiến hành công kích. Các hạng số liệu đều không cao, bất quá cũng có thể hiểu được, bởi vì Long đế tình trạng nhìn không thế nào tốt, còn sống cũng có thể coi là kỳ tích. Chương 342: Trên trời rơi xuống mãnh nam. Chương 342: Trên trời rơi xuống mãnh nam. Làm Lâm Thần đang đánh giá lấy Long đế thời điểm, Long đế chậm rãi đứng lên, thân hình của hắn có chút lay động, nhưng vẫn là đứng vững vàng, bởi vì hắn đã nhận ra người xâm nhập. Bang! Hắn rút ra dùng cho chiến đấu trường kiếm, chuẩn bị hướng Lâm Thần đánh tới. Bất quá còn không đợi hắn động thủ, tốc! Lâm Thần thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn, một trường vỗ ra. Phanh! Long đế thân thể rung động, sau đó liền đặt mông ngồi ở trên long ỷ, nếu như phía sau hắn không có cái ghế kia, hắn liền phải rơi trên mặt đất đem Long đế đánh ngã. Lâm Thần vỗ tay phát ra tiếng, sử dụng tịnh tâm chú. Long đế tinh thần cấp tốc dâng lên. Cặp mắt của hắn, thời gian dần trôi qua khôi phục sáng tỏ ách. Long đế lắc đầu, khôi phục ý thức, hắn một tay xoa lồng ngực, một bên ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Vừa lúc đi ngang qua người bình thường mà thôi. Lâm Thần nói, biến ra một bình trị liệu dược thủy, đưa tay liền bóp lấy Long đế miệng. Sau đó trực tiếp đem dược thủy cho hắn rót xuống dưới. Long đế còn thử vùng vẫy một hồi, nhưng là rất nhanh liền không có phản ứng. Lam, tướng quân, Gia Cát Minh còn có Tư Mã Huỳnh từ phía trên đi xuống. Vừa mới xuống tới, bọn hắn đã nhìn thấy Lâm Thần bóp lấy Long đế miệng rót thuốc một màn ta siêu. Gia Cát Minh bị giật nảy mình. Vừa đưa ra, cứ như vậy bạo tạc. Đây chính là Long đế a, không chút nào khoa trương, Long đế là đường kim người mạnh nhất. Cho dù năm nào bước thể suy, nhưng là hắn ở chỗ này có kiếm trận gia trì, chiến lược như cũ rất khủng bố. Kết quả, Long đế tại rừng thần trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Phải chăng có chút mì tiên? Một bình dược thủy rót hết, Lâm Thần lúc này mới thu tay lại. Long đế vốn còn muốn hoàn thủ, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình đang có sức mạnh tại liên tục không ngừng hiện lên. Vết thương trên người cũng tại khôi phục nhanh chóng, đây là. Long đế tâm thần rung mạnh. Phù phù. Long đế trực tiếp quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Hắn cúi đầu nói rằng, đa tạ tiền bối, ân cứu mạng. Lâm Thần gật đầu, sau đó nói, ít nói nhảm, xà yêu ở đâu? Hắn mục đích tới nơi này chính là diệt trừ xà yêu. cái trò chơi này cuối cùng BOSS, khẳng định là xà yêu không có chạy. Vấn đề này, nhiều người ở chỗ này đều sững sờ. Không phải, ngươi vậy mà muốn khiêu chiến xà yêu? Không có lầm chứ? Long Đế đều có chút không biết làm sao tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Lam bọn hắn cũng đi tới. Gia Cát Minh đối Lâm Thần nói rằng, tiền bối, ngươi thật quyết định muốn đi cùng xà yêu chiến đấu? Chuyến đi này, ngươi khả năng không về được. Lâm Thần hỏi lại hắn, không phải đâu, chính mình chạy xa như vậy, cũng không phải giúp Lam ngồi lên vương vị. Gia Cát Minh nhìn về phía Long Đế, nói rằng, bệ hạ, mở cửa ra a. Long Đế nhíu mày nói rằng, tiền bối đối ta có ân, ta sao có thể nhìn xem tiền bối đi chịu chết? Bệ hạ. Gia Cát Minh còn nói thêm, đã tiền bối đã quyết định, chúng ta cũng không cần can thiệp. Hơn nữa, tiền bối giúp chúng ta rất nhiều. Đối với tiền bối yêu cầu, chúng ta hẳn là hữu cầu tất ứng. Long Đế không hiểu, giúp chúng ta rất nhiều. Gia Cát Minh nhìn về phía bên cạnh Lam, nói rằng, đây là con của ngươi, Lam. Long Đế sững sờ. Lam, cái kia vừa ra đời, liền bị thiêu chết nhi tử. Hắn không chết. Long Đế nghẹn ngào hỏi, thật là con của ta? Gia Cát Minh nói rằng, đúng vậy. Là tiền bối đem hắn tìm được, đồng thời đem hắn dẫn về chính đạo. Hoàng tử bị xà yêu thủ hạ thu dưỡng, đồng thời được phái tới phá hoại phong ấn, là tiền bối kịp thời ra tay, ngăn trở hoàng tử, đồng thời nói ra hoàng tử thân thế. Không phải, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết cái này chân tướng. Gia Cát Minh còn nói không chỉ có như thế. Bệ hạ hẳn là đi bên ngoài nhìn xem. Tiền bối một thân một mình, đã ngừng lại phong tuyết, bên ngoài hiện tại trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở. Cái gì? Long Đế lần nữa chấn kinh. Chính mình giống như chỉ là tiến đến 3 ngày mà thôi a, không phải 300 năm. Thế nào đã xảy ra nhiều chuyện như vậy? Ngay cả tử vong chi tuyết đều bị dừng lại. Có chút nghi tiên. Hắn lại nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng cung kính, ta hiểu được. Ta cái này là tiền bối mở cửa. Hắn lui về sau mấy bước, đi vào 10 mét bên ngoài, nói tiếp, các vị thối lui, rời xa Long Nghỉ. Những người khác nhao nhao rời đi. Long Đế khoát tay, sân khấu bên ngoài trường kiếm, toàn bộ bay lên. Trường kiếm hội tụ, đột nhiên hướng phía Long Nghỉ bay đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Long Nghỉ nổ tung, một cái hình tròn lô lớn xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Trong lô lớn, có tử sắc quang mang đang lóe lên, giống như trong đó cất giấu cái gì kinh khủng không rõ. Long Đế đối Lâm Thần nói rằng, cái này động, nối thẳng gì là thần phong ấn. Lâm Thần lập tức đi qua, chuẩn bị nhảy đi xuống. Nhưng còn không đợi hắn nhảy đi xuống, Lam liền lớn tiếng nói, tiền bối, nhất định phải sống trở về a. Gia Cát Minh cũng nói, tiền bối, nhớ về, ta vẫn chờ đem rất nhiều sách giao cho ngươi đây. Lâm Thần gật đầu. Hắn đưa lưng về phía đám người, chuẩn bị nhảy đi xuống. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Huỳnh vội vàng nói, chờ một chút. Lâm Thần dừng lại, quay người nhìn về phía gan này tiểu nhân nữ nhân. Tư Mã Huỳnh đưa cho Lâm Thần một khối phượng hoàng ngọc bội. Nàng nói nghiêm túc, khối ngọc bội này bên trong có lực lượng cường đại, nó có thể thay ngươi ngăn trở một lần đòn công kích chí mạng. Có loại bảo bối này, Lâm Thần quả quyết nhận lấy. Nhìn thấy Lâm Thần nhận lấy ngọc bội, nàng thoáng thở dài một hơi, còn nói thêm, ngươi nhất định phải bình an vô sự. Lâm Thần cảm giác có chút kỳ quái, chính mình rút nàng hai bàn tay, thế nào nàng giống như không có chút nào hận chính mình. Bây giờ trả lại chính mình đưa bảo bối, kết thúc trả lại cho mình chúc phúc, quá quái lạ. Bất quá Lâm Thần cũng không có mơ tưởng. Hắn xoay người, trực tiếp nhảy vào trong động. Studio bên trong người xem, nhao nhao tại hô to rừng thần a rừng thần, ngươi thật là một cái gỗ. Ta đã hiểu, thần là không sẽ yêu bên trên người khác. Đây chẳng phải là nói, ta cùng rừng thần thổ lộ cũng vô dụng. Ta thật khóc chết. Hô hô. Lâm Thần tại cực tốc hạ xuống, bên hai tất cả đều là tiếng gió gào thét. Cái này động không biết rõ sâu bao nhiêu. Lâm Thần rơi xuống nhanh một phút, còn chưa tới đáy. Lại qua nửa phút. Phanh. Lâm Thần rốt cục rơi xuống trên mặt đất. To lớn lực trùng kích, nhường Lâm Thần trên mặt đất ném ra một cái hô to. Bất quá hắn rất nhanh liền xách theo kính hoa, theo trong hầm đi ra, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chính mình đứng tại một cái cự đại hình tròn trên bình đài. Cái này bình đài bán kính có một cây số dài như vậy. Bình đài lơ lửng ở giữa không trung, biên giới có ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt, tại càng xa xôi là đen kịt một màu trống trải. Xà yêu ở đâu? Làm Lâm Thần đang tìm kiếm xà yêu thời điểm, mâm tròn phía ngoài trong bóng tối đột nhiên có hai đạo hồng quang sáng lên. Vậy thì giống như là một đôi mắt. Ông, lại là hai đạo hồng quang, thứ hai ánh mắt. Một giây sau, 14 đạo hồng quang chậm rãi tại ban đầu hai đạo hồng quang chung quanh sáng lên. Ánh sáng màu đỏ chậm rãi hướng phía mâm tròn tới gần. Ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt, hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng những này ánh sáng màu đỏ tình huống chung quanh. Những này ánh sáng màu đỏ, tất cả đều là ánh mắt. Hết thảy 18 đạo ánh sáng màu đỏ. 9 cái đầu. Cửu ca xa đầu, tại hư không bên trong lay động, Lâm Thần rốt cục thấy rõ ràng xà yêu chân chính diện mục. Rõ ràng là trong truyền thuyết cửu đầu xà, chương 343. Xà yêu, hỏng mất. Chương 343, xà yêu, hỏng mất. Trông thấy cửu đầu xà, studio bên trong người xem, trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Nguyên một đám thở mạnh cũng không dám, đây là quái vật gì? Thật lớn a, tối thiểu có 500-600 mét dài. Đây chính là cuối cùng BOSS sao? Thật đánh thắng được sao? Rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, thân thể phát run, nhìn 9 năm trực tiếp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quái vật to lớn. Quả thực không phải nhân loại có thể chống lại, đừng nói nhân loại, liền xem như thần cũng chưa hẳn là đối thủ trong truyền thuyết cựu đầu xà. Cũng có vô hạn tái sinh năng lực, đầu bị chém đứt cũng có thể cấp tốc mọc ra. Ta chăm chú, lần này rừng thần nguy hiểm. Dì La thần diện mục chân thật lộ ra ánh sáng, toàn mạng chấn kinh, mỗi người đều đang vì Lâm Thần lo lắng. Ngoại trừ tốc độ vương giả, giờ này phút này tốc độ vương giả đang trong phòng cười ha ha, tốt tốt, giống như là cường đại như vậy quái vật nhiều đến một chút, giết Lâm Thần, đem hắn nghiền nát, đem hắn ăn, nhường hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn kích động đến tại trong biệt thự giật nảy mình, giống như thật có thể giết chết Lâm Thần. Trong trò chơi, Lâm Thần đang đánh giá lấy cựu đầu xà xưng hô, gì là thần? Chủng tộc, yêu tà. Thể chất, 186, trong phong ấn. Lực lượng, 243, trong phong ấn. Tốc độ, 10, trong phong ấn. Tinh thần, 465, trong phong ấn. Kỹ năng, ma quang quan sát, địa ngục hỏa sát trận, cửu long bàn giết. Thiên phú, khởi tử hoàn sinh. Tin tức, tại vài ngàn năm trước đạn sinh kinh khủng tà ma, có không có gì sánh kịp lực lượng, từng thống trị thế giới này, về sau bị 5 vị cao thủ tuyệt thế liên hợp, phong ấn tại trong lòng đất, bây giờ thực lực chỉ khôi phục 80%. Ma quang quan sát, từ trong miệng dâng trào ra có thể hủy diệt tất cả ma quang. Địa ngục hỏa sát trận, dùng địa ngục hỏa đốt cháy hết thể trước mắt sinh mệnh. Cửu long bàn giết, theo tất cả trong miệng phun ra ẩn chứa các loại hủy diệt năng lượng quang mang. Khởi tử hoàn sinh, chỉ cần còn có một cái đầu không có bị chém đứt, tiêu hao đại lượng tinh thần, nhường đầu của hắn cấp tốc mọc ra. Sau khi xem xong, Lâm Thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thật cao số liệu, không hề nghi ngờ, đây là cho đến trước mắt chính mình gặp phải mạnh nhất tồn tại. Thể chất, lực lượng trở, đều tiếp cận chính mình số liệu 10%. Thật rất không tệ. Hơn nữa còn có 3 cái cường lực kỹ năng, một cái siêu cường thiên phú, không kém nhân loại. Dì La Thần một cái đầu hé miệng, vậy mà miệng nói tiếng người. Thanh âm là giọng của nữ nhân, vô cùng vang dội, tại cái này bắt ngát dưới mặt đất quanh quẩn trong không gian ngươi cũng dám lẻ loi một mình chạy đến nơi đây. Dì La Thần trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bởi vì theo không có người dám chạy đến nơi này đến. Liền xem như lúc trước phong ấn chính mình 5 người kia, cũng không có can đảm này. Lâm Thần mỉm cười nói, còn không có ta không dám chuyện. Đã ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy ta liền không khách khí. Dì La Thần cười nói, dù sao, ta cũng thật lâu chưa từng ăn qua người. Chờ ăn ngươi, ta lại đến đi, đem những cái kia người đáng chết, toàn bộ ăn hết. Lâm Thần rút ra vô song, hắn chậm rãi nói rằng, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Bang, một tiếng kiếm minh, Lâm Thần trực tiếp xuất thủ, vô song kiếm khí trong bóng đêm hiện lên, tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, quang mang sáng lên, lắc qua tất cả ánh mắt, lại dập tắt không thấy. Còn không đợi gì La Thần kịp phản ứng đâu, phanh, phía sau của nàng, tầng đất nổ tung đó là bởi vì bị kiếm khí chặt phát nổ. Lúc này, Dì La Thần mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vừa mới xảy ra chuyện gì? Nàng muốn xoay người lại nhìn, thật là thân thể khẽ động, một cái đầu rắn liền theo trên cổ lăn xuống dưới. Bất thình lình tình huống, đem Dì La Thần cho giật nảy mình. Dì La Thần gặp mặt trong nháy mắt, nàng liền rơi mất một cái đầu. Thứ đồ gì? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Dì La Thần trong lòng không rõ. Hiện tại trong đầu của nàng đã trợn nhìn một mảnh, chín ánh mắt đều nhìn không thấy chuyện mới vừa phát sinh. Quá nhanh, kia một đạo kiếm khí so thiểm điện đều nhanh. Dì La Thần khiếp sợ hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Hơn 400 năm trước phong ấn nàng năm người kia, liên thủ cũng không có thực lực như vậy, đừng nói năm người, chính là 500 cũng không có nam nhân trước mắt này khủng bố như vậy. Quả thực không giống như là người. Chẳng lẽ mình bị phong ấn trong khoảng thời gian này, bên ngoài xuất hiện cái gì nghịch thiên thiên tài? Tiểu huynh đệ, Dì La Thần đổi giọng, không hô Lâm Thần loài người, biến khách khí rất nhiều giữa chúng ta, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Đừng gặp mặt liền chém chém giết giết. Ngồi xuống, cùng một chỗ tâm sự a. Lâm Thần nói rằng, đừng uổng phí sức lực, ta liền là tới giết ngươi. Ngươi thả ra nhiều như vậy tử vong chi tuyết, không phải liền là muốn chết phải không? Bang, lại là một đạo kiếm khí. Cựu đầu xà, trong nháy mắt biến thành 7 con rắn. Dì La Thần toàn bộ thân thể đều tê. Tốc độ này thật nhanh đến không hợp thói thường. Cứ theo đà này, hắn chỉ cần chín kiếm liền có thể giết chết chính mình. Chín kiếm quá đơn giản, cũng quá nhanh, nhanh đến nàng khôi phục thời gian đều không có ta liều mạng với ngươi. Dì La Thần ý thức được, nếu như mình không tiến hành phản kháng, như vậy hôm nay khẳng định phải chết ở chỗ này. Nàng tất cả đầu rắn đều mở ra huyết bùn đại khẩu, dâng trào ra các loại nhan sắc năng lượng, có ngọn lửa màu đen, màu trắng cuồng phong, tia chớp màu vàng, cựu long bàn giết, rất nhiều cuồng bạo năng lượng tứ ngược lấy hướng Lâm Thần phóng đi. Lâm Thần lại không trốn không né, tới gần. Lâm Thần lẩm bẩm, bát phương khí trí, vang, kinh khủng bạo tạc. Tại những năng lượng này đến gần trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí lãng tại Lâm Thần trên thân nổ tung, trực tiếp đem những năng lượng này gậy trở về. Mỗi một cỗ năng lượng đều đánh trúng một cái đầu rắn a. Dì La Thần kêu thảm, nàng mỗi cái đầu đều bị đánh đến lõm. May nàng sinh mệnh lực thật rất tràn đầy, không phải liền trực tiếp bị công kích của mình đánh chết. Dì La Thần hoảng sợ hỏi, đây là chiêu thức gì? Chiêu thức của mình đánh trúng chính mình, khẳng định không có như thế đâu. Nàng phi thường khẳng định, những cái kia bị bắn ngược về tới công kích được tăng cường. Cái gì phòng ngự chiêu thức, có thể ngăn cản chính mình cuồng bạo công kích, còn có thể tăng cường bắn ngược công kích. Cái này quá cường đại, cường đại đến không hợp thói thường. Theo nàng biết, trên đời này phòng ngự cường đại nhất chiêu thức tên là vô cực phòng ngự. Nhưng vô cực phòng ngự là một cái xác rùa đen, còn chưa hẳn có thể ngăn cản chính mình cựu long bàn giết, hơn nữa còn là một cái bị đánh không thể hoàn thủ chiêu thức. Nam nhân trước mắt này vừa mới tiện tay thi triển chiêu thức, không chỉ có chặn công kích của nàng, còn toàn diện bắn ngược, so vô cực phòng ngự còn cường đại hơn. Người rốt cuộc là người nào a? Dì La Thần có chút sụp đổ, mắt thấy mình lập tức liền có thể trùng hoạch tự do, không nghĩ tới trên nửa đường đột nhiên nhảy ra cái này thần bí nam nhân. Hắn không chỉ có thực lực cao siêu, còn phá hoại kế hoạch của mình, thật là đáng chết. Chỗ chết người nhất chính là chính mình, vậy mà giống như đánh không lại hắn. Lâm Thần nói rằng, người đến giết ngươi. Dì La Thần có chút muốn khóc, nói rằng, ta không nhớ rõ có đắc tội qua ngươi đi, ta trước kia đều chưa từng gặp qua ngươi. Lâm Thần nói rằng, xác thực ta cũng là hôm nay mới lại tới đây. Dì La Thần nói không ra lời. Dì La Thần hỏng mất. Chương 344 Bách độc bất xâm lâm mỗi người. Chương 344 Bách độc bất xâm lâm mỗi người. Nam nhân này, căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Dì La Thần hỏi, đến tột cùng muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha ta? Lâm Thần nói rằng, vậy phải xem nhìn ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Nghe nói như thế, Dì La Thần chỗ có mắt đều sáng lên một cái. Muốn lấy bật. Nói cách khác, còn có sống tiếp khả năng. Dì La Thần vội vàng hô, kia trước đừng động thủ, ta có rất nhiều bà bối, lập tức liền cho ngươi. Nói, nàng há mồm phun một cái, vậy mà theo miệng bên trong phun ra mấy cái dương. Lâm Thần có chút ghét bỏ nhìn xem những này cái dương. Phun ra, được không vệ sinh a? Dì La Thần trông thấy Lâm Thần trong mắt ghét bỏ, vội vàng giải thích, mặc dù là phun ra, nhưng những vật này đều là sạch sẽ. Lâm Thần đi qua, những này cái dương đúng là thật sạch sẽ. Khâu giáo, sạch sẽ, không giống như là theo miệng bên trong phun ra đoán chừng Dì La Thần thể nội, có chuyên môn chứa đựng bảo bối địa phương. Lâm Thần hỏi, đây là ngươi toàn bộ bảo bối? Dì La Thần thân thể run lên, vội vàng nói, đúng vậy, đây chính là ta toàn bộ bảo bối. Trước kia nàng là có rất nhiều bảo vật, nhưng là một mực bị phong ấn ở nơi này, nàng liền đem những vật kia ăn. Hiện tại còn lại là sau cùng, cũng là tốt nhất bảo vật. Lâm Thần dùng kiếm chống mở một cái dương, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức liền từ đó phiêu bay ra ngoài, đồng thời còn có từng điểm màu trắng huỳnh quang, vô cùng xinh đẹp. Lâm Thần cúi đầu xem xét, trong dương nằm rõ ràng là một gốc nhân sâm. Nhân sâm. Lâm Thần cầm hệ thống nhìn lướt qua ngàn năm nhân sâm, hiếm thấy trên đời bảo vật, dùng ăn sau thể chất, lực lượng toàn bộ 20, có thể tăng lên thể chất cùng lực lượng, thực là không tồi. Hơn nữa còn là tăng lên 20 điểm. Chỉ số này có thể không thấp, phải biết một người bình thường thể chất cùng lực lượng tối cao cũng liền 10 điểm. Cái này 20 điểm, có thể so với người chơi bình thường thông quan nhiều lần trò chơi mang tới ban thưởng tăng thêm. Lâm Thần đem ngàn năm nhân sâm nhận lấy, sau đó xách theo kiếm, lại mở ra một cái dương. Giống nhau có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu bay ra ngoài. Lâm Thần hướng bên trong xem xét, một cái tuyết trắng, mẫu chừng đầu ngón tay dược hoàn, lặng lặng nằm. Là đan dược. Lâm Thần mở ra hệ thống nhìn thoáng qua bồi nguyên đan, sau khi phục dụng, có thể khơi thông gân cốt, sắp xếp ra bên trong thân thể độc tố, là người tu luyện ác không thể thiếu bảo bối. Khơi thông gân cốt, loại trừ độc tố. Lâm Thần lẩm bẩm, đối ta không có quá tác dụng lớn. Bất quá đối với người tu luyện hữu dụng cũng có thể bán giá tốt, cũng quả quyết nhận lấy. Lâm Thần mở ra cái thứ ba cái dương, xuất hiện ở trong đó lại là màu đỏ ngọc thạch. Khối này màu đỏ ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh, còn tại có chút phát sáng, cực kỳ đẹp đẽ một đời một thế. Một đôi si tình nam nữ tử vong lúc, máu tươi chảy xuôi tới tín vật đính ước bên trên, nhường nguyên bản bình thường ngọc thạch phát sinh biến hóa, đem khối ngọc thạch này một phân thành hai sau, cầm trong tay ngọc thạch hai người, đem vĩnh viễn sẽ không tách rời. Lâm Thần chú ý tới, cái này một đời một thế bốn chữ vẫn là màu lam, ý vị này có thể xem xét càng thêm kỹ càng tin tức. Lâm Thần điểm đi vào nhìn một chút trước kia, có hai cái lẫn nhau là địch bộ lạc, hai cái này bộ lạc không ngừng chinh chiến, đều muốn đánh bại đối phương. Nhưng hai vị bộ lạc dáng dấp hài tử, lại yêu nhau. Đây là hai cái bộ lạc đều không cho phép chuyện. Thế là, hai cái bộ lạc người, hướng đôi tình lữ này phát khởi truy sát. Hai người bị một đường đuổi theo, cuối cùng bị một đạo vực sâu vạn trượng ngăn lại. Đôi tình lữ này tin tưởng, một khi bị bắt về, hai người cả đời này liền lại không gặp mặt khả năng. Thế là hai người ước định, đời sau gặp lại, sau đó tay nắm tay, cùng một chỗ nhảy vào vực sâu vạn trượng bên trong. Làm hai cái bộ lạc người tìm tới hai người thi thể lúc, trên người của hai người nở đầy màu đỏ hoa, máu tươi lưu ở đâu, hoa liền ở nơi nào nở rộ, tại thủ hạ hai người còn có một khối màu đỏ ngọc thạch. Ngọc tên là một đời một thế, hoa tên gọi vĩnh viễn không chia lìa. Bởi vì hài tử tử vong, hai cái bộ lạc ở giữa tranh đấu càng phát ra hung ác, nhưng đột nhiên có một ngày, một cái cường đại hơn bộ lạc xuất hiện, đồng thời đem hai cái bộ lạc tàn sát hầu như không còn. Hai vị bộ lạc dài trước khi chết nghĩ thầm, nếu như ngay từ đầu nhường hai cái chân tâm yêu nhau hài tử cùng một chỗ, bọn họ có phải hay không liền có thể liên hợp lại, từ đó tránh cho một trận tai họa ngập đầu. Xem hết cố sự này, Lâm Thần cười. Hai cái này bộ lạc chiến đấu bản sự chẳng ra sao cả, chia rẽ người khác năng lực cũng là nhất tuyệt, mà bọn hắn lãnh khốc vô tình, cuối cùng cũng hại chết chính mình. Thuộc về là hại người hại mình, tự tìm đường chết. Lâm Thần đem ngọc thạch thu vào, nhìn về phía cái thứ tư cái dương, cũng là sau cùng cái dương. Mở ra trong nháy mắt, phanh, cái dương đột nhiên nổ tung, một đoàn tử sắc khí thể bay thẳng Lâm Thần bên ngoài, đồng thời trong nháy mắt đem Lâm Thần bao phủ. Dì La Thần trông thấy một màn này, trong nháy mắt cười ha 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 ha, ngươi bị lừa rồi, ngươi trúng kế. Nàng kích động nói, ngươi cho rằng ta thật sẽ đem những bảo bối này tặng cho ngươi sao? Trước mặt đồ vật đều là dùng để tê liệt ngươi, mục đích thực sự là cuối cùng cái dương này bên trong kịch độc. Đây là vẫn thần tán, tên như ý nghĩa, coi như thần minh, đụng phải những này bột phấn cũng muốn đột tử tại chỗ. Ha 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 ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi xong đời. Trông thấy Lâm Thần bị vẫn thần tán bao khỏa, Dì La Thần trong lòng vô cùng khẳng định, Lâm Thần không cứu nổi. Vẫn thần tán không chỉ có độc tính cường đại, thẩm thấu lực cũng rất kinh người, không cần hô hấp, rơi xuống trên da cũng có thể theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể con người. Cản, không có khả năng ngăn trở. Nghe xong lời này, vừa mới còn tại sở studio phía trước gieo hò người xem, toàn bộ mắt trợn tròn. Chuyện này đột ngột quá, ai có thể nghĩ tới, cái cuối cùng trong dương, vậy mà cất giấu kịch độc ta ngày, cái này gì La Thần thật hèn hạ. Yêu tả, quả nhiên không thể tin tưởng a. Dương thần thế nào, Dương thần sẽ không thật trúng độc a. Đây chính là có thể khiến cho thần minh vẫn lạc độc dược a. Rất nhiều người đang vì Lâm Thần lo lắng, sợ hãi Lâm Thần sẽ chết đi như thế. Nhưng giờ này phút này, cũng có người tại cuồng hoan. Là tốc độ vương giả. Hắn tại trong biệt thự, điên cuồng cười lớn ha ha ha. Làm tốt, gì La Thần, ngươi làm tốt. Tốt một cái vẫn thần tán, nhường Lâm Thần hồn bay phách lạc a. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm màn hình. Vô cùng bức thiết muốn xem thấy xương độc tán đi về sau, Lâm Thần độc phát thân vong thê thảm bộ dáng. Thật là một giây sau, một cái tay theo tử sắc trong làn khói độc đưa ra ngoài, cái tay kia vung lên, xương độc trong nháy mắt bị thổi tan. Lâm Thần xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, hắn thần sắc bình tĩnh, sắc mặt bình thường, không có nửa điểm trúng độc bộ dáng. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi thông minh, có một người ngươi tuyệt sẽ không cho hắn thiết sáo. Nếu như ngươi cho là mình tồn tại còn có giá trị, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy ngày mai mặt trời, có một người ngươi tuyệt sẽ không đi gây, kia chính là ta. Dì La Thần toàn thân đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần không có chết, thậm chí hắn không có trúng độc, tại sao có thể như vậy? Dì La Thần nghĩ không rõ lắm, càng nghĩ mãi mà không rõ, nàng hoảng sợ lùi lại, muốn phải thoát đi nơi này. Nam nhân trước mắt này quá quỷ dị, quá kinh khủng, kịch độc vô cùng vẫn thần tán, vậy mà đều đối với hắn vô hiệu. Thế nào có như thế như bức nhân loại? Chương 345, ta chỉ muốn bảo bối. Chương 345, ta chỉ muốn bảo bối. Muốn chạy trốn, nhưng là Dì La Thần trốn không thoát, nàng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn xem Lâm Thần giơ lên trong tay kiếm. Bang, một kiếm rơi xuống, kiếm quang trực tiếp điểm sáng lên cái này mở tối thế giới dưới đất. Dì La Thần thân thể cương ngay tại chỗ, chờ Lâm Thần thanh kiếm thu vào, những cái kia đầu mới nhao nhao theo trên cổ lăn xuống đến. Dì La Thần chết. Cho dù nàng có cực mạnh năng lực khôi phục, nhưng ở cường đại vô song trước mặt cũng như cũ không hề có tác dụng. Dì La Thần thân thể bắt đầu sụp đổ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lâm Thần nghe được kinh khủng trò chơi thanh âm chúc mừng người chơi thành công thông quan trò chơi, tất cả người chơi đều sẽ tại 3 giờ sau rời đi trò chơi. Dì La Thần chết, cái trò chơi này cũng liền kết thúc, bất quá còn phải đợi 3 giờ khả năng rời đi nơi này. Sở Tiêu Đi Ố bên trong người xem chừng lớn hai mắt, qua một hồi lâu bọn hắn đều lớn tiếng hoan hô lên ngư bức. Không hổ là rừng thần, vẫn thần tán đều đúng hắn không có có hiệu quả, một kiếm chém giết xà yêu liền hỏi còn có ai, một cái có thể đánh đều không có, rừng thần vô địch thiên hạ. Nhưng cũng có một người lâm vào điên cuồng không tốc độ vương giả gào thét, vì cái gì chúng vẫn thần tán, ngươi còn không chết, ngươi đi chết ta, ngươi có thể hay không đi chết ta, ngươi đem ta danh tiếng tất cả đều đoạn, ngươi sao không đi chết đi. Cặp mắt của hắn đều đỏ, ánh mắt của hắn giống như biến thành đao, muốn đem Lâm Thần thiên đao vạn quả. Tốc độ vương giả cảm thấy là Lâm Thần cướp đi vốn nên thuộc về hắn tất cả, chỉ có Lâm Thần chết hắn khả năng lần nữa trở nên nổi bật, gia tài bạc triệu, danh dương thiên hạ. Tốc độ vương giả chăm chú nhìn chằm chằm trong màn hình người, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta ngươi nhất định phải chết. Mà lúc này đây, Lâm Thần đi đến đáy động hạ, thả người nhảy lên đang đăng đạp, mấy cái dậm chân Lâm Thần liền từ dưới đất xông về đi lên. Tại mặt đất, Lam bọn người đều tại chờ đợi lo lắng lấy. Bọn hắn cảm giác độ dây như năm, mỗi thời gian một hơi thở đều cực kỳ chậm rãi. Gia Cát Minh càng là gấp tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Tướng quân nói rằng, ngươi đừng chuyển, chúng ta đều muốn bị ngươi chuyển choáng. Gia Cát Minh hỏi hắn, không chuyển, ta có thể làm gì? Phanh! Một tiếng vang trầm, Lâm Thần theo trong động nhảy ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Liếc mắt liền thấy gấp giống như kiến bò trên chảo nóng năm người. Bọn hắn trông thấy Lâm Thần thời điểm, đều sửng sốt một chút. Lập tức Gia Cát Minh cái thứ nhất chạy tới tiền bối, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Thần nói rằng, không có. Long Đế thì là hỏi, Dì La Thần thế nào? Lâm Thần trả lời, chết. Chết. Năm người mắt trợn tròn. Vừa mới qua đi bao lâu, Dì La Thần liền chết. Thật hay giả? Lâm Thần không để ý đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm thần sắc, hắn đem bách hoa thu hồi kiếm phổ bên trong. Bách hoa rời đi, kia bỏ đầy toàn bộ hoàng cung Bạch Liên, lập tức liền khô héo. Và anh, to lớn rễ cây đập xuống đất, sau đó hóa thành một mảnh màu đen xám. Trông thấy một màn này, bọn hắn năm người hiện tại là thật tin tưởng Dì La Thần chết. Phanh! Long Đế cái thứ nhất quỳ gối Lâm Thần trước mặt đa tạ tiền bối, xuất thủ tương trợ, cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa. Gia Cát Minh, tướng quân, còn có Lam, Tư Mã Huỳnh bốn người gặp, cũng vội vàng quỳ xuống đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ánh mắt của bọn hắn đều vô cùng cung kính. Long Đế còn nói thêm, tiền bối, nếu như không có ngươi lời nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại Dì La Thần khủng cụ bên trong. Là ngươi cho chúng ta tân sinh. Long Đế còn nói kể từ hôm nay, tiền bối chính là chúng ta hoàng triều đệ nhất đại quốc sư, càng là hộ quốc đại nguyên soái. Quốc sư, cái kia chính là hoàng đế đạo sư, thân phận địa vị viễn siêu hoàng đế. Ngay cả hoàng đế gặp cũng muốn rất cung kính. Long Đế tiếp tục nói, chúng ta muốn tại cả nước phạm vi bên trong tu kiến tiền bối pho tượng, lại đem cố sự này lưu truyền xuống, làm cho tất cả mọi người đều biết là tiền bối đã cứu chúng ta. Gia Cát Minh, tướng quân cùng Tư Mã Huỳnh đều nói rằng chúng ta đồng ý. Lâm Thần cũng là không nghĩ tới, chính mình vì thông quan trò chơi tiện tay làm một chút sự tình, vậy mà để cho mình thành quốc sư, hoàn thành đại nguyên soái. Quốc sư là văn, nguyên soái là võ, mình bây giờ nắm giữ lấy văn võ hai bên tiền. Sở Tiêu Đi Ô bên trong trực tiếp xôi chào quốc sư Atasio, 9 năm đến nay vẫn chưa có người nào có thể cầm tới loại thân phận này a. Chân chính trên vạn người, ngay cả hoàng đế cũng phải cúi đầu. Ta chỉ có thể nói, không hổ là dương thần, tùy tiện liền làm được 10 đại cao thủ cả một đời đều làm không được chuyện. Nắm giữ văn võ hai bên thiên, hoàng đế có thể cho dương thần thành lập thần miếu, nhường dương thần hưởng thụ hương hỏa. Nói đến 10 đại cao thủ, tốc độ vương giả đi ra bị đánh, ngươi có thể hay không học một ít dương thần? Dương thần không có giết một người, cũng thông quan trò chơi, thậm chí đạt được vô số người sùng bái. Tốc độ vương giả ngươi tàn nhẫn khát máu, lạm sát kẻ vô tội, còn không có cách nào thông quan trò chơi. Ngươi thật sự là mất mặt. Tốc độ vương giả trông thấy những ngày mưa đạn. Phanh! Một quyền liền đem màn ảnh máy vi tính đánh xuyên qua Lâm Thần. Hắn lớn tiếng bảo hiếu, thanh âm truyền đi rất xa. Lâm Thần đối với mấy cái này thân phận không có nửa điểm hứng thú. Hắn hỏi, ta giúp các ngươi giải quyết phiền toái nhiều như vậy, cũng là rất mệt mỏi. Long Đế đầu tiên là sức sở. Tiếp lấy vô đầu một cái, vội vàng đứng lên, nói rằng, ta lập tức để cho người ta chuẩn bị. Qua nửa giờ, Long Đế chạy về đến, đối Lâm Thần nói rằng, tiền bối, ta chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Thứ gì, còn được bản thân tự mình đi qua nhìn. Lâm Thần mang theo một tia hiếu kỳ, cùng đi theo qua. Hắn đi theo Long Đế đi tới hoàng cung trên tường rào, hướng phía dưới xem xét. Lâm Thần, nơi nào có bà bối? Phía dưới chỉ có đen nghịt một đám người. Những người này vừa nhìn thấy Lâm Thần, toàn bộ quỳ xuống cảm tạ thượng tiên, hạ phàm cứu vớt chúng ta. Bọn hắn trong miệng một lời hô, thanh âm vang tận mây xanh. Bởi vì bọn hắn đều là phát ra từ phế phủ. Trước đây không lâu, bọn hắn còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn không biết là ngày mai cùng tử vong, cái nào sẽ tới trước đến. Nhưng là hiện tại, Lâm Thần cứu được bọn hắn đều đem có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Lâm Thần trầm mặc, đây chính là lễ vật. Cái này Long Đế, có phải hay không hiểu nhầm rồi? Gửi. Long Đế đi đến Lâm Thần bên người, đối với người phía dưới lớn tiếng nói, ta tuyên bố, Lâm Thần chính là chúng ta đệ nhất đại quốc sư, cũng là chúng ta khai quốc đại nguyên soái. Hôm nay là chúng ta năm mới ngày đầu tiên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta áp dụng Lâm Thần lịch, năm nay gọi Lâm Thần nguyên niên. Lâm Thần. Gửi bên trong gửi. Tên của mình đều thành niên số. Ghê tởm, mình muốn là bảo bối a, cái gì kinh nghiệm bảo thạch, thần binh lợi khí gì? Không phải cái gì danh dương thiên hạ, danh dương tứ hải a. Long Đế quay người đối Lâm Thần nói rằng, tiền bối, chúc mừng năm mới. Lâm Thần tâm bên trong thật nhiều lời nói muốn nói với hắn. Nhưng lúc này, vẫn là nói với hắn nói, ân, chúc mừng năm mới. Người phía dưới cũng đang hoan hô chúc mừng năm mới. Đại gia ôm cùng một chỗ, giật nảy mình. Lam, Gia Cát Minh bọn người, cũng nao nhao tiến lên đây, cùng Lâm Thần cười nói, chúc mừng năm mới. Long Đế nói rằng, chúc mừng năm mới, chúc các vị thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Vui mừng thanh âm, rào rạt tại toàn bộ Hoàng Triều trên không. Chương 346. Bị tức bị điên tốc độ vương giả. Chương 346. Bị tức bị điên tốc độ vương giả. 3 giờ, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Biết được Lâm Thần lập tức muốn đi, Long Đế, Lam bọn người vô cùng không bỏ, nhưng cũng không có thuyết phục Lâm Thần lưu lại. Long Đế nói rằng, ta minh bạch, khẳng định còn có rất nhiều người đang chờ tiền bối đi cứu vớt ta. Ta có thể làm không nhiều, chỉ có thể chúc phúc tiền bối. Nếu như cần muốn trợ giúp, có thể tới tìm ta. Lam tiến lên nói rằng, tiền bối, ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu, trở thành một vị vì dân vì nước người. Gia Cát Minh thì điều khiển cơ quan thú, cho Lâm Thần mang đến rất nhiều sách. Kia là Gia Cát Minh toàn bộ tâm huyết. Bên trong có các loại cơ quan thú, cơ giáp phương pháp luyện chế tiền bối, những này đều mang đi a. Gia Cát Minh cười nói, hy vọng về sau có thể đến giúp ngươi. Ngay cả Tư Mã mình cũng đi tới. Nàng vẻ mặt không bỏ, đối Lâm Thần nói rằng, tiền bối, ta cũng sẽ cố gắng, ta phải dùng bí thuật tạo phúc bách tính. Ta sẽ không lại trốn tránh. Lâm Thần gật đầu nói, rất tốt. Cảm ơn ngươi. Tư Mã mình chậm rãi nói rằng, là ngươi khi đó, đem ta đánh thức. Nếu như không có ngươi, ta sẽ không kiên định quyết tâm của mình. Lâm Thần nói rằng, chúc các ngươi thuận lợi. Khi hắn đem tất cả sách vợ thu hồi. Long Đế đối phía dưới bách tính nói rằng, các vị, thượng tiên liền muốn rời khỏi, chúng ta cùng một chỗ cung tiễn. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Sau đó, lần nữa quỳ xuống thượng tiên bảo trọng. Bọn hắn đồng loạt lớn tiếng nói, thanh âm vang dội, kéo dài không suy. Tại mọi người tiễn biệt trong ánh mắt, Lâm Thần hóa thành một đạo bạch quang, xông lên tiên đi, biến mất không thấy gì nữa. 3 giờ trôi qua, Lâm Thần bị truyền tống đi, rời đi trước mặt trò chơi. Tại tuyết trắng lĩnh thưởng không gian bên trong, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên chúc mừng người chơi, thành công thông quan ấm áp tuyết trò chơi. Đang tính toán người chơi điểm số, Lâm Thần đợi một hồi lâu, kinh khủng trò chơi thanh âm mới lại một lần nữa vang lên nhiệm vụ chính tuyến, dừng lại phong tuyết, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại Chu gia gia chủ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ ẩn, cứu vớt gia các nhà, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ ẩn, cứu vớt Tư Mã nhà, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ ẩn, cứu vớt Hổ gia tướng quân, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ ẩn, cứu vớt Long Đế, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ ẩn, phá hủy Bạch Liên, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại Xà Yêu, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000. Cái này còn chưa kết thúc. Kinh khủng trò chơi thanh âm như cũng đang vang lên chúc mừng người chơi, thu hoạch được trung cực xưng hào, chúa cứu thế, tại hoàng thành bên trong cứu chữa 20000 người trở lên, ban thưởng tăng lên 20000. Ngay tại thống kê người chơi tính gộp lại tăng thêm. Tính gộp lại tăng thêm, 5500. Đánh giá, SS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 5500 điểm kinh nghiệm số, đền mạng ngọc bội, vĩnh viễn không chia lìa hạt giống, trung cực trị liệu dược thủy 10 bình. Cái này vẫn chưa xong. Kinh khủng trò chơi lại hỏi Lâm Thần, chúc mừng người chơi, ngươi là người thứ nhất thông quan ấm áp tuyết người chơi. Đồng thời vẫn là thứ nhất đạt thành siêu càng hoàn mỹ hơn bình xét cấp bậc người chơi, chúng ta sẽ tiến hành một lần toàn cầu thông cáo, xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh. Lâm Thần nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm, lập tức liền tại toàn cầu phạm vi bên trong vang lên để chúng ta chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn là cái thứ nhất thông quan ấm áp tuyết người chơi. Đồng thời hắn tại nên trong trò chơi, lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn bình xét cấp bậc, còn thu được trung cực xưng hảo, chúa cứu thế. Trở xuống là Lâm Thần lấy được ban thưởng. 10000 điểm kinh nghiệm số. Giản dị tự nhiên kinh nghiệm ban thưởng. Nhưng nhìn thấy con số này thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ta siêu, mấy cái số không? 1 2 3 4, 4 cái. 10000 kinh nghiệm. Ban thưởng trực tiếp cầm 10000 kinh nghiệm. Con mẹ nó chứ, ta coi như 10 đời đều không kiếm được nhiều như vậy kinh nghiệm a. Dương Thần, ta là chó của ngươi, điểm ta điểm kinh nghiệm a. Cho ta 1%, cũng đủ ta dùng thật lâu rồi. Vâng anh. Tốc độ vương giả trực tiếp một quyền đánh xuyên qua vách tường mẹ ngươi, vì cái gì? ta đều đem máy tính đập, ngươi vì cái gì còn muốn cho ta nghe được tin tức của ngươi? Hắn sắp bị giận điên lên đập mất máy tính, là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Lâm Thần chiến thắng bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà phát động toàn cầu thông cáo, mà cái này ban thưởng càng là nghịch tiên 10000 điểm kinh nghiệm. Hắn bận rộn 9 năm, cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm à, cái này lại là Lâm Thần một lần trò chơi ban thưởng mà thôi. Khí tốc độ vương giả phổi đều muốn nổ. Lâm Thần nghe được cái này ban thưởng thời điểm, cũng hơi kinh ngạc. Dòng giá 10000 điểm đây tuyệt đối là cho đến trước mắt, ban thưởng cho nhiều nhất điểm số đi. Đơn thuần kinh nghiệm ban thưởng, không có đường đạo cụ, cũng chỉ có kinh nghiệm, hơn nữa kinh nghiệm bao no người chơi tích lũy ban thưởng như sau. 15500 điểm kinh nghiệm số, đền mạng ngọc bội, vĩnh viễn không chia lìa hạt giống, trung cực trị liệu dược thủy 10 bình. Đền mạng ngọc bội, vĩnh viễn không chia lìa hạt giống. Đều là cái gì vật kỳ quái? Lâm Thần đầu tiên là nhìn về phía đền mạng ngọc bội, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa ngọc bội, có thể thay chủ nhân ngăn trở một lần đòn công kích chí mạng, chỉ có thể sử dụng một lần. Cái ngọc bội này, tựa như là lúc trước Tư Mã Huỳnh đưa cho mình vĩnh viễn không chia lìa hạt giống, trùng tại trong đất, sẽ mở ra sinh đẹp hoa, truyền thuyết làm vĩnh viễn không chia lìa gặp phải một đời một thế lúc, sẽ sinh ra thần kỳ biến hóa. Lâm Thần nhớ ra rồi. Vĩnh viễn không chia lìa là một loại hoa, một đôi người yêu máu chảy đến cái nào, hoa liền mở ở đâu đều là đồ tốt. Thu sạch hạ đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 10000. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 31000 điểm kinh nghiệm số. Bất tử ngọc bội. Vĩnh viễn không chia lìa một đóa. Trung cực trị liệu dược thủy 20 bình. Chợt nhìn, Lâm Thần đột nhiên cảm giác, trị liệu dược thủy lại là không có nhất mặt bài đồ vật. Dù sao mình là thật không thiếu cái này. Nước tràn thành lụt muốn ngọc bội thăng cấp, ta xem một chút. Lâm Thần nhìn về phía bất tử ngọc bội, có thể vì chủ nhân ngăn trở một lần đòn công kích chí mạng, đồng thời khôi phục chủ nhân toàn bộ trạng thái. Lâm Thần liếc mắt liền hiểu đây là miễn tử khôi phục. Nếu như bản thân bị trọng thương, chiêu tiếp theo liền bị đánh thời điểm chết, cái ngọc bội này sẽ ngăn trở sát chiêu, sau đó nhường ngọc bội chủ nhân toàn diện khôi phục lại. Lịch truyền chiến đấu, không là vấn đề. Mạnh a. Lâm Thần lại nhìn về phía hạ một vật vĩnh viễn không chia lìa, trong truyền thuyết bá hoa, có thể khiến cho lưỡng tình tương duyệt người vĩnh viễn không chia lìa, khi cùng một đời một thế gặp nhau lúc, dường như sẽ xảy ra cái gì chuyện thần kỳ. Nguyên bản vẫn là hạt giống, hiện đang thẳng thắn liền biến thành một bá hoa. Hệ thống đây là giúp hắn đem loại hoa quá trình đều tóm tắt. Lâm Thần mỉm cười nói, coi như không tệ. Tình lực thật tốt. Hắn tay trái xuất ra vĩnh viễn không chia lìa, tay phải xuất ra một đời một thế. Sẽ xảy ra biến hóa gì? Chương 347. Mạnh nhất thân pháp, thật có thể thời gian đảo lưu. Chương 347. Mạnh nhất thân pháp, thật có thể thời gian đảo lưu. Làm đỏ tươi bá hoa, cùng hỏa hồng tảng đá gặp nhau lúc. Một đạo xinh đẹp ánh sáng màu đỏ, theo đóa hoa cùng trong viên đá chiếu xạ mà ra, đóa hoa cùng tảng đá đều biến thành một cái màu đỏ quang cầu, sau đó chậm rãi bay tới trên trời, dung hợp một chỗ. Màu đỏ quang cầu dần dần rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần đưa tay phải ra, mở ra bàn tay. Quang cầu liền nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng dừng ở Lâm Thần trong lòng bàn tay. Hào quang màu đỏ tiêu tán, một khối ngọc bội lặng lặng nằm tại Lâm Thần trong tay. Ngọc bội. Lâm Thần lập tức xem xét khối ngọc bội này, tin tức một khối thần kỳ ngọc bội, có thể một phân thành hai, làm một khối ngọc bội người đeo ngoài ý muốn nổi lên lúc, một cái khác khối ngọc bội sẽ cảm giác được, đồng thời có thể vượt qua thời không trước đi hỗ trợ, trong ngọc bội còn ẩn chứa lực lượng cường đại hơn, dường như có chỗ dùng khác. Trước mặt tác dụng, không nhìn thẳng. Lâm Thần chú ý lực rơi xuống câu nói sau cùng bên trên. Có chỗ dùng khác. Nói cách khác, khối ngọc bội này còn có thể lợi dụng. Nói không chừng, còn có thể cùng vật gì khác dung hợp, thăng cấp ra càng cường đại hơn đồ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trực tiếp đem ngọc bội ném tới trong kho. Chờ đợi lúc nào gom góp đạo cụ, hệ thống hẳn là sẽ nhắc nhở. Về phần cái thứ nhất tác dụng, không dùng được. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình tốc độ rút kiếm. Nơi nào có thông quan trò chơi, kiếm lớn kinh nghiệm có ý tứ nói đến kinh nghiệm. Lâm Thần lập tức nhìn thoáng qua chính mình bây giờ có được điểm kinh nghiệm số 73100. 7 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này để dùng cho tinh hà đảo chuyển thăng cấp là hoàn toàn đầy đủ. Lâm Thần quả quyết quyết định, đối tinh hà đảo chuyển thăng cấp. Hệ thống hỏi thăm đem đối tinh hà đảo chuyển tiến hành thăng cấp, nên quá trình đem tiêu hao 50000 điểm kinh nghiệm số, phải chăng xác định? Lâm Thần nói rằng, xác định. Điểm kinh nghiệm số 50000. 50000 kinh nghiệm, trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Thần chỉ còn 23100 điểm kinh nghiệm. Nhưng cái này đổi lấy là chúc mừng túc chủ, tinh hà đảo chuyển đẳng cấp tăng lên tới cao cấp nhất. Hiệu quả đã xảy ra biến hóa rõ ràng, xin lưu ý. Thăng cấp. Hơn nữa, vẫn là cao cấp nhất. Đây là cho đến trước mắt, Lâm Thần cái thứ nhất mát cấp dung hợp kỹ năng nhìn xem hiệu quả. Lâm Thần đầy cõi lòng mong đợi mở ra mới nhất tinh hà đảo chuyển, xem xét tin tức tinh hà đảo chuyển, thiên hạ vô song, tốc độ vĩnh cửu tăng lên 10000 điểm. Sử dụng thân pháp lúc, tốc độ tăng lên 10000% duy trì liên tục 60 giây. Sử dụng thân pháp sau, thể chất khôi phục 10000% nếu như tại sử dụng thân pháp quá trình bên trong tránh né công kích của đối thủ, lực lượng tăng lên 10000% duy trì liên tục 60 giây. Có thể cùng ánh mắt chiếu tới, hoặc là phương viên 10000 bên trong phạm vi bên trong bất kỳ tồn tại, tiến hành vị trí trao đổi. Thân pháp quá trình sử dụng bên trong, thân thể sẽ tiến vào một cái khác thời không, tại trong lúc này, tất cả công kích đều đúng ngươi vô hiệu. Đang thiêu đốt tinh thần dưới tình huống sử dụng thân pháp, thời gian sẽ bị đình chỉ. Tại kịch liệt thiêu đốt tinh thần dưới tình huống sử dụng thân pháp, thời gian sẽ đảo lưu. Xem hết. Lâm Thần dừng lại. Hắn mở to hai mắt, nhìn xem những này mới tinh hiệu quả cái này cùng lúc đầu tinh hà đảo chuyển, là cùng một chiêu thức. Hiệu quả, quá cường đại. Cho dù là hắn, hiện tại cũng có một chút sử sốt. Mới tăng hiệu quả quá nhiều, cũng đều quá cường đại né tránh về sau hồi máu, nếu là tránh né công kích, còn có thể thêm tổn thương. Né tránh thời điểm có vô địch, miễn dịch toàn bộ công kích. Tiêu hao tinh thần, không chỉ có thể đình chỉ thời gian, thậm chí có thể nhường thời gian đảo lưu. Thời gian đảo lưu, thật không có thẹn với thân pháp này danh tự, là thật có thể khiến cho Nhật Nguyệt tinh hà đảo chuyển. Mà những này hiệu quả, tất cả đều là mới tăng thêm. Những cái kia nguyên vốn là có, cũng bị tăng lên trên diện rộng. Bây giờ còn chưa phát động tinh hà đảo chuyển cái khác hiệu quả. Tốc độ của mình liền đã đạt đến kinh người 199 điểm. Cái này nếu là phát động tinh hà đảo chuyển ra tốc hiệu quả, chính mình liền có thể tới 398 điểm tốc độ. Cái này khái niệm gì? Toàn lực chạy thời điểm, có thể tốc độ siêu thanh. Toàn lực công kích thời điểm, một nháy mắt đánh đối thủ 398 lần. Cái này còn không có tính cả tốc độ dược thủy bên trong. Nếu là lại rót một bình tốc độ dược thủy xuống dưới, quá kinh khủng. Về sau đi ra ngoài đều không cần ngồi xe lửa. Xe lửa chạy còn không có mình một nửa nhanh đâu. Cái tốc độ này, đã có thể tại trên nước chạy. Lâm Thần hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại dung hợp kỹ năng cường đại, còn có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng là, càng cường đại càng tốt. Lâm Thần nhận lấy toàn bộ ban thưởng, rời đi lĩnh thưởng không gian. Xoát. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại trong biệt thự. Lâm Thần theo thường lệ ngâm một tô mì, sau đó mở ra diễn đàn nhìn một chút gần nhất tin tức. Diễn đàn bên trên rất náo nhiệt. Hơn phân nửa người là tại chúc mừng chính mình, còn có một số người thì là tại lên án tốc độ vương giả. Tiêu đề liền rất trực tiếp bá đạo viết, tốc độ vương giả đi ra bị đánh. Tốc độ vương giả, ngươi không có tâm. Tốc độ vương giả, trong lòng ngươi không thích. Lâm Thần kỳ quái, tốc độ vương giả đã làm gì, thế nào đột nhiên nhiều người như vậy tại lên án hắn? Điểm đi vào xem xét, rất nhiều người chết ảnh chụp. Vậy cũng là tại tốc độ vương giả sở tiêu đi ô bên trong rỉn sọt xuống tới. Những này người đã chết đều là trong trò chơi người, bọn hắn không có biến dị, cũng không có làm chuyện gì xấu, nhưng chính là bị tốc độ vương giả giết chết. Tốc độ vương giả ngươi đi ra à? Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi ở trong game lạm sát kẻ vô tội, ngươi đem trong trò chơi người đều làm thành số liệu, ngươi cảm thấy giết chết bọn hắn chơi rất vui. Ngươi xem một chút rừng thần, hắn ở trong game chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, hắn giết đều là người đáng chết, hắn đem trong trò chơi người cũng xem như chân chính người. Thút thít hài tử nhìn thấy rừng thần thời điểm sẽ lộ ra nụ cười, cái này là thiên sứ. Trong trò chơi người nhìn thấy ngươi tốc độ vương giả sẽ hoảng sợ chạy trốn, ngươi là ác ma. Người như ngươi trước đó cũng dám vũ nhục rừng thần, tâm lý của ngươi đến tột cùng vặn vẹo đến mức nào? Ngươi không xứng tiếp tục làm mười đại cao thủ. Phía dưới có thật nhiều tán đồng người, bọn hắn thậm chí yêu cầu mười đại cao thủ toàn bộ muốn một lần nữa tuyển bạt. Ta đề nghị nhường rừng thần tới chọn chân chính mười đại cao thủ. Giống rừng thần cường đại như vậy, lại không mất dịu dàng người, tuyển ra tới mười đại cao thủ là khẳng định không có vấn đề. Duy trì. Người phía dưới vẫn là biểu thị duy trì. Lâm Thần không nói gì thì rời đi, hắn vẫn luôn cảm thấy giới này mười đại cao thủ là thật không được. Nguyên một đám, bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Mà lúc này đây, tốc độ vương giả cũng sắp bị giận điên lên. Mười đại cao thủ còn sót lại mấy người, bao quát tốc độ vương giả, đều tụ tại một ngôi biệt thự bên trong, từng cái sắc mặt âm trầm. Tốc độ vương giả cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn thật là đáng chết ta. Phòng thủ chi kiếm cũng nói, xác thực đáng chết. Hắn biểu hiện quá tốt, lộ ra cho chúng ta đều rất nhỏ yếu. Trên thực tế, những năm gần đây, mười đại cao thủ một mực tại áp chế Long Quốc chư hơn cao thủ. Bọn hắn không được mạnh hơn người xuất hiện, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng thực lực của mình so với toàn cầu căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng ở Long Quốc bên trong còn có thể lừa gạt rất nhiều người, thu hoạch được đại lượng fan hâm mộ, cái gì tiền tài, mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Nếu như đột nhiên xuất hiện một người biểu hiện được mạnh hơn bọn họ, như vậy tất cả mọi người chạy tới tung hô cao thủ chân chính, bọn hắn thế nào kiếm tiền, thế nào ngủ mỹ nữ. Bọn hắn một mực tại bóp chết cao thủ. Cho tới bây giờ, Lâm Thần xuất hiện, một cái mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn hắn không cách nào ách sát tồn tại. Chương 348. Tốc độ của ta cao đến 20 điểm, treo lên đánh Lâm Thần không là vấn đề. Chương 348. Tốc độ của ta cao đến 20 điểm, treo lên đánh Lâm Thần không là vấn đề. Bọn hắn cũng thử qua bóp chết Lâm Thần. Phương pháp là nhường đại lượng người đi trên internet, trong diễn đàn vũ nhục Lâm Thần, nói Lâm Thần không bằng 10 đại cao thủ loại hình ngôn luận. Nhưng kết quả cuối cùng, những người này tất cả đều bị bắt, một cái đều không bỏ qua. Thậm chí có một ít người còn đem bọn hắn đều thay cho đi ra, cũng may bọn hắn tại nội bộ có người trực tiếp giết khẩu. Không phải, một khi chân tướng lộ ra ánh sáng, bọn hắn 10 đại cao thủ thanh danh liền hoàn toàn xấu đến nghĩ biện pháp giải quyết triệt để Lâm Thần. Phong thủ chi kiếm cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn cùng đã chết đi kiếm thánh như thế, là kiếm đạo cao thủ. Khác biệt chính là, kiếm thánh sử dụng vô cực kiếm pháp, là cùng vô cực phòng ngự nguyên bộ tồn tại. Bản thân cũng là chủ công tiến công kiếm giả, mà hắn thì là am hiểu dùng kiếm để tiến hành phòng ngự. Mạnh nhất kiếm chiêu, được người xưng là thu kiếm vào vỏ. Một chiêu này không có bất kỳ lực sát thương nào, chính là toàn lực phòng thủ chiêu thức. Khi hắn thi triển ra thời điểm, ở trước mặt hắn sẽ xuất hiện một đạo cự đại kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh có thể ngăn cản bất kỳ công kích. Nghe nói đây là có thể cùng vô cực phòng ngự cùng so sánh phòng ngự chi chiêu. Tốc độ vương giả siết quả đấm, nói rằng, nếu để cho ta gặp phải hắn, tuyệt đối phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lấy tốc độ của ta, giết hắn không thành vấn đề. Hắn đến chết, chỉ sợ đều không gặp được mặt của ta. Tốc độ vương giả, đối tốc độ của mình tràn đầy tự tin. Bởi vì tốc độ của hắn, vô cùng cao. Hiện tại đã đạt đến 1 năm điểm. Đồng thời hắn còn có một bộ cao cấp thân pháp. Là hắn tại một cái khó khăn cấp trong trò chơi lấy được cường lực thân pháp. Cái này thân pháp rất mạnh, có thể trực tiếp cho hắn tăng lên 5 điểm tốc độ. Cho nên, tốc độ vương giả nhanh nhất thời điểm, có thể đạt tới 20 điểm tốc độ. Tốc độ vương giả lạnh giọng nói rằng, ta có 20 điểm tốc độ, Lâm Thần liền ăn cái giẫm cơ hội đều không có. Gặp phải ta, ta có thể đem hắn đùa tới chết. Cái khác cao thủ đều nhẹ gật đầu. Tối cao 20 điểm tốc độ, cái này quá kinh khủng. Bởi vì đại đa số người chơi, bao quát tốc độ của bọn hắn, cũng chính là vị trí mà thôi Lâm Thần tốc độ, cũng hẳn là vị trí. nhiều lắm là chính là 8 điểm, 9 điểm bộ dạng này. Coi như vạn nhất, hắn cũng chỉ có 1-1, 1-2 điểm bộ dạng này, là tuyệt đối không thể vượt qua 20 điểm. Tốc độ vương giả gặp gỡ Lâm Thần, tỷ số thắng rất cao, gần đạt 1-0. Mà lúc này đây, bọn hắn còn không biết, Lâm Thần tốc độ thấp nhất độ đã đạt đến kinh người 199 điểm. Tốc độ vương giả cực hạn tốc độ cũng mới chỉ có Lâm Thần cơ sở tốc độ 10%. Trên lệch to lớn. Khi bọn hắn đang thảo luận Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần đã nếm qua mì tôm, tắm rửa đi ngủ đây. Cái này một giấc, ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Lâm Thần mở mắt ra, sờ quá điện thoại di động mong muốn tra nhìn thời gian. Thật là điện thoại sáng lên thời điểm, hắn phát hiện có 9 cái điện thoại chưa nhận. Lâm Thần, người nào mạnh như vậy điên cuồng gọi điện thoại cho mình? Cái cuối cùng điện thoại vẫn là 10 phút trước đó đánh tới. Nhìn thoáng qua ghi chú, lại là bảo an đội trưởng. Người này không phải là ưa thích nam nhân a? Lâm Thần cảm giác về sau khả năng phải cách hắn xa một chút. Lâm Thần vừa mới rời giường, liền nghe tới tiếng chuông cửa. Là ai? Lâm Thần đi qua mở cửa, nhìn thấy bảo an đội trưởng. Khá lắm, nhìn điện thoại không thông, đều tìm tới cửa. Trông thấy Lâm Thần, bảo an đội trưởng lập tức thở dài một hơi, nói rằng: Lâm đại sư, ngươi ở nhà liền tốt. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Thần đi vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Bảo an đội trưởng thì là đi đến cửa phòng tắm, cùng Lâm Thần nói rằng: Lâm đại sư, ngươi có trông thấy ta cho ngươi gọi điện thoại sao? Nhìn thấy, sự tình gì gấp gáp như vậy? Lâm Thần hỏi một cái đặc thù bản án. Bảo an đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói: Ngay tại tối hôm qua, chúng ta tiếp vào báo án, thiện nước trong thôn có một nhà ba người mất tích. Lâm Thần không nói gì, nghe bảo an đội trưởng tiếp tục nói đi xuống, chúng ta đổi tới hiện trường thời điểm, phát hiện nhà cửa sổ, đại môn trở đều bị phá hoại. Trong phòng, trong đại sảnh, còn có cổng, đều có vết máu. Chúng ta còn tại hiện trường tìm tới người mất tích tóc, răng, cùng làn da mảnh vỡ, chúng ta sơ bộ kết luận, hung thủ không phải nhân loại. Chúng ta cần Lâm đại sư trợ giúp. Lâm Thần vừa vặn đánh răng xong, rửa mặt xong, hắn đem mặt lau sạch sẽ, nói: Quy củ của ta, ngươi hẳn là minh bạch đi. Minh bạch. Bảo an đội trưởng lập tức nói rằng: 30 vạn long tệ, mời Lâm đại sư ra tay. Lâm Thần mỉm cười, thành giao. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm cũng vang lên nốt nhiệm vụ trước mặt, tiến về hiện trường. Bảo an đội trưởng cùng ta nhắc lên một tông kỳ quái vụ án. Một nhà ba người toàn bộ mất tích, phòng ở có rõ ràng phá hoại vết tích, hiện trường còn có thụ hại người thân thể tổ chức. Dường như một nhà ba người gặp cái gì kinh khủng dã thú, nhất định phải đi hiện trường xem xét một phen. Thấy Lâm Thần đáp ứng, bảo an đội trưởng lập tức lộ ra nụ cười. Hắn nói rằng: Quá tốt rồi, có Lâm đại sư ra tay, ta an tâm. Lâm Thần nói rằng: Chớ cao hứng trước quá sớm, mang ta đi hiện trường nhìn một chút. Lâm Thần cùng hắn lên xe. Bảo an đội trưởng lái xe trải qua một cái bánh bao trải thời điểm, hắn ngừng xe, xuống dưới mua không ít bánh bao du điều và sữa đậu nành trứng gà chờ bữa sáng. Lâm đại sư còn không có ăn điểm tâm a. Bảo an đội trưởng cho Lâm Thần điểm 4 cái bánh bao, còn có một quả trứng gà, một chén sữa đậu nành. Còn lại, hắn là dự định mang đến cho còn tại hiện trường điều tra đội viên ăn. Nửa giờ sau, Lâm Thần rốt cục đi tới hiện trường. Nơi này đã dùng kéo đầu phong lên rồi. Bất quá chung quanh vẫn là có không ít thôn dân tại vây xem. Bảo an đội trưởng vừa xuống xe, liền lớn tiếng nói: Các vị, Lâm đại sư tới. Đang bận việc đám người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn tới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng kính ngưỡng trước không đội, tới cùng Lâm đại sư hồi báo một chút tình huống, lại ăn cái gì đó. Bảo an đội trưởng đem hai túi lớn bánh mì đem ra, đám người nhao nhao đi tới. Một bên ăn điểm tâm, vừa cùng Lâm Thần chia sẻ thu thập được tình báo người bị hại, khả năng đều bị lôi vào thôn phía sau trong rừng cây. Chúng ta tại trong rừng cây phát hiện rất nhiều động vật thi thể, những thi thể này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị phanh thây. Nói, còn đưa lên ảnh chụp chúng ta hỏi hàng xóm, bọn hắn nói tối hôm qua quả thật có chút âm ỉ, còn ngửi thấy một chút lưu hình cùng dung dịch ạ mọ nỉ ạ hương vị. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Biểu thị biết, trong rừng cây tàn phá thi thể động vật, lưu hình cùng dung dịch ạ mọ nỉ ạ hương vị đủ loại chứng minh, hung thủ đều không đơn giản. Lâm Thần đi đến phòng từ trước, trông thấy vỡ ra đại môn. Trước cửa này là gỗ làm, hiện tại thiếu một khối, tựa như là bị phá tan. Cửa một bên khác có máu. Cửa bên trên cửa sổ cũng bể nát, phía trên giống nhau dính lấy máu. Hắn chú ý tới sân nhỏ nơi hẻo lánh có cái ổ chó, đi qua xem xét ổ chó bên trong có một bộ lang cẩu thi thể, đầu này lang cẩu cổ, giống như bị thứ gì cắn rơi mất đầu cùng thân thể, chỉ còn một chút da thịt liên tiếp, máu tươi đầy toàn bộ ổ chó. Có chút kinh khủng. Lâm Thần đứng người lên. Không phải dã thú tới, liền là quái vật tới. Chỉ có cái này hai loại khả năng. Chương 349. Sơn thôn quái vật. Chương 349. Sơn thôn quái vật. Lâm đại sư, có phát hiện gì sao? Bảo an đội trưởng đi tới, nói rằng, chúng ta là thật không có phát hiện gì. Ngay cả người bị hại thi thể đều không có tìm được. Hắn tiếp tục nói, người bị hại là một nhà ba người, bao quát nữ nhi của bọn hắn. Bảo an đội trưởng siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, nếu để cho ta bắt được hung thủ, nhất định phải mạnh mẽ đánh cho hắn một trận. Cái này đều hạ thủ được. Lâm Thần nói rằng, tỉnh táo. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, còn sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình. Lâm Thần đi vào trong phòng nhìn một vòng. Có thể xác định, lúc ấy một nhà ba người đều ở trong phòng, sau đó hung thủ xông vào, tiến hành tàn bạo gây án đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên nhiệm vụ trước mặt, tìm kiếm người bị hại. Nhỏ địa đồ triển khai, màu lam hư tuyến xuất hiện, chỉ dẫn Lâm Thần tiến về bên cạnh trong rừng tìm kiếm người bị hại thi thể. Lâm Thần lập tức đối bảo an đội trưởng nói rằng, theo ta đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại tiến vào trong rừng. Bảo an đội trưởng lập tức kêu lên hai cái đội viên, sau đó bước nhanh đuổi theo Lâm Thần. Trong rừng tình huống cỏ dại, lùm cây sinh, tình huống rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã sấp xuống, thậm chí là lạc đường. Bảo an đội trưởng đi theo Lâm Thần đằng sau hỏi, Lâm đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Hắn chú ý tới, Lâm Thần rất có mục đích tính đi lên phía trước lấy. Trên đường không có nửa điểm do dự cùng dừng lại. Thật giống như hắn tới qua nơi này, càng là đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Trong rừng đi 10 phút, Lâm Thần mới ngừng lại được đây là cánh rừng chốt sâu. Nhưng là, Lâm Thần nhìn thấy bên trên có mấy bảy vết máu cái này. Bảo an đội trưởng cùng đội viên nhìn thấy bên trên vết máu, còn có một số cục thịt thời điểm, đều vẻ mặt chấn kinh. Lâm Thần là làm sao tìm được nơi này? Hắn dọc theo con đường này, nửa điểm dừng lại đều không có, là trực tiếp đi tới nơi này. Thật giống như hắn biết tất cả mọi chuyện như thế. Lâm Thần ánh mắt ở chỗ này quét một vòng, cuối cùng phát hiện trên đất cây gỗ khô làm, còn có một cái vũng bùn đang phát sáng. Kia là hệ thống cho hắn, có thể hô động vật phẩm nhắc nhở trước mặt thân cây. Lâm Thần nói rằng, còn có thân cây bên cạnh vũng bùn bên trong, có cái gì? Bảo an đội trưởng cùng đội viên hai mặt nhìn nhau. Thân cây, vũng bùn, có thể có đồ vật gì? Phải biết, cây kia làm cũng không lớn, một người liền có thể ôm lấy, đồng thời dư xài. Thật là làm bảo an đội trưởng đi qua, xoay người hướng thân cây bên trong xem xét thời điểm. Và anh, bảo an đội trưởng như bị sét đánh, một đôi mắt đều trợn tròn. Hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ném xuống đất. Bởi vì hắn nhìn thấy một đôi mắt, hoặc là nói một khuôn mặt người. Mau tới đây, bảo an đội trưởng hoảng sợ hô, đứa bé kia, một nhà ba người bên trong hải tử bị tìm tới, thi thể của nàng bị nhét vào thân cây bên trong, mà cha mẹ của nàng thì là bị chôn ở bên cạnh vũng bùn bên trong. Chờ những thi thể này móc ra sau, lập tức có người tiến lên đây tiến hành kiểm tra thi thể. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, trên người của bọn hắn đều có thiếu thốn, giống như thứ gì cắn bọn hắn mấy ngụm. Phía trên còn giữ dấu răng. Kỹ lưỡng hơn số liệu, muốn dẫn đi thi thể tiến hành điều tra. Bảo an đội trưởng đi đến Lâm Thần bên cạnh, hiện tại hắn còn cảm giác hoảng hồn không chừng. Chỉ có đứng tại Lâm Thần bên người, hắn khả năng thoáng cảm nhận được một tia an toàn đến tột cùng là quái vật gì, vậy mà tàn nhẫn như vậy, đối xử như thế thi thể. Bảo an đội trưởng càng tức giận hơn, đồng thời hắn cũng vô cùng bội phục Lâm Thần, thật không hổ là Lâm đại sư, ngắn ngủi nửa giờ, đã tìm được thi thể của bọn hắn. Cái này nếu để cho chúng ta tới, không có có một ngày, thật tìm không thấy. Lâm Thần nhìn về phía bảo an đội trưởng, hỏi hắn, ngươi ngửi thấy sao? Ngửi được cái gì? Bảo an đội trưởng vẻ mặt mê hoặc, hắn còn cần lực hít mũi một cái gì cũng không có à? Lâm Thần chậm rãi nói rằng, lưu hình cùng dung dịch đạm mòn y ạ hương vị. Cái gì? Bảo an đội trưởng kinh hãi, người bị hại hàng xóm cũng đã nói, tối hôm qua vụ án phát sinh lúc, bọn hắn ngửi thấy lưu hình cùng dung dịch đạm mòn y ạ hương vị. Lâm Thần dọc theo hương vị, đi đến một cái cây bên cạnh. Cây này thường thường không có gì lạ, nhưng là Lâm Thần trông thấy một cây bẻ gãy cảnh, thân cây cũng có bị ma sát qua vết tích. Bẻ gãy cảnh tại gần như cao 3 mét vị trí. Lâm Thần nói rằng, quái vật hình thể tại 3 mét trở lên. Đồng thời da của hắn rất cứng rắn, hoặc là có cường đại xương vào ngoài. Cao 3 mét, cứng rắn làn da, dã thú. Hiển nhiên là không thể nào. Nhân loại sinh hoạt khu vực, làm sao lại có cường đại như vậy dã thú? Cho nên chỉ có một cái khả năng. Quái vật. Hệ thống thanh âm lại vang lên nhiệm vụ trước mặt, tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Màu lam hư tuyến chỉ dẫn Lâm Thần trở về trong thôn. Nơi này đã tìm không thấy cái gì có giá trị đầu mối, cho nên trở về thôn điều tra là lựa chọn tốt nhất. Hắn trở lại trong thôn, người bị hại trong phòng tìm không thấy cái gì vật hữu dụng. Lâm Thần liền đi bái phòng hàng xóm ở tại đối diện, là một cái lao bà. Thính lực của nàng không thật là tốt, cũng liền khứu giác còn được cho nhạy cảm. Cũng là nàng nói, nghe được một chút động tĩnh, còn ngửi thấy mùi vị khác thường thính lực không tốt, đều có thể nghe được động tĩnh. Đây chẳng phải là nói, tối hôm qua động tĩnh rất lớn. Lâm Thần lập tức đi tới hơi xa một chút nhà hàng xóm. Hai nhà này ở giữa, cách xa nhau 30-40 mét, bởi vì ở giữa cách một khối lớn vườn rau. Lâm Thần khi đi tới cửa, trông thấy một cái tiểu nữ hài đang trong phòng khách chơi đùa ở trên ghế salon, giống nhau ngồi một cái lao bà, xem ra còn nhanh ngủ thiếp đi. Lâm Thần gõ cửa một cái. Lão bà không có tỉnh. Ngược là tiểu nữ hài chú ý tới Lâm Thần. Tiểu nữ hài hỏi, đại ca ca, ngươi là tìm đến mãi mãi sao? Mãi mãi đang ngủ. Đêm qua, lẳng lặng nhà thật ồn ào. Ta còn nghe được lẳng lặng tiếng khóc, bất quá mãi mãi không cho ta đi qua tìm lẳng lặng. Lâm Thần hỏi nàng, ngươi còn nghe được một chút cái gì? Ta còn nghe được thúc thúc hô to, ngươi mau đi ra, ngươi cái quái vật này. Sau đó liền không có âm thanh. Cũng là một chút không có cái gì giá trị manh mối. Bảo an đội trưởng đi tới, hỏi Lâm Thần, Lâm đại sư, có tin tức gì sao? Tạm thời không có. Lâm Thần nói rằng, thế nào nơi này thanh trắng niên, rất hiếm thấy. Bảo an đội trưởng giải thích nói, đều đi nơi khác làm việc. Trong thôn phần lớn là một ít lao nhân hải tử. Lâm Thần lại đi bái phòng trong thôn cái khác thôn dân, hỏi thăm bọn họ gần nhất phải chăng có gặp cái gì quái sự. Không hỏi không biết rõ, hỏi một chút, Lâm Thần biết được tháng gần nhất bên trong, không ít người trong nhà ném đi gà vịt ngỗng, thậm chí chó cũng ném đi hai cái xem ra, cái quái vật này không phải lần đầu tiên tới nơi này. Ta suy đoán, mấy ngày nay ban đêm, quái vật còn sẽ xuất hiện. Bảo an đội trưởng nhãn tình sáng lên, lập tức nói rằng, ta cái này an bài đội viên thay phiên đóng giữ. Lâm Thần gật đầu, đây cũng là một cái biện pháp không tệ. Lâm Thần đi đến tiểu nữ hài trước cửa nhà, tiện tay nhặt được một hòn đá, sau đó bỏ vào rào chắn bên trên. Bảo an đội trưởng đối Lâm Thần hành động này có chút không hiểu, Lâm đại sư, ngươi tại sao phải thả một khối đá tại rào chắn bên trên? Lâm Thần mỉm cười nói, đẹp mắt. Bảo an đội trưởng vẻ mặt mờ mịt, nhưng Lâm Thần cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là cùng đội viên khác cùng một chỗ thảo luận kế hoạch đi. Chương 350, quản ngươi cái gì thứ nhất, ngươi dám đến, ta liền dám đánh. Chương 350, quản ngươi cái gì thứ nhất, ngươi dám đến, ta liền dám đánh. Lâm Thần ở bên cạnh nghe xong một hồi. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, giữ lại mấy người ở chỗ này nhìn chằm chằm, những người khác toàn bộ rút lui, một khi phát hiện tình huống, lập tức báo cáo. Bọn hắn còn có một cái dùng chung điện đài. Tất cả mọi người tại cái này điện đài bên trong, chỉ cần hướng bên trong nói chuyện, tất cả mọi người có thể nghe được. Bảo an đội trưởng cũng cho Lâm Thần điểm một cái bộ đàm, bên trong có dùng chung điện đài. Hắn nói rằng, cứ như vậy, có chuyện gì, ta cũng không cần cứ gọi điện thoại cho Lâm đại sư ngươi. Lâm Thần tiếp nhận bộ đàm, thiện tay cắm vào trong túi. Bảo an đội trưởng nói rằng, Lâm đại sư, ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Thần gật đầu đồng ý trở về đến nhà, đã hơn một giờ. Lâm Thần chuẩn bị xuống chủ, làm phần cơm trứng chiên. Bất quá lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lên xem xét, khá quen dãy số. Hắn tiếp thông là Lâm đại sư sao? Một giọng dàn mua truyền đến, thanh âm này quen tai, Lâm Thần nghe xong, lập tức liền nghĩ tới. Thương khung thị võ thuật hiệp hội chủ tịch, Bành Vạn Lý. Trước đó còn đưa mình một khoản tiền, để cho mình cho võ thuật của hắn hiệp hội đánh quảng cáo tới là ta. Lâm Thần nói rằng Lâm đại sư. Bành Vạn Lý nói rằng, lại có người phương Tây đến đây. Hắn tự xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, muốn đánh bại Thương khung thị bên trong tất cả cao thủ. Lâm đại sư muốn đến giáo huấn hắn sao? Lâm Thần nói thẳng, không hứng thú. A cái này. Bành Vạn Lý sửng sốt một chút, vậy mà từ chối hắn rất phách lối. Còn nói muốn tự tay đánh bại ngươi. Lâm Thần nói rằng, Bành hội trưởng, ngươi cũng nhiều ít tuổi người, đừng có dùng những này phép khích tướng. Bành hội trưởng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Không nghĩ tới Lâm Thần vậy mà cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Xem ra, chỉ có dùng tiền, khả năng mời Lâm Thần xuất thủ Lâm đại sư, coi như ngươi không lên đài luận võ, cũng có thể qua đến xem thử à. Hắn nói rằng, lần này luận võ, ở trong thành phố sân vận động cử hành. Vẫn rất nhiều người sang đây xem. Lâm đại sư cũng tới xem một chút ta, rất náo nhiệt. Lâm Thần nói rằng, đến lúc đó rồi nói sau. Đi. Lâm Thần nói rằng, ta có chút sự tình. Nói xong, hắn cúp điện thoại, bắt đầu làm cơm trứng chiên. Hắn lúc ăn cơm, mở TV, chuẩn bị tìm ăn với cơm tiết mục. Thật là một mở TV, hắn đã nhìn thấy Thương khung thị bản địa tin tức ngay tại vừa rồi, đến từ xấu quốc võ đạo cường giả sắc, hướng chúng ta Thương khung thị võ đạo hiệp hội phát khởi khiêu chiến. Giật tự xưng vô địch thiên hạ, muốn đánh bại Thương khung thị tất cả cao thủ. Để chúng ta liên hệ hiện trường phóng viên, đối với sắc tiến hành phỏng vấn a. Hình tượng nhất truyện. Trong TV xuất hiện một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, đây là phóng viên đài truyền hình. Phóng viên đi đến sắt trước mặt, lễ phép nói rằng, Giật tiên sinh ngươi tốt, chúng ta là Thương khung thị phóng viên đài truyền hình, có thể đối ngươi tiến hành một chút phỏng vấn sao? Giật cúi đầu nhìn thoáng qua phóng viên. Cô gái này có 1m6, nhưng là đứng tại sắt trước mặt lúc, nàng tựa như là một đứa bé như vậy thấp bé đầu vậy mà vừa mới còn chưa tới sắt lồng ngực vị trí. Giật nghe hiểu phóng viên lời nói, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại tại phóng viên trên mặt. Tuổi trẻ xinh đẹp. Giật lập tức cười. Hắn cảm thấy, Long Quốc nam nhân đều chẳng ra sao cả, nhưng là Long Quốc nữ hài, sắc thực xinh đẹp mong muốn phỏng vấn ta. Giật dùng tiếng Anh nói rằng, có thể. Nhưng phỏng vấn kết thúc về sau, ngươi muốn đi với ta khách sạn. Lời này nhường phóng viên lông mày hơi nhíu một chút đang dùng cơm Lâm Thần, cũng hít mắt. Cái này xấu người trong nước, lá gan sát thực không nhỏ. Vậy mà tại ống kính trước trực tiếp như vậy. Bất quá phóng viên phản ứng rất nhanh, lập tức hóa giải Sật tiên sinh còn muốn mời ta ăn cơm không. Kia rất không cần phải. Ta muốn hỏi một chút Sật tiên sinh, vì cái gì đột nhiên đi vào Thương khung thị tiến hành võ đạo khiêu chiến. Nghe được vấn đề này, Sật lại một lần nữa cười rất đơn giản. Sật nói rằng, ta ngửa tay, muốn đánh mấy cái Long Quốc người dễ chịu một chút. Phóng viên Liễu Mi nhăn lại, trong mắt có chút chán ghét. Nàng hỏi, chúng ta Thương khung thị bên trong, cao thủ đông đảo, truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cũng tại chúng ta Thương khung thị bên trong, ngươi cảm thấy mình có thể chiến thắng mấy vị cao thủ? Rất lại cười. Lần này, hắn cười đến rất lớn tiếng chiến thắng mấy cái. Ha ha ha. Đương nhiên là có bao nhiêu, được nhiều ít. Về phần kia cái gì thiên hạ đệ nhất hắn dám đến, ta cũng làm theo đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Thần đột nhiên cảm giác, Bành Vạn Lý không có nói sai, đây không phải là phép khích tướng, cái này rất thật đầu góc có cua. Vậy mà muốn đánh bại chính mình đột nhiên có chút muốn đi qua nhìn một chút, cái này giật đến cùng có nhiều có thể đánh. Nữ phóng viên nhịn không được, nàng trực tiếp bóp trực tiếp. Cái này xấu người trong nước, thật sự là quá ghê tởm. Vậy mà dạng này vũ nhục thần tượng của nàng. Hình tượng trong nháy mắt về tới đài truyền hình, người chủ trì vẻ mặt lúng túng nói, hy vọng lần này tỷ thí có thể khiến cho giật lĩnh ngộ được một chút đạo lý. Liên tiên sinh đều không hô, trực tiếp hô tên. Nhìn ra, người chủ trì này trong lòng cũng là không thích giật. Mà bên trong võ quán, rất cười hì hì nhìn xem phóng viên, ngươi dung mạo rất khá, ta muốn đi theo ngươi giường bên trên giao lưu một phen. Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hài lòng, bởi vì ta so bạn trai ngươi còn muốn lớn. Nữ hài bị tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp một bàn tay hướng phía giật mặt quất tới. Thật là còn không có đụng phải, tay của nàng liền bị giật bắt lấy. Hắn nắm nuốt nữ hài tay, cười nói, tay của ngươi thật mềm, Long Quốc nữ hài thực là không tồi, ta thích ngươi dạng này tính cách, cứ như vậy chinh phục ngươi mới có cảm giác thành công. Trung quanh đang xem phỏng vấn võ thuật học sinh bên trong có mấy cái tiếng Anh không tệ, nghe hiểu giật lời nói, bọn hắn tại chỗ liền nổi giận. Cái gì ngửa tay muốn đánh Long Quốc người, còn tuyên bố muốn đánh xong tất cả cao thủ, không chút kiên kỵ quấy rối Long Quốc nữ hải. Một người mang kính mắt thanh niên đi ra, lớn tiếng trách móc, giật, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Giật nhìn về phía kính mắt thanh niên, hắn cười, trực tiếp hất ra nữ hải tay, sau đó trên dưới dò xét thanh niên một cái. Hắn dùng tiếng Anh hỏi, ngươi không sợ chết sao? Ngươi có dám theo hay không ta đánh? Kính mắt thanh niên nói thẳng, ta một chiêu liền xử lý ngươi. Giật chắp hai tay sau lưng, cười nói, ngươi có thể qua đi thử một chút. Kính mắt thanh niên hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng a. Hắn bước nhanh hướng phía giật tiến lên, trong tay nắm đấm tích lũy đủ khí lực. Thật là còn không đợi hắn ra quyền, phanh, giật chân liền đá vào trên mặt của hắn, xoạt xoạt, kính mắt bẻ gãy, mũi đứt gãy, máu tươi chảy ngang. Thanh niên bị một cước đạp bay ra ngoài, bay xa hơn 6 mét, chờ quẳng xuống đất thời điểm đã bất động, trực tiếp hôn mê. Ở đây tất cả mọi người đều trực tiếp thấy choáng mắt. cái này là tình huống như thế nào? Thật nhanh, nhanh đến ánh mắt của bọn hắn đều phản ứng không kịp. Ngay tại trong chớp mắt, chiến đấu đã kết thúc phế vật. Giật khinh thường cười nói, các ngươi Long Quốc người, mãi mãi cũng rác rưởi như vậy. Chương 351. Nói ra ngươi khả năng không tin, quái vật tại cho Lâm Thần dập đầu. Chương 351. Nói ra ngươi khả năng không tin, quái vật tại cho Lâm Thần dập đầu. Rất nhiều người đều giận đến không được, nhưng nhìn thấy sự thực lực sau, bọn hắn lại không dám động thủ. Vừa mới lên đi người, hiện tại vẻ mặt máu đều nhanh không còn thở. Bành Vạn Lý trông thấy một màn này, trầm mặc rất lâu. Giật rất mạnh, dường như so với mình lúc còn trẻ, còn phải mạnh hơn 3 phần. Ngày mai chiến đấu, nên làm cái gì? Hắn cảm thấy đau đầu nếu là Lâm đại sư tại liền tốt, mà lúc này đây, Lâm Thần ăn cơm, trở về phòng đọc sách đi. Sách này là vừa mua, tên là Bạn của nhân tài lưỡng dụng quân dân sự. Tên thật kỳ quái, nhưng là trong quyển sách này đồ vật đều quá cường đại, quá cứng hạch. Theo đánh lửa, tới làm thuốc nổ, tạo máy bay, theo loại lúa mì, tới thịt kho tàu xào nước màu, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn bao quát thế nào chống tăng, đánh máy bay chiến đấu, cùng tránh né đạn hạt nhân. Bởi vậy quyển sách này, cùng sổ tay bác sĩ chân đất hướng dẫn huấn luyện dân quân hợp xưng là xuyên việt thiết yếu tam đại thần thư. Có được một bản, cũng đầy đủ ngươi tại cổ đại mặc cho thời kỳ nào đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hạ có thể xưng bá một phương, bên trên nhất định đoạt quốc hiệu. Lâm Thần cảm thấy mình hàng ngày đều ở trong đêm, muốn vài ngày mới có thể trở về. Cùng tại giã ngoại dường như, nói không chừng quyển sách này thật có thể phát huy được tác dụng. Cái này xem xét, Lâm Thần liền mê mẩn, còn rất đẹp, mai cho đến trạng vạng tối hắn mới đưa sách buông xuống, cũng không biết sáng tác quyển sách này người đến tột cùng là cái gì thiên tài. Học được quyển sách này, tại giã ngoại cầu sinh bản sự, vượt qua bệ ở gờ gìn không là vấn đề. Lâm Thần đứng người lên, liếc mắt liền nhìn thấy bị ném tới trên giường bộ đàm giống như cái đồ chơi này liền không có vang lên. Theo trở về đến bây giờ, bộ đàm đều không có vang lên qua. An tĩnh Lâm Thần một lần coi là, chính mình không có mở ra bộ đàm không phải là hỏng a. Bộ đàm không có xấu. Bởi vì tại nửa dạ nhất điểm thời điểm, bộ đàm đột nhiên vang lên. Có biến. Có biến. Thanh âm dồn dập vang lên, đang ngủ Lâm Thần lập tức mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía bộ đàm. Mà lúc này đây, bộ đàm bên trong truyền đến bảo an đội trưởng thanh âm tỉnh táo, nói một câu tình huống như thế nào. Bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác, ta là số 3. Hiện tại có một người đứng tại ta nhà trong viện. Bảo an đội trưởng lập tức nói rằng, tốt, chúng ta lập tức liền đến. Nhanh lên. Số 3 nói rằng, hắn tại đi tới, mặc dù tốc độ của hắn rất chậm, nhưng là hắn ngay tại đi tới. Ta nhìn thấy mặt của hắn. Không có khả năng. Bộ đàm bên trong đột nhiên truyền ra một hồi dòng điện trải qua thanh âm. Lốt buốt, vô cùng chói tai. Số 3 hoảng sợ nói rằng, hắn không có mắt. Ánh mắt hắn vị trí là hai cái lỗ thủng, bên trong đen như mực. Cái này vừa nói, bảo an đội trưởng cũng vẻ mặt chấn kinh không có mắt. Đây là quái vật gì? Hắn không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra được không? Số 3 lại hoảng sợ nói rằng, trên mặt của hắn giống như có may vá vết tích. Da của hắn, nhan sắc cùng bộ dáng đều là khác biệt, giống như là dùng rất nhiều làn da may vá đi ra. Số 3 bị dọa đến toàn thân run rẩy. Trong sân một mảnh mờ tối, hắn trốn ở cửa sổ trong một cái góc, run lẩy bẩy nhìn xem càng ngày càng gần quái nhân. Thứ này cũng không thể xưng là người, chỉ là hình thể cùng nhân loại rất tương tự mà thôi. Bảo an đội trưởng hỏi, ngươi không có bị phát hiện a? Số 3 nói rằng, còn không có. Ta hiện tại hẳn là an toàn. Thật là một giây sau, Số 3 lại hoảng sợ nói rằng, không đúng, ta bị phát hiện. Hắn tại đối ta cười. Trong mờ tối, không có mắt quái vật hình người, thân thể lung lay dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chống rông hốc mắt, đối hướng về phía Số 3 chỗ cửa sổ. Trong chớp nhoáng này, Số 3 toàn thân đều cứng đờ, cảm giác trên người đều nổi da gà. Cái này hình người quái vật không có mắt, nhưng là Số 3 rõ ràng cũng cảm giác được, đối phương đang nhìn mình. Dù là chính mình ẩn thân tại mờ tối, cũng bị hắn phát hiện. Quái vật nhếch môi, lộ ra nụ cười. Số 3 rõ ràng trông thấy, cái quái vật này miệng bên trong không có răng, cũng không có đầu lưỡi. Có, là vô số tay. Rất nhiều nhân loại tay, theo cổ họng của hắn chỗ sâu vươn ra, giống như có rất nhiều người mong muốn từ bên trong leo ra. Càng giống là, quái vật muốn đem mọi thứ đều kéo vào trong miệng của mình. Số 3 cầm bộ đàm tay, đều tại run rẩy kịch liệt, bộ đàm nhiều lần kém chút quẳng xuống đất, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, kinh khủng, tuyệt vọng, đều chật ních toàn bộ trái tim. Hắn đang cười. Bảo an đội trưởng kinh hãi, vội vàng hô, mau trốn. Khi hắn một tiếng mau trốn ra miệng thời điểm, Lâm Thần từ trong phòng biến mất. Xoát. Lâm Thần nguyên bản đứng thẳng địa phương, xuất hiện một khối đá. Nếu như bảo an đội trưởng ở nơi này, hắn nhất định sẽ nhận ra tảng đá kia. Bởi vì, sáng hôm nay thời điểm, Lâm Thần nhặt lên tảng đá kia, đồng thời đặt ở rào chắn bên trên. Lâm Thần sử dụng tinh hà đảo chuyển, cùng tảng đá đổi vị trí, trong nháy mắt đi tới trong thôn, ánh mắt của hắn quét qua. Nhỏ địa đồ lập tức xuất hiện, hệ thống còn tiêu xuất quái vật vị trí nhiệm vụ trước mặt, tiêu diệt quái vật. Tàn giết nhân loại quái vật rốt cục xuất hiện. Lần này, hắn trốn không thoát. Nhiệm vụ cũng đổi mới. Lâm Thần lập tức hướng quái vật vị trí tiến đến. Không phải rất xa, trong chớp mắt, Lâm Thần liền đi tới quái vật sau lưng. Số 3 còn tại cửa sổ đằng sau run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi, sợ một giây sau, quái vật sẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thật là một giây sau, quái vật vẫn còn chưa qua đến, liền đột nhiên có một cái tay từ trong bóng tối rũ ra, khoác lên quái vật trên bờ vai, hơn nửa đêm không ngủ được, tìm vào đâu. Lâm Thần trực tiếp đem quái vật thân thể xoay đi qua, sau đó một quyền hô trên mặt của hắn. Phanh! Rắn rắn chắc chắc một quyền. Quái vật bị Lâm Thần một quyền đánh ngã. Trong phòng run lẩy bẩy Số 3, ngây ngẩn cả người. Lâm Thần, hắn lúc nào thời điểm tới? Hơn nữa, hắn làm sao dám cứ như vậy xông đi lên, sau đó một quyền đem quái vật đánh té xuống đất. Làm Số 3 đang ngẩn người thời điểm, Lâm Thần trực tiếp nhảy tới quái vật trên thân, tay trái bóp lấy quái vật cổ, tay phải siết quả đấm, phanh 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 hướng quái vật trên mặt nện. Quái vật này liền hoàn thủ cơ hội đều không có, bị đánh tay chân co quắp, nhịn không được kêu rên số 3. Số 3 có đây không? Bộ đàm bên trong truyền đến bảo an đội trưởng khẩn trương thanh âm. Số 3 cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đáp, tại, ta còn tại. Thế nào? Bảo an đội trưởng hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào không có âm thanh? Số 3 kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài. Quái vật bị Lâm Thần nắm lấy một chân, đang bị vung qua vung lại, không ngừng bị đập trên mặt đất đâu. Quá kinh khủng. Hắn nói rằng, Lâm đại sư đến đây. Hắn trầm mặc một chút. Số 3 mới ấp úng nói rằng, hắn tại đánh tơi bởi quái vật kia. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn bên ngoài. Quái vật thoát ly Lâm Thần trường khống, muốn chạy trốn, mong muốn một lần nữa trốn vào trong bóng tối. Thật là Lâm Thần khẽ vươn tay, liền tóm lấy đầu của hắn, lại đem hắn giật trở về. Thùng thùng. Ầm ầm. Quái vật bị đánh mặt mũi bầm dập, người không giống người, quỷ không giống quỷ, đang quỳ gối Lâm Thần trước mặt dập đầu đâu. Số 3 hít sâu một hơi, nói rằng, quái vật, tại cho Lâm đại sư dập đầu. Bảo an đội trưởng, chương 352. Vấn đề rất lớn. Chương 352, vấn đề rất lớn. Bảo an đội trưởng trước cả người đều tê. Hắn không biết nên làm phản ứng gì. Quái vật, vậy mà tại cho Lâm Thần dập đầu đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhưng nghĩ đến là Lâm Thần lời nói, lại cảm thấy không có vấn đề gì. Cảm giác đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. 3. Bảo an đội trưởng một bàn tay đem chính mình đánh tỉnh, cái gì âu hẹn gì thức kết cục. Chờ hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, quái vật liền chỉ còn lại thi thể. Quái vật cổ bị vặn gãy. Xem ra, tối thiểu chuyển 8-9 vòng, cổ đều bị kéo dài. Cái quái vật này, thật không có mắt, nguyên bản dáng dấp rất đáng sợ, nhưng là này sẽ sưng mặt sưng mũi, bảo an đội trưởng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có chút muốn cười. Hắn đi vào Lâm Thần trước mặt, cung kính nói, đa tạ Lâm đại sư xuất thủ tương trợ. Nếu như không phải Lâm đại sư kịp thời ra tay, đội viên của chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Lâm Thần nói rằng, thuận tay chuyện mà thôi. Hắn cũng không phải là muốn cứu người, mà là phải hoàn thành nhiệm vụ, cầm ban thưởng 500 điểm kinh nghiệm đâu. Bảo an đội trưởng cười cười. Hắn cảm thấy, chính là Lâm Thần không muốn thừa nhận mà thôi. Hiện tại người nào không biết, hắn là một cái trong nóng ngoài lạnh, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui đại sư đâu. Mặc dù hắn nhường mấy vạn người tiến vào ngục giam, chính là bởi vì chuyện này, hiện tại trên internet an bình không ít, mạng bạo chuyện cơ hồ tuyệt tích. Lúc này, mọi người mới phát hiện Lâm Thần dụng tâm lương khổ. Hiện tại mỗi ngày đều có người tại trên internet cảm tạ Lâm Thần đâu. Còn có không ít người cảm động đến nào hào hắn tình nguyện một thân một mình mang tiếng xấu, cũng muốn nhường đại gia vượt qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian. Hắn thật thật ôn nhu, ta thật khóc chết. Bảo an đội trưởng nhìn xem Lâm Thần thân ảnh, thật dài thở dài một hơi. Từ xưa đến nay, thật không ai có Lâm Thần vĩ đại như vậy. Bảo an đội trưởng nói rằng, cảm ơn Lâm đại sư, tình nguyện không ngủ được, cũng phải trả cái thôn này một mảnh an bình. Lâm Thần, hắn nói rằng, ta ngủ, ta chính là bị các ngươi đánh thức mới tới. A cái này, bảo an đội trưởng mắt trợn tròn. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng quyết định sau khi trở về, nhất định phải họp. Nói cho đại gia, đừng ở Lâm Thần lúc ngủ đi quấy rầy. Lâm Thần có rời dương khí. Cái quái vật này, cũng là bởi vì quấy rầy tới Lâm Thần đi ngủ, mới bị làm chết. Có chút đáng sợ, ta đưa Lâm đại sư trở về đi. Bảo an đội trưởng lập tức biểu thị. Lâm Thần từ chối hắn, nói rằng, không cần. Hắn trực tiếp dùng tinh hà đảo chuyển trở về, tốc độ có thể so sánh ngồi xe trở về nhanh hơn. Trở về đến nhà, Lâm Thần ngã đầu liền ngủ. Ngủ một giấc tới tự nhiên tỉnh. Lâm Thần sờ quá điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian. 10 rưỡi sáng. Vừa muốn tiếp tục nằm sẽ, điện thoại liền văng lên. Xem xét điện báo biểu hiện, là Bành Vạn Lý đánh tới. Lâm Thần kết nối, lập tức nghe được Bành Vạn Lý thanh âm Lâm đại sư, quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi có muốn hay không đến? Đi thôi. Lâm Thần nói rằng, đợi lát nữa liền đến. Rất còn nói muốn đánh bại chính mình, Lâm Thần cũng là muốn đi xem, hắn đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Nghe được Lâm Thần muốn tới, Bành Vạn Lý mừng rỡ như điên. Hắn lập tức nói rằng, ta lập tức đi đón ngươi. Sau đó hắn liền vô cùng lo lắng cúp điện thoại đợi đến nhanh lúc 11 giờ, Bành Vạn Lý xe chậm rãi dừng ở Lâm Thần trước cửa. Lâm Thần lên xe, chú ý tới trong xe không chỉ có lái xe, còn có một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử này nhìn xem hẳn là tại 2 năm tuổi khoảng trường. Hắn thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, khí thế bất phàm. Vừa thấy được Lâm Thần, nam tử liền cung kính nói, gặp qua Lâm đại sư. Vạn bối Phong Thiên Ngai. Lâm Thần mỉm cười gật đầu, ngươi tốt. Bành Vạn Lý ở bên cạnh giải thích nói, đây là ta quan môn đệ tử. Rất tốt. Lâm Thần bình luận. Phong Thiên Ngai cốt cách kinh kỳ, hai mạch nhâm đốc đã thông một mạch, xem như một cái luyện võ kỳ tài. Chỉ phải tiếp tục cố gắng tu tâm 10 năm, tuyệt đối có thể trở thành một phương cường giả, đạt tạ Lâm đại sư khích lệ. Phong Thiên Ngai có chút ngượng ngùng cười nói, kỳ thật ta rất ngu, lão sư cũng hàng ngày giáo hơn ta. Không có. Lâm Thần nói rằng, ta ăn ngay nói thật, ngươi là thiên tài, tiếp qua 10 năm, nhất định có thể thành một phương cường giả. Hắn nhìn người ánh mắt vẫn phải có. Thượng như trước đó tu luyện một kiếm vô tình tiểu hòa tử, hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý, còn tự hành đốn ngộ ra mạnh hơn chiêu thức, một kiếm vô hối. Ngay cả BOSS cũng nhịn không được tán thưởng hắn. Bành Vạn Lý nói rằng, còn không mau cảm ơn Lâm đại sư. Cảm ơn Lâm đại sư khích lệ. Phong Thiên Ngai hắc hắc cười không ngừng, mặt mũi tràn đầy viết vui vẻ. Hiện tại bộ dáng của hắn không hề giống là một cái hơn 20 tuổi nam nhân, càng giống là một cái đạt được lão sư khích lệ hải tử. Về sau trên đường đi, là Bành Vạn Lý đang dạy Phong Thiên Ngai, nói cho hắn biết đợi chút nữa lên lôi đài phải chú ý cái gì, muốn toàn lực công kích đối phương cái gì bộ vị, muốn toàn lực phòng thủ chính mình cái gì bộ vị, nói đều rất kỹ càng. Lúc 11 giờ rưỡi, xe dừng ở sân vận động trước cửa. Tại Lâm Thần chuẩn bị lúc xuống xe, Phong Thiên Ngai gọi lại Lâm Thần, Lâm đại sư, ngươi không thể cứ như vậy xuống xe. ngươi bây giờ nhân khí quá cao, nếu để cho người khác nhận ra ngươi, khẳng định sẽ rất phiền toái. Hắn xuất ra màu đen khẩu trang, còn có màu đen mũ đưa cho Lâm Thần Lâm đại sư, che giấu một cái đi. Lâm Thần tiếp nhận, hai thứ đồ này, quả thật có thể giúp hắn giảm bớt không ít phiền toái. Hắn mang theo khẩu trang, đeo lên mũ, tiến vào sân vận động bên trong. Lúc này, sân vận động bên trong có không ít người, Lâm Thần tìm một cái lệch phía sau vị trí ánh mắt hắn tốt, có thể nhìn rất xa, dù là cách mấy chục mét, hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy trên lôi đài tình huống đợi đến lúc 12 giờ. Giật xuất hiện. Hắn hai tay để trần, hai tay mang theo màu đỏ quyền sáo, chậm rãi lên đài. Ngay sau đó, là Phong Thiên Ngai. Hắn mang theo màu lam quyền sáo. Hai người hướng trên lôi đài vừa đứng, trên lệch lập tức liền thể hiện ra. Cho dù Phong Thiên Ngai có 1m8, nhưng đứng tại Giật trước mặt, hắn vẫn là thấp một cái đầu. Hắn nhất định phải ngước đầu nhìn lên, khả năng trông thấy Giật ánh mắt. Hơn nữa Giật trên người cơ bắp càng thêm bạo tạc. Cánh tay đều so Phong Thiên Ngai lớn một vòng. Nhìn tựa như là người của hai thế giới. Trọng tài đi tới. Cái này trọng tài, mái tóc màu vàng nóng, lại là một cái xấu quốc người. Lâm Thần cười. Cuộc thi đấu này, không có vấn đề a. Vậy mà mời một cái xấu quốc người làm trọng tài. Bành Vạn Lý trông thấy một màn này thời điểm, trực tiếp khí đứng lên, tìm được việc làm nhân viên chất vấn, đây là có chuyện gì? Tại sao phải mời xấu người trong nước đến làm trọng tài? Nhân viên công tác trả lời là, tranh tài quy củ là quyền kích, chỉ có xấu quốc người mới biết quy củ. Hơn nữa, rất là xấu quốc tới, lẽ ra nên đạt được những này ưu đãi. Lời này chọc giận Bành Vạn Lý kém chút một quyền đánh vào cái kia cười tủm tỉm trên mặt. Thần hắn a xấu quốc tới, liền có thể đạt được ưu đãi. Tại Long Quốc người thân phận địa vị còn so ra kém người ngoại quốc. Làm Lâm Thần hỏi tình huống của hắn thời điểm, Bành Vạn Lý nói rõ sự thật. Lâm Thần đánh giá là có ít người vì quá lâu. Giữa hôm qua mới đài truyền hình bên trong, công nhân trêu đùa Long Quốc nữ tính, còn vũ nhục Long Quốc, không có bị trách phạt coi như xong, còn có thể cầm tới ưu đãi. Vấn đề rất lớn.